Chương 151, cầu kiến thần tử, như trích tiên. Có 10 vạn lần thiên phú. Ồ! Tần Trọng giận kinh ngạc thốt lên, đồng nhiên kinh ngạc phát hiện bên thai cái kia cầm âm vẫn còn, chỉ là tiêu giảm rất nhiều. Ta nói đây, lấy Tần Văn Sơn đức hạnh, làm sao sẽ có cái này dô nở dê như đang phong tạo cực cầm kỹ. Tần Trọng giận bừng tỉnh, sau đó hỏi, vậy cái này đánh đàn người là ai? Chẳng lẽ là Cầm Thánh? Không giống. Cầm Thánh quanh năm dừng lại ở Ngô Đồng Sơn bên trên, rất ít ra ngoài. Tiếng đàn này truyền đến phương hướng, cùng Ngô Đồng Sơn cách biệt rất xa. Tần Trọng Minh lắc đầu. Nếu không phải, vậy ta chờ có được hay không đem người này tìm ra, để hắn lấy cầm âm khiêu chiến Tần Vũ. Dựa vào người này khủng bố cầm kỹ, nếu là phong thần đại điển ngày làm cho Tần Vũ ra điểm cứu, chẳng phải là chuyện thật tốt. Nghe vậy, Tần Trọng Minh sáng mắt lên. Chính mình cũng bị cái này huyễn cảnh khiến cho chật vật như vậy, cái kia Tần Vũ lại tốt được đi nơi nào? Ý kiến hay. Mấy người các ngươi, mau mau ra ngoài cẩn thận tìm xem tiếng đàn này đến tột cùng là người phương nào tấu, trước hừng đông sáng, cần phải đem hắn tìm ra. Nhà dưới mọi người nghe vậy, liền vội vàng túi đầu nói, xin nghe Trọng Minh công tử chi lệnh. Sau đó, nối đuôi nhau mà ra. Nô Đồng Sơn, Thương Nô Điện. Một đạo ưu nhã tuyệt luân thân ảnh yên tĩnh ngồi khoanh chân, tinh tế tuyệt mỹ ngón tay khẽ vướt dây đàn, nhưng cũng không biểu diễn. Hai mắt nhắm chặt, mảnh dài lông mi khẽ run, nói nhiều nội tâm không bình tĩnh. Một lúc lâu sau đó, Na Nở Dê trợn mở hai mắt, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới một chỗ núi cao bên trên. Nhìn mục đích nhìn về nơi xa, môi đỏ khẽ mở, Tần tộc bên trong, rõ ràng còn có loại này cầm kỹ cao thủ, ta càng xưa nay không biết rõ. Liên Nhi. Dứt tiếng, tự đại điện bên trong nội vàng chạy đi một đạo tuổi trẻ nữ tử thân ảnh, ở sau thân thể hắn không mình hành lễ. Sư tôn. Người đi hỏi thăm một chút, vừa mới cái kia thủ cầm khúc, đến tột cùng là người nào tấu. Nếu là thuận tiện, hắn đến Thương Ngô Điện một lời. Vâng, sư tôn. Thân điện bên trong, Tần tộc bây giờ 13 vị thánh tổ tụ hội một nhà. Cũng không biết là cao y na ho thằng nhãi con, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, đạn loại này từ khúc đến gây chuyện nhân tâm phiền. Một đạo thăm thẳm giọng nữ vang lên, chính là Tử Vi thánh tổ Tần Lam. Đu nở dê vờ ơ y a. Nhắc tới cũng kỳ, thân điện này bên trong, lúc nào có gió cắt tiến vào, mê lão phu con mắt. Lão phu cũng là bị gió cắt mê mắt. Thủ tọa bên trên, Tần Liệt ánh mắt vô hồn, đâm thủng hư không. Sau đó nhẹ giọng thở dài, cũng là làm khó hắn. Để Tần Vũ bằng chừng ấy tuổi người, nhận các loại trầm trọng trọng trách. Hắn không đành lòng, nhưng cũng ai không biết. Đỏ như máu khí tức đột nhiên hướng trời bay lên trên, làm người dồn dập nhìn sang. Đây là... có thánh cảnh đại năng phá cảnh. Thông thần chi cảnh. Ta Tần tộc tái xuất một tôn thánh vương. Thái Minh trưởng lao bế quan nhiều năm, khổ tu sát lục chi đạo, rốt cục đột phá. Dưới bầu trời đêm, nơi nào đó cổ điện bên trong. Một đôi tinh hai mắt màu đỏ đống nhiên trong đêm đen trận mở, lập lòe thôn phệ nhân tâm quan mang. Người đến. Trưởng lão, ngài xuất quan. Lập tức đi điều tra một phen, vừa mới cái kia thần khúc, là người nào tấu. Lão phu, phải cố gắng cảm tạ hắn một phen. Một khúc rơi thôi, Tần Vũ nỗi lòng vững vàng rất nhiều. Không ít nhiều buồn bực, nhiều vẻ cô đơn cùng phiền muộn. Cầm âm chi đạo, tập hợp sát phạt cùng thông linh làm một thể. Vừa có thể diễn hóa thiên địa chí lý, giúp người đốn ngộ, tỉnh táo tức thời, phá tan ràng buộc. Cũng có thể cấu kết thiên địa đạo pháp, đem rất nhiều thần thông hòa vào cầm âm bên trong, giết người trong vô hình. Cầm đạo cực hạn, có thể một khúc cải thiên hoán địa. Hắn không chút nào biết rõ tối nay tùy tính một khúc cho Tần tộc bên trong bao nhiêu người mang đến lâu dài ác ngộng, chỉ là yên lặng thu cầm, về ngủ giữ vị trí minh tưởng. Giống như ta loại này tản mạng người, tu luyện là thật không thói quen. Từ hắn đi tới thiên giới, đầu tiên là dựa vào siêu tuyệt ngộ tính đốn ngộ đại đạo pháp tắc, đưa tới đại đạo hợp thể, truyền đạo chúng sinh. Nhờ vào đó hiểu rõ đại đạo chi hạn, hầu như sở hữu pháp tắc áo nghĩa. Chỉ là loại này lĩnh ngộ dường như ăn tươi nuốt sống, còn thật nhiều tinh nghĩa chưa từng thuộc nằm lòng. Đại đạo pháp tắc biết bao mênh mông, dù cho chỉ là trong đó một đạo, cũng đủ tầm thường thánh nhân tu luyện một đời y. Mênh mông như vậy pháp tắc chi lực, mặc dù lấy hắn quan tuyệt thiên hạ ngộ tính cùng thiên phú, muốn hoàn toàn tiêu hóa, cu nở dê cần thời gian. Nguyên bản lấy hắn tản mạn tính tình, xưa nay đều là mặc kệ tự do, nói không chắc ngày nào đó ăn một bữa cơm, tắm liền đốn ngộ. Nhưng hôm nay thiên giới sắp đại loạn, chính mình cùng với toàn bộ Tần tộc cũng nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, khó tránh khỏi có chút cảm giác gấp gáp. Phong thần đại điện, bế cái cửa hải đi. Ngày mai, trời mới vừa sáng. Tần Vũ đứng ở trên cầu thang, phát hiện Tần Hoàng cư ở ngoài có thật nhiều người lai vãng quan sát. Chỉ là bị vướng bởi Tần tộc quy củ, không dám vượt qua một bước. Tới tìm ta. Tần Vũ khe như mày, ẩn ước nhận ra được những người này mục tiêu trên người mình. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới một vị như có như không nhìn chăm chú lên Tần Hoàng Cư đệ tử trẻ tuổi trước mặt, hỏi, các ngươi là tới tìm ta à? Đệ tử kia tựa hồ là không nghĩ tới Tần Vũ sẽ trực tiếp hướng hắn đặt câu hỏi, nhất thời có chút nghẹn lời, không có. Không có a, ta chính là cảm thấy nơi này yên tĩnh, phong cảnh được, đến đi dạo. Tần Vũ nghe vậy buồn cười, ngắm nhìn bốn phía. Cái này Tần Hoàng Cư thân là Tần tộc thánh địa, cũng là cấm địa. Quanh năm trừ quy định tế tự một quãng thời gian sẽ có chút nhân khí ra, hầu như quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy một người. Đi chơi phong cảnh đi chơi tới nơi này, câu nói như thế này lừa gạt quỷ đâu. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần người hứng thú, ngược lại nhìn về phía bên cạnh mấy người khác, các ngươi cũng là đến xem phong cảnh. Đúng. Đúng vậy. Không sai, chúng ta chính là đến xem phong cảnh. Tần Vũ cười không nói, quay đầu, cất bước đi trở về. Hắn đi lần này, phu cận người đều bắt đầu hoảng hốt. Hắn đi. Làm sao bây giờ? Chúng ta phụng trọng minh trọng giận hai vị đạo tử chi mệnh, tìm kiếm đêm qua đạn khúc người, một đường truy tìm đến Tần Hoàng Cư phụ cận, cái kia cầm âm liền đoạn. Bây giờ nghĩ đến, rất có thể chính là người này đạn. Phải làm sao mới ổn đây? Đạo tử còn để chúng ta mời chào người này tới đối phó Tần Vũ, nếu thật là Tần Vũ đạn, tất cả là được chuyện cười. Nhưng này Tần Hoàng Cư phụ cận, lại không bóng người, chúng ta đêm qua đã lục soát quá một liền, không có những khả năng khác. Như thực chất đăng báo đi, chúng ta QNZ vô pháp vững tin, chỉ có thể nói, truy tìm đến Tần Hoàng Cư phụ cận cầm âm liền biến mất, còn lại, nhường đường tử nhóm chính mình đi suy đoán đi. Chỉ có thể như vậy. Thương nghị kết thúc, mấy người trước sau ly khai. Không lâu lắm, lại có một cô gái đi tới Tần Hoàng Cư trước, nhìn trước mặt cao vóc đẳng cấp, do dự một chút, cất cao giọng nói, Ngô Đồng Sơn đệ tử Tần Liên, phụng sư tôn chi mệnh, cầu kiến thần tử. Thanh âm không lớn, nhưng rót vào thần lực, rõ ràng chuyển tới Tần Hoàng Cư bên trong. Cũng không lâu lắm, Tần Liên liền nhìn thấy một vị đứng chắp tay công tử áo trắng chậm rãi xuất hiện ở đẳng cấp đỉnh đầu, từ trên xuống dưới nhìn xuống Na Nờ Dê, không giận tự uy. Nơi sâu xa vân vụ bao phủ bên trong, dường như bất thế gia tiên nhân. Chương 152, thừa nhận thần tử vị trí, kinh hãi. Có 10 vạn lần thiên phú. Tốt tuấn tú thiếu niên, như là trên trời trích tiên. Trong lòng nàng thán phục, sau đó hoang mang hạ bái, nói. Tần Liên, tham kiến thần tử. Tần Vũ nghe vậy, hiếu kỳ nói, phong thần đại điện chưa quá, ta còn không phải chân chính thần tử, vì sao cái này dô nở dê như gọi ta. Hắn vẫn cho là, bây giờ tần tộc trẻ tuổi. Trừ Tần Tư Giao cùng Tần Trọng Văn ra, không có người nào sẽ thừa nhận hắn thần tử vị trí. Trước mắt cô gái này, ngược lại để hắn khá là bất ngờ. Sư tôn ta đã nói, thánh tổ khâm điểm người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tần Liên giơ lên đẹp đẽ khuôn mặt, nhìn chằm chằm Tần Vũ, tần tộc thần tử vị trí, không phải công tử không còn gì khác. Nha! Nghe vậy, Tần Vũ trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn. Lệnh sư là Ngô Đồng Sơn, Cầm Thánh, Thần Hy Đại Nhân. Cầm Thánh. Nghe được hai chữ này, Tần Vũ trong lòng hơi kinh ngạc. Cần biết ở thiên huyền giới, đã có quá nhiều năm không có lấy cầm âm nhập đạo thành thánh chi nhân. Chính hắn, chính là một cái duy nhất. Không nghĩ tới, tần tộc bên trong, liền có nhân vật như vậy. Cầm thánh đại nhân phái ngươi đến đây, tìm ta chuyện gì? Xin hỏi công tử, đêm qua có thể có gậy một khúc? Tần Liên nói, ánh mắt trước sau ở Tần Vũ trên thân chưa từng tránh ra. Tần Vũ nghe nói như thế, ẩn ước đoán được người tới mục đích. Gật đầu nói. Thật có việc này. Tần Liên nghe vậy đại hỉ, nói, sư tôn từng nói, chi âm khó cầu. Thiên giới vô số vạn năm đến, có thể cùng sư tôn cùng bàn âm luật người, ít ỏi. Nhưng đêm qua một khúc, để sư tôn khá là chấn động, xưng công tử chi cầm kỹ hoàn toàn không kém nàng. Vì vậy muốn công tử di giá thương nô điện luận bàn âm luật, không biết. Công tử có thể đáp ứng hay không? Có gì là không được? Tần Vũ không nhiều do dự, quả đoán đáp ứng. Lời nói không kiếm tốn. Lấy hắn bây giờ cầm kỹ trình độ, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người trung quy phải không nhiều. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bất luận đặt ở cái nào một con đường đều là giống nhau. Dĩ vãng, hắn chưa bao giờ hết sức đi tìm kiếm bên người lóe lên một cái rồi biến mất ôn nhu. Mặc dù tại hạ giới cùng vị hôn thê thượng quan hiểu nguyện trong lúc đó, cũng là thuận theo tự nhiên. Có thể đêm qua, hắn phát hiện, nội tâm của mình bắt đầu sản sinh biến hóa. Có thế tại không lâu tương lai, trước mắt cái này tần tộc bên trong. Sẽ có rất nhiều người chết đi. Bất luận là thánh nhân, hay là thánh cảnh bên dưới tu sĩ, hay hoặc là chính hắn. Ở tử vong trước mặt, đều là bình đẳng. Như vậy ở sinh tử ra, còn có rất nhiều chuyện có thể truy tìm. Cụ ổ cờ đơ y hà nở, cần bổ khuyết trắng xóa còn có rất nhiều. Hắn muốn tóm lấy một ít đồ vật, làm cho đem đến từ chính mình chưa từng hối hận. Cũng nói cao sơn lưu thủy gặp chi âm, hôm nay gặp gỡ, chính là ngàn năm một thở duyên phận, không cho bỏ qua. Cô nương dẫn đường. Tần Vũ muốn minh bạch những này, ý cười tựa như ngày xuân đồng dạng ôn hòa. Công tử đi theo ta. Ngô Đồng Sơn vị trí, khoảng cách Phượng Minh Sơn rất gần. Cái gọi là Phượng Tê cây Ngô Đồng, có thể nghĩ, ngọn núi này chi chủ cầm thánh, đối với tần tộc mà nói, nghĩ đến hơi có chút không dô nở dê bình thường nở dê ý nghĩa. Ngọn núi này thế núi chót vót, thẳng tắp trùng thiên. Đủ khiến người tầm thường nhìn mà phát khiếp. Chỉ là đối với người tu hành mà nói, bất quá là một chỗ khác phong cảnh thôi. Hai người thừa vân mà đến, rơi vào một chỗ trước đại điện. Nơi này có một mảnh không lớn đá xanh quảng trường, xung quanh túm năm tụm ba xây cự thạch, dây leo. Màu xanh biết dạng nhưng mà, làm người ta trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này trên quảng trường, ngồi đây học tập cầm kỹ tần thị tử đệ. Trong đó nữ đệ tử chiếm tuyệt đại đa số. Bởi quanh năm tu tập âm luật duyên cớ, khí chất văn hoa. Đoàn người tuyến đầu tiên, là một vị làm người xem qua khó quên tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn như chỉ có 18 năm hoa, cũng tại giữa hai lông mày lộ ra một luồng làm say lòng người phong vận. Trên người mặc một bộ tố liếc quần dài, cũng không đẹp đẽ trang sức, dường như trong trời đông giá rét đứng ngạo nghễ tuyết mai, liếc mắt nhìn liền tâm thần thanh linh, cảm giác mới mẻ. Người này, chính là Cầm Thánh. Nhìn thấy hai người tới đến, Na Nở Dê mặt mày mang cười, chậm rãi đứng dậy, không người mở miệng, thần tử tự thân tới y, chưa từng viết nên, mong rằng thứ tội. Lời này vừa nói ra, ở đây nam nam nữ nữ đều vẻ mặt biến đổi. Cầm Thánh, lại ở trước mặt mọi người, thừa nhận Tần Vũ thần tử vị trí. 6. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tần Trọng Minh nhìn nhà dưới nơm nớp lo sợ một đám tùy tùng, sắc mặt không vui nói. Những người kia quỳ rạp dưới đất, cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái, mở miệng nói, đêm qua cái kia đánh đàn người, nghi là Tần Hoàng cư bên trong Tần Vũ. Ẩm. Lanh lảnh vỡ tan âm thanh truyền đến, quỳ gối mặt trước người ở nước cảm giác khuôn mặt một trận đau nhói. Nhưng là bị Tần Trọng Minh nén giận đờ ập tờ na tờ bôi chản mảnh vỡ đâm vào hắn khuôn mặt bên trong. Chỉ là hắn cũng không dám có câu hoán hận nào, chỉ là càng ngày càng run rẩy quỳ sát ở nơi đó. Tần Vũ. Lại sẽ có cao thâm như vậy cầm kỹ. Một bên, Tần Trọng giận mắt bên trong mơ hồ có chút rất sợ. Đêm qua cái kia gần như chân thực huyễn cảnh, để hắn đều lại tam nói. Nếu không có Tần Trọng Minh bị cái kia Tần Văn Sơn bất ngờ mà thức tỉnh, chỉ sợ bọn họ phải ở cái kia huyễn cảnh bên trong chờ cầm khúc kết thúc. Kinh khủng như thế cầm đạo, nếu như có ý nhằm vào bọn họ, thừa dịp bọn họ rơi vào huyễn cảnh thời gian, hạ sát thủ. Cha cha, hậu quả khó mà lường được. Vào thời khắc này, ngoài cửa đi va ho một tên đệ tử, báo cáo. Hai vị công tử, một phút trước, Ngô Đồng Sơn cầm thánh khiển dưới trướng thủ đồ Tần Liên, đi Tần Hoàng cư bên trong mời Tần Vũ trời cao Ngô Điện một lời. Cái gì? Tần Trọng giận bỗng nhiên đứng lên, mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi xác định là cầm thánh hắn đi. Xác định. Ta chính thai nghe được Tần Liên cô nương nói như thế, sẽ không sai. Người kia khẳng định nói. Cầm thánh xưa nay không tham dự những này mình tranh ám đấu thời gian, vì sao lúc này lại đột nhiên đem Tần Vũ đến Ngô Đồng Sơn? Tần Trọng Minh nghe vậy, cau mày nói. Hay là chỉ là đơn thuần xem trọng hắn cầm kỹ, muốn luận bàn một phen? Lời này ngươi tin không? Tần Trọng Minh cười nhạo nói. Phong thần đại điển bên trên, Tần Vũ phải tiếp nhận toàn tộc trẻ tuổi khiêu chiến việc, trình độ huyên náo sôi sùng sục, mọi người đều biết. Na Nở Dê cầm thánh coi như lại không tranh quyền thế, điểm ấy động tĩnh sẽ không nghe được. Tại loại này thời điểm đem Tần Vũ thét lên Ngô Đồng Sơn đi, rõ ràng là muốn cho Tần Vũ chống đỡ chàng tử. Lời này vừa nói ra, nhà dưới chi người đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu nói, công tử hà tất lo lắng, mặc dù cầm thánh biểu dương lập trường, nhưng nàng cũng chỉ là tần tộc 36 sơn chủ một trong A. Ngoài ra còn có 35 tôn sơn chủ đây. Ngu ngốc. Tần Trọng Minh nghe vậy, trực tiếp nổi giận nói, tần tộc 36 tòa truyền đạo đỉnh cao, chỉ có Ngô Đồng Sơn tọa lạc ở Phượng Minh Sơn chi chết, ngươi có bao giờ nghĩ tới vì sao? Lịch đại sơn chủ, đều là thánh cảnh cấp thứ nhất tu vi, phàm là có đột phá dấu hiệu, đều cần thoái vị bế quan. Duy chỉ có cầm thánh, lấy thánh cảnh thứ hai giai tu vi ngồi chắc sơn chủ vị trí, ngươi có bao giờ nghĩ tới vì sao? Đại khái. Là Ngô Đồng Sơn cũng không có cái gì có thể chống đỡ đại kỳ nhân vật đi. Nhà dưới đệ tử suy đoán nói. Ngu ngốc. Thùng cơm. Tần Trọng Minh nghe lời này, suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp ra tay đem trước mặt đám người kia đánh chết. Chính mình dưới trướng tại sao có thể có một đám như vậy vụng về phế phẩm. Nhóm độc giả, yêu thích tiểu đồng bọn có thể thêm một hồi, 90337317. Chương 153, khả năng nghe hiểu. Cùng ngươi giảng giải. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ là hắn trung quy là nhịn xuống, nói, đó là bởi vì rất nhiều sơn chủ bên trong, cầm thánh là một vị duy nhất có thể lấy cầm âm chi đạo, trợ giúp đệ tử đốn ngộ tu luyện đại năng. Ngô Đồng Sơn dưới, quanh năm có đại lượng đối mặt đột phá giảng buộc người ngồi xếp bằng tu luyện, chính là vì chờ đợi cầm thánh một khúc. Trong những người này, thậm chí không thiếu thánh cảnh một cấp tồn tại. Những năm gần đây, cầm thánh thu môn nhân tuy nhiên không nhiều, nhưng nhận qua ân điển người, tần tộc bên trong ba. Nan ở dê ở tần tộc địa vị, há lại tầm thường sơn chủ có thể so sánh. Tần Trọng Minh càng nghĩ càng giận, hắn đã từng vô số lần, nghĩ hết tất cả phương pháp, hy vọng được cầm thánh. Bởi như vậy, thần tử vị trí, có thể xem như nắm chắc. Bởi vì cầm thánh ý chí, đại diện cho tần tộc bên trong phần lớn người quan điểm. Chỉ cần Na Nở Dê mở miệng, cho dù là thánh nhân đại năng, Cu Nở Dê sẽ cho Na Nở Dê mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là hắn xưa nay không từng thành công, thậm chí ngay cả Ngô Đồng Sơn lên một lượt không đi. Hắn một lần thất vọng, rồi lại thản nhiên. Lại hắn nhìn đến, chính mình tranh thủ không tới cầm thánh, những người còn lại cũng là đồng dạng hậu quả. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, một cái vừa mời tới tần tộc không có hai ngày tần vũ, lại bị cầm thánh trực tiếp mời đến Thương Ngô Điện bên trong. Đây là thế nào đãi ngộ? Ngô Đồng Sơn. Tần Vũ nhìn mặt trước phong hoa tuyệt đại nữ thánh, nghe Na Nở Dê ở trước mặt mọi người lời nói, mắt bên trong tràn đầy bình thản ý cười. Cầm thánh nặng lời. Thân tử hào hoa phong nhã, khí chất như ngọc, thiên phú chắc tuyệt, được tôn là trời sinh thánh hiển, lại có cao minh như thế cầm đạo trình độ, quả nhiên là đại đạo đến chung. Làm người hâm mộ không ngớt. Cầm thánh Tần Hy trong con ngươi lộ đầy vẻ lạ, dùng cực kỳ êm thai thanh âm nói. Cầm thánh cái này rô nở dê như khích lệ ta sợ ta sẽ tiêu ngạo. Tần Vũ nghe vậy nở nụ cười, đúng mực. Cầm thánh nghe được lời này, hơi run run, sau đó cười nói, thần tử thật sự là khôi hài, ta đang tại cho các đệ tử giảng giải cầm khúc lý lẽ, thần tử nếu không chê, có thể ở đây dự thính. Nếu là có nói không tốt địa phương, còn thần tử không nên chuyện cười. Cầm thánh nói giỡn. Hai người hàn huyên một phen, liền do Tần Liên mang theo Tần Vũ qua một bên ngồi xuống. Nơi này cũng không có cái gì thượng tọa hay không, tất cả mọi người là khoanh chân ngồi ở trên mặt đất lát đá xanh. Tần Vũ cùng Tần Liên cùng nhau ngồi cùng trong đám người, định nghe đàn này thánh sở truyền thụ cầm ly có khác biệt gì. Không thể không nói, cầm thánh danh bất hư truyền. Cầm đạo lần đầu nghe lúc dễ hiểu, nhưng càng đi nơi sâu xa, càng khó cân nhắc. Người ở tại tràng đều là tùy tùng cầm thánh rất nhiều năm tần tộc tinh anh, đối với cầm đạo dĩ nhiên nhập môn rất lâu. Bây giờ cầm thánh truyền thụ, đều là cực kỳ thâm ảo chí lý. Nhưng từ trong miệng nàng giảng giải đi ra, không có chút nào ngà mờ hoa trong ma nở xương mơ hồ cảm giác. Ngược lại là tự châu ngọc, làm người trong thai không quên, khắc sâu ấn tượng. Chỉ là bên cạnh có chút cái tướng mạo đẹp nữ tử, nghe được mày ngài nhăn lên, ngọc xỉ thỉnh thoảng cắn môi đỏ, một bộ vẻ khó khăn. Xem Tần Vũ nghe được say sưa ngon lành, bọn họ không khỏi tốn năm tụm ba xem xét lại đây. Ha, Tần Vũ công tử. Một tên tính cách so sánh rộng rãi nữ đệ tử đột nhiên mở miệng nói tê ơ. Tần Vũ nghe thấy có người gọi mình, nhìn sang nhìn tới, ân. Làm sao? Ta xem ngươi vừa mới dáng dấp, ngươi nghe hiểu được sư tôn nói tới âm luật chí lý. Vì sao nghe không hiểu? Tần Vũ nghe vậy buồn bực, những vật này tuy nói độ khó khăn phức tạp, tối nghĩa cực kỳ, nhưng cầm thánh lời ít mà ý nhiều, từ mơ hồ đến sâu thẳm, nói khá là thấu triệt, không hổ là cầm thánh. Nghe vậy, mấy cái kia nữ tử hai mặt nhìn nhau. Sau đó xì xì cười nói, Tần Vũ công tử dài tuấn tú, nói lên lời hay đến vậy là ra dáng. Toàn bộ tần tộc người nào không biết cầm thánh truyền lại đạo pháp thâm ảo cực kỳ, thường thường một lần giảng bài nội dung đến nỗi ngay cả giảng giải hơn một ngày, mới có đệ tử chậm rãi hiểu biết trong đó chân nghĩa. Tần công tử cái này miệng nhi ngọn, thật chiêu cô nương yêu thích. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ sắc mặt quái dị. Lại nhìn bọn họ vẻ mặt, không giống nói dối dáng dấp. Lại ngược lại nhìn về phía bên cạnh Tần Liên. Na Nở Dê che miệng nhịn cười, gật gù, một bộ sắc thực dáng dấp như thế. Tần Vũ nghĩ kỹ lại, sau đó bừng tỉnh, đại khái là bởi vì chính mình bản thân cầm nghệ kỹ xảo đã sớm đăng phong tạo cực. Cầm thánh giảng, hắn vốn là rõ rõ ràng ràng, cho nên mới cảm thấy Na Nở Dê nói đơn giản. Các ngươi bình thường nghe giảng, rất khó nghe hiểu không? Tần Vũ đăm chiêu, sau đó cười nói, lời như vậy, ta cho các ngươi nói một chút đi. Lời này vừa nói ra, chúng nữ phải sợ hãi. Cũng không rất rộng rãi đá xanh quảng trường bên trong, thanh âm thiếu niên ở đám người bên trong dẫn lên không nhỏ động tĩnh. Nam nam nữ nữ đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt phóng lại đây. Muốn nhìn một chút vị này thả xuống hào ngôn người vì ai? Tần Vũ công tử, ngươi là nói đùa sao? Lên tiếng trước nhất cùng Tần Vũ nói chuyện cái kia tính tình rộng rãi nữ tử kinh ngạc nói. Ta vì sao muốn đùa giỡn? Tần Vũ cười nói. Ngươi muốn cho chúng ta giảng bài. Nữ tử xung quanh, mấy cái cùng với người quen dồn dập kinh ngạc mở miệng. Đây chính là cầm thánh đạo tràng. Tần Vũ lại muốn ở trước mặt nàng vì đó đệ tử giảng bài. Đây là mua rượu qua mắt thợ A. Chẳng lẽ không phải trước sư tôn đối với hắn nói tới lời khách sáo, bị hắn thực sự? Có người nhỏ giọng thầm thì, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt bắt đầu xem thường lên. Thật là có hứng thú, ta bây giờ làm đột ngột xuất hiện thần tử là nhân vật bậc nào, cũng chỉ như vậy. Ấy, nói lời từ biệt nói vậy sao sớm? Nói không chắc người này thật ở cầm kỹ bên trên có chỗ trình độ đâu. Cầm đạo không thể so còn lại, nhập môn dễ dàng, rất khó tinh thông. Hắn tuy là vì thần tử, coi như tu luyện tới thiên phú mạnh hơn, QNZ tuyệt đối không thể tại đây chờ tuổi tinh thông cầm đạo. Cần biết cho dù là cầm thánh, QNZ tiêu tốn mấy ngàn năm khổ công nghiên cứu cầm đạo. Là cực. Cầm kỹ chi đạo, thủ nặng lâu ngày, chỉ có quanh năm suốt tháng ở dây đàn trên hoa khổ công, mới có thể đắc thành chính quả. Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi, mặc dù thở nhỏ học đàn, thì lại làm sao so ra mà vượt chúng ta. Càng không nói đến cho chúng ta giảng bài. Nghĩ đến là gần nhất là giả tên mệt, càng ngày càng lâng lâng, không nhìn rõ chính mình đến tột cùng là ai. Đám người bên trong nghị luận sôi nổi, phần lớn là lắc đầu trào phúng, đầy mặt trở chế rêu vẻ mặt. Trước cầm thánh đứng dậy nên tiếp Tần Vũ thời gian, quả thật có nhắc qua Tần Vũ cầm kỹ bất phàm. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng qua là khách sáo nói khoác. Dù sao thiên giới bên trong, ở cầm kỹ một đạo bên trên, không người nào có thể ra cầm thánh chi pha y. Có thể Tần Vũ. Tựa hồ thực sự. Chỉ có Tần Vũ bên người Tần Liên, biết rõ thiếu niên trước mắt này cầm kỹ trình độ liền cầm thánh cũng cảm giác sâu sắc bất phàm. Trước mặt cái đám này sư đệ sư muội nhóm, sợ là cũng bị ma nhờ me kinh ngạc một phen. Nơi này động tĩnh không lớn nhưng cũng không nhỏ, cầm thánh Tần Hy xem ở mắt bên trong, lại chưa từng ngăn lại. Ngược lại là rất hứng thú dừng lại giảng bài, dự định nhìn Tần Vũ làm sao làm. Theo na nở dê cái này dừng lại, hầu như các đệ tử tầm mắt cũng tập trung ở Tần Vũ trên thân. Ánh mắt phức tạp, có chất nghi, trào phúng, xem thường, cười gàn, hiếu kỳ. Nghe xung quanh nghị luận thanh âm, Tần Vũ sắc mặt không hề thay đổi, nội tâm nhưng chứng thán. Bất hủ thế lực đệ tử, hướng về so với ngoại giới tu sĩ nhiều mấy phần không nói được ngạo khí. Chương 154, cầm thánh đại nhân, có thể hay không hợp đấu? Có 10 vạn lần thiên phú. Tiêu ngạo vốn là chuyện tốt, nhưng nếu thành tiêu căng, chỉ hội mông tế bọn họ hai mắt, không thấy rõ chính thức thiên địa. Cũng được, bước thứ nhất, liền bắt đầu từ nơi này đi. Hai tay bình phủ, một con kim sắc cổ cầm xuất hiện ở hắn hai chân bên trên. Khẽ chọc dây đàn, tranh minh thanh âm ngừng lại lên. Chỉ trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cảm giác linh đài chấn động, tựa hồ có một căn dây đàn trong đầu bị kích thích. Đơn giản một tiếng, cũng tại lẩn quẩn bên thai bọn họ không dứt. Người này, tựa hồ thật sự có chút thủ đoạn. Cái này đơn giản một tay, nếu là không có mười mấy năm tích lưu ý thêm vào chắc tuyệt mộ tính, căn bản không làm được. Nhưng nếu chỉ là như vậy, còn kém chút. Đoàn người ánh mắt bắt đầu biến hóa, ẩn ước thiếu mấy phần xem thường, nhiều mấy phần chăm chú. Chỉ là bọn hắn vẫn không cảm thấy Tần Vũ có tư cách cho bọn họ giảng bài. Thân là cầm thánh đệ tử, bọn họ là tự nhiên thân thể kiêu ngạo. Cầm một trong nói, bọn họ chỉ phục cầm thánh một người. Chỉ có phía trước nhất cầm thánh, từ nơi này một đạo đơn giản trong, nghe ra đồ vật. Như nước trong con người nhất thời hiện ra lên nóng rực ánh sáng, tinh tế vòng eo không khỏi càng ngày càng thẳng tắp, chăm chú nhìn chằm chằm đám người bên trong Tần Vũ. Cong. Hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, sắc mặt bình tĩnh ngồi khoanh chân, lần thứ hai câu dây cùng, ngón tay linh xảo như bay yến, nhẹ nhàng gậy trong lúc đó, như điệp vũ bay tán loạn. Đỉnh núi co do đến, gợi lên hắn áo khuyết cùng cuối sợi tóc. Dung nhan như ngọc, bộ dạng phục tùng túi đầu, yên tĩnh đánh đàn. Tần Vũ công tử đánh đàn dáng dấp, thật sự là đẹp đẽ. Đám người bên trong, vang lên một đạo ngơ ngác giọng nữ. Lời này vừa nói ra, nhất thời có người đem tầm mắt rời đi qua, trêu ghẹo cười nói, tiểu nhi tử xuân tâm dập dờn. Cô nương kia nhất thời sắc mặt tường đỏ, e thẹn khẽ gắt, tầm mắt vẫn cứ đặt ở Tần Vũ trên thân, không núp nhích. Trên thực tế, không chỉ là na nờ dê, ở đây người bất luận nam nữ, đều bị trước mặt cảnh tượng sâu sắc hấp dẫn. Dường như chỉ cần cái này dô nờ dê như nhìn mặt trước thiếu niên đánh đàn, liền có thể mãi đến tận thiên hoang địa lão. Trước sau không phiền chán. Thiếu niên trước mắt này, loang thoang có một loại không cách nào hình dung mị lực. Lệnh người vô ý thức muốn đi sự hòa hợp. Theo cầm âm càng ngày càng du dương, xung quanh ánh mắt trơn lên càng ngày càng mê ly, thậm chí không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, thỏa thích hưởng thụ lên. Bọn họ cảm giác tự thân đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên, bên hai có núi khe dòng suối nhỏ dễ nghe thanh âm, lại có thanh phong di động cây cỏ mang đến xa xa tiếng. Lại như cùng đi đến một chỗ trên trời cung điện, bên hai tiên nhạc từng trận. Làm người say mê trong đó. Đám người bên trong, có thanh xuân nữ tử thân mang lụa mỏng, đứng lên hình, không nhịn được theo cầm âm mà múa. Cầm thánh thường hy nhìn trước mắt tình cảnh này, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra như nước ý cười. Bao nhiêu năm, không nghe thấy như vậy cầm khúc. thiên giới cầm đạo, nan ở dê một thân một mình đã lâu. Hôm nay, cuối cùng cũng có chi âm. Nô Đồng Sơn bốn phía, Vô Danh Ải Sơn bên trên, đại lượng tần tộc tinh anh tu sĩ xếp bằng ở này, minh tưởng tu luyện. Bọn họ quanh năm chờ đợi ở đây, muốn mượn cầm thánh một khúc, đốn ngộ phá cảnh. Chỉ là cầm thánh thân gậy khúc đàn, có thể gặp mà không thể cầu. Bọn họ đã có hơn 3 năm thời gian, chưa từng nghe tới cầm thánh thân đánh một khúc. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo cầm âm mở mịt mà đến, trong thiên địa chợt phát sinh dị tượng. Đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi cao phía dưới, đột nhiên tuôn ra đại lượng phi điểu cùng long bướm, đi kèm cầm âm, lẫn nhau chiến miên, bay lên cái kia thẳng vào mây xanh Ngô Đồng Sơn đỉnh. Chân trời có bạch vân phun trào, phân hóa ra điểm điểm vũ khí, đem bao phủ. Đỉnh đầu liệt dương biến đến vô cùng ôn hòa, rơi xuống từng đạo kim quang, rơi vào Ngô Đồng Sơn đỉnh. Trong lúc nhất thời, dường như tiên cảnh. Đây là cầm thánh đạn khúc. Các tu sĩ trong lòng hơi động, tiện đà đại hỉ. Bọn họ lúc này kiềm chế lại vui sướng trong lòng, tâm thần đắm chìm ở cầm âm bên trong, nhờ vào đó cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thật là tinh khiết đại đạo chí lý, cầm thánh tu vi lại có tinh tiến. Nhiều năm trước, ta từng có may mắn nghe nói cầm thánh một khúc, cảm ngộ rất nhiều. Hôm nay lại nghe một khúc, chỉ cảm thấy tu vi ràng buộc lảo đảo, sắp đột phá. Nhanh đi nói cho hắn biết người, cầm thánh tấu khúc, chính là không thể bỏ qua cơ duyên. Đại đạo chi âm, đây là đại đạo chi âm a. Không lâu lắm, Ngô Đồng Sơn dưới, đại lượng bóng người xuyên toa bôn ba, từng đạo quán chú thần lực tiếng nói hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Theo bọn họ bôn ba cho biết, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào tìm hiểu trong đội nhóm. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa ngồi xuống đất, chỉ lo con ở đến không kịp ở cẩn thận càng nộ, cầm âm liền tiêu tan không gặp. Sô y trên đá, cổ thụ bên trên, thậm chí giữa đường. Tùy ý có thể thấy được khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh. Từng đạo nồng nặc pháp tắc thần lực khuyết tán ra, hình thành từng ma nở dê quang hoa lóng lánh đại la chi thiên. Quay chung quanh ở Ngô Đồng Sơn chết, dường như chúng tinh của nguyệt. Chỉ là bọn hắn không biết là Ngô Đồng Sơn bên trên, tấu khúc người, cũng không phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ cầm thánh, mà là một vị thiếu niên mặc áo trắng. Đá xanh trên quảng trường, thiếu niên mặc áo trắng ngồi trên trong đám người, đánh đàn mà tấu. Bên người, hơn 10 tên xinh đẹp thắng hoa áo tơ trắng nữ tử phiên nhiên múa lên. Ong bướm không chịu cô đơn, ngang qua với nữ tử quanh thân, hương thơm ngào ngạt, chọc người lòng say. Một đạo kim quang đâm thủng vân vụ, rơi vào trên người thiếu niên, giống như thần chi hạ phàm, làm người chuyển không mở ánh mắt. Cái này không thể nào. Hắn tại sao có thể có như vậy cầm đạo trình độ? Hắn là quái vật à? Tu luyện thiên phú cao như thế, thậm chí ngay cả cầm đạo cũng không thắng được hắn. Tiếng đàn này, ta chỉ ở sư tôn cái kia nghe được. Những cái lúc trước nói chào phúng người, mỗi người ánh mắt đờ đẫn, trong lòng điên cuồng hò hét. Nghĩ ra nói cao ý gì, nhưng tiên nhạc tung bay ngay tại bên tai, càng bỏ không được mở miệng phá hoại nơi đây bầu không khí nửa phần. Chanh! Chanh! Theo thiếu niên gảy dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người tựa hồ cảm giác mình trước người cầm mơ hồ bắt đầu run rẩy. Dây đàn không người biểu diễn, nhưng tự phát tranh minh. Tựa hồ phải thêm vào cái kia khiến thiên địa biến sắc cầm khúc bên trong, cùng có vinh yên. Cầm thánh Tần Hy ngồi trên tại chỗ, nhìn mặt trước nhẹ nhàng long long yêu đàn, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cầm tâm thức tỉnh, đại đạo chi âm. Cái này ta mở cái đại tự đột ngột xuất hiện ở na nở dê trong đầu, lái đi không được. Kiếm có kiếm hồn, cầm có đàn tâm. Tương truyền viễn cổ cầm đạo đại đế, trời sinh cầm tâm, biểu diễn thời gian, có thể lệnh thiên hạ chi cầm cộng hưởng. Thân tử, trong vòng vạn năm, lại không một cầm có thể vang. Giống như làm thủ tang. Đây là cầm đạo cảnh giới tối cao, cũng là cầm thánh nhiều năm qua chấp nhất cùng theo đuổi. Na nở dê không hề nghĩ tới, chính mình cả một đời mới miễn cưỡng nhìn thấy hy vọng, cũng tại tuổi còn trẻ Tần Vũ trên thân nhìn thấy manh mối. Na nở dê nhìn chăm chú lên đám người bên trong thân ảnh, thật lâu không nói gì, nỗi lòng phức tạp. Cầm thánh đại nhân, có thể nguyện hợp tấu một khúc. Đang lúc này, một đạo thanh âm êm ái xuất hiện ở trong đầu của hắn, lại là Tần Vũ ở hướng về hắn truyền âm. Tần Hy nghe vậy mở ra, sau đó chấn động trong lòng. Hai người hợp tấu, như cầm âm tương hợp, liền có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương đối với cầm ý cảm nộ cùng với lý giải. Chương 155, cầm thánh mặt đỏ, uy thế đã thành. Có 10 vạn lần thiên phú. Đối với bước đầu lĩnh ngộ cầm tâm Tần Vũ mà nói, hắn vô pháp ở Tần Hy nơi này học được bất kỳ vật gì. Có thể na nở dê nhưng có thể nhờ vào đó tra tìm cầm tâm chân ý, đối với na nở dê cầm đạo, đều sẽ có lợi ích khổng lồ. Na nở dê ẩn ước hiểu được, Tần Vũ đây là muốn giúp nàng. Không có quá nhiều do dự, na nở dê liền làm quyết định, cầm tâm chân ý, đối với nàng mà nói quá là quan trọng. Tinh tế như tay ngo cờ chỉ nhẹ nhàng khoác lên dây đàn bên trên, biểu diễn lên. Trong thiên địa du dương trong, nhiều một đạo phụ họa thanh âm. Cũng không hiện ra đột ngột, tựa hồ vốn nên như vậy. Dường như dạy hoa trên gấm, càng cho nguyên bản cầm khúc nhiều mấy phần không giống ý nhị. Tần Vũ lông mày lấp lóe, nhận ra được cầm âm dị động, mở mắt nhìn lại, phát hiện cầm thánh bắt đầu túi đầu đánh đàn, khẽ cười một tiếng, động tác liên tục. Tiếng đàn này, tựa hồ có một tia biến hóa. Xung quanh trên đỉnh núi, có người khẽ cau mày, nhạy cảm giác được cầm âm cùng lúc trước không giống. Xác thực như vậy, nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, trái lại càng có lợi với đốn ngộ. Mau mau dành thời gian tìm hiểu đi, cầm thánh tấu khúc, loại này thời cơ cũng không nhiều. Nếu làm lỡ thời gian, lần sau còn không biết đến lúc nào đâu. Hai người đều là cầm đạo đỉnh phong nhân vật, trên kỹ xảo từ lâu không thể soi mói. Trải qua lúc đầu mấy hơi thời gian rèn luyện, dần vào cảnh đẹp. Hai đạo cầm âm dần dần dường như một đạo, như không lắng nghe, căn bản nghe không ra phân biệt. Nồng nặc đạo vận theo Tần Vũ cầm âm tản ra ngoài, thâm thúy ý cảnh hóa thành chân thực có thể thấy được dị tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trong óc. Bọn họ nhìn thấy một đa mở mây núi Vân Hải, ánh sáng từ thiên ngoại tới. Đại đạo pháp tắc hóa thành kim quang chút xuống, hóa thành nơi đây thiếu niên, áo trắng như tuyết. Làm sao? Là một thiếu niên. Tiếng đàn này ý cảnh bên trong, vì sao sẽ xuất hiện thiếu niên thân ảnh, chẳng lẽ người này là cầm thánh trong lòng đăm chiêu người? T. Chẳng trách cầm thánh một đơ y không từng có đạo lữ, nguyên lai lòng có tương ứng a. Thiếu niên này tuấn giật phi thường, như trên trời trích tiên, cũng không biết là cao y na ho bất hủ thế lực công tử, càng để cầm thánh đại nhân như vậy hoài niệm. Mọi người dồn dập suy đoán thời gian, một thanh âm thăm thẳm truyền đến, lại nói, các ngươi bao lâu không có xuất quan? Đây là chúng ta Tần tộc thần tử a. Mọi người. Nô đồng sơn đỉnh, cầm thánh Tần Hy sắc mặt quái dị, mơ hồ có bôi sắc mặt tưởng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc lơ đãng liếc Tần Vũ một chút, phát hiện vẫn chưa có tình huống khác thường, nghĩ đến là không nghe thấy bên dưới ngọn núi người nghị luận. Cũng thế, hắn tu vi còn thấp, lục cảm còn không có có bản thân cường đại như vậy. Chỉ là những người này miệng cu nở dê quá nát. Trong lòng nàng hơi tức giận, nhiều năm không hề lay động tâm cảnh, cũng tại giờ khả cờ na y hiện ra lên gơ nở so nở dê. Cầm thánh đại nhân, sao tâm cảnh loạn? Phát sinh chuyện gì? Tần Vũ nhạy cảm giác được Tần Hy tình huống khác thường, không khỏi truyền âm hỏi. Không có chuyện gì, tiếp tục đi. Trong lòng nàng hoảng hốt, vô ý thức tránh mở Tần Vũ ánh mắt. Cầm tâm tâm ý, ở chỗ lấy cầm âm trình bày đại đạo chí lý, đơn thuần lấy cầm âm đi phân tích đại đạo độ khó khăn khá lớn, vì vậy ta lấy đại đạo tới tay, đẩy ngược cầm âm chi đạo, hơi có thu hoạch. Thiếu niên nhàn nhạt thanh âm rơi vào Tần Hy nội tâm, sau đó âm ba hỗn loạn, giống như điên cuồng. Tiện đà lại như ngàn dặm ngân hà, ảo ra mà xuống. Ầm. Một đạo thần lực cổ sáng hướng trời bay lên trên, gãy mây xanh. Lại là ở dưới chân núi, có tu sĩ đột phá nhiều năm ràng buộc, càng tầng cao lầu. Trong giây lát này, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lại có hai đạo cổ sáng hướng trời bay lên trên. Ba đạo. Bốn đạo. Nô Đồng Sơn nhất thời hóa thành thánh địa, bị màu sắc sặc sỡ thần lực cổ sáng thủ vệ trong đó, làm người say mê không ngớt. Đại đạo chi âm chút xuống, như nước đồng dạng gột rửa trong mọi người bụi tâm cắt đuổi. Thời khắc này, trong bọn họ tâm yên tĩnh cực kỳ. Các ngươi mau nhìn, Nô Đồng Sơn đỉnh có long phượng múa lên. Mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời thần quang lấp lóe, hóa thành thất sắc đám mây. Có nhất long nhất phượng hai đạo bóng người to lớn ở trong tầng mây nô đùa, lan lộn. Gào. Len keng. Long phượng cu nở dê vang lên, trong phút chốc thiên hoa loạn truy, từng đạo huyền ảo thanh âm như giọt mưa đồng dạng tung bay mà xuống. Đó là tinh thuần đại đạo pháp tắc. Ta từng nghe Cẩm Thánh nói về, chỉ có hai vị lĩnh ngộ cẩm tâm tồn tại hợp tấu, dẫn lên đại đạo cộng hưởng, mới có loại này quan cảnh. Đại đạo tặng lại, hạ xuống pháp tắc chi mưa, đây là thiên đại điểm lành a, ta Tần tộc tất hưng. Chỉ là, cái này Phượng Minh Sơn bên trên, chỉ có Tần Hy Cẩm Thánh một người, hơn nữa cho dù là Na Nở Dê, nhiều năm qua cu Nở Dê trước sau chưa từng lĩnh ngộ cẩm tâm chân ý, rốt cuộc là người phương nào. Cầm thánh chính là thiên giới cầm đạo nhất, là người siêu quần bạt tụy, liền nàng đều chưa từng đạt đến cảnh giới, như thế nào sẽ lập tức đi ra hai cái. Vụ. Trong lòng mọi người điểm khả nghi sơ sinh. Nhưng vào lúc này, chân trời dị tượng tái sinh. Hai đạo phiên nhiên tuyệt thế hư ảnh xuất hiện ở trời cao bên trên, che khuất bầu trời. Một nam một nữ, sóng vai đánh đàn. Mặt mày mang theo cười nhạt, đầu ngón tay thanh âm lưu chuyển, long phượng ngâm nga, đồng bền nhập thể. Cái đó là thân tử. Thiên khung phía dưới, vô số người ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cái kia vạn chúng chú mục hư ảnh. Mắt bên trong lộ ra khó có thể tin. Một vị khác cầm thánh, cư nhiên là Tần Vũ. Hắn không phải là trời sinh thánh hiền à? Trời sinh sự hòa hợp đại đạo pháp tắc, nộ tính siêu phàm. Những này chúng ta cũng biết, tại sao hắn liền cầm kỹ đều có như vậy kinh thế hai tục trình độ. Thiên giới cầm đạo, đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra một cái có thể cùng Tần Hy cầm thánh sánh vai nhân vật. Không nghĩ tới, ta Tần tộc lại ra một vị cầm thánh. Cầm âm chi đạo, có thể dẫn lên đại đạo cộng hưởng, trợ giúp người khác cảm ngộ tu luyện, cũng có thể giết người trong vô hình. Chỉ là này đạo có thể tu thành chính quả người mười không còn một, không nghĩ tới. Hắn lại có thể làm đến bước này. Bên dưới ngọn núi trong đám người, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh trong ánh mắt mang theo kinh hãi, sâu sắc nhìn Tần Vũ thân ảnh, thật lâu không nói gì. Chúng ta đã rất coi trọng hắn, không nghĩ tới. Hay là đánh giá thấp hắn. Có thể so với thánh cảnh cầm đạo trình độ, hắn nếu không vẫn, đối với toàn bộ Tần tộc mà nói, sẽ là thiên đại hảo sự. Hai người nhìn nhau, chính là Tần tộc tứ đại đạo tử một trong Tần Trọng Minh cùng Tần Trọng Dận. Bọn họ chợt nghe cầm thánh đạn khúc, liền vội vàng tới rồi, muốn hưởng được mấy phần cơ duyên. Thế nhưng là không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mắt sự thực để bọn hắn hỏa nhiệt nội tâm nhất thời mát một mảnh. Tần Vũ không chỉ có nắm giữ được gọi là trời sinh thánh hiền khủng bố tư chất cùng thiên phú, vẫn còn ở cầm âm chi đạo trên nắm giữ cái này rôn nở dê như nghịch thiên trình độ, có thể so với cầm thánh. Hắn đối với Tần tộc tương lai ý nghĩa, dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ. Bọn họ không phải người ngu, biết rõ hôm nay vừa qua, toàn bộ Tần tộc đối với Tần Vũ quan điểm đều sẽ lớn đổi. Nhất là những cái hôm nay ở Tần Vũ cầm khúc dưới sự giúp đỡ đột phá ràng buộc tu sĩ, tất nhiên sẽ trở thành Tần Vũ trung thật nhất người ủng hộ. Mặc dù phong thần đại điển bên trên, mình có thể như kế hoạch đã định đồng dạng, có thể tìm được rất nhiều mỗi cái phương diện nhân tài đem Tần Vũ đánh bại. Chỉ sơ, QNZ rất khó dao động Tần Vũ địa vị. Chương thứ tư, buổi tối còn có một canh. Chương 156, Kiếm Tâm Thông Linh, Thái Minh Lão Tổ. Có 10 vạn lần thiên phú. Một cái có thể trên diện rộng tăng nhanh Tần tộc đệ tử tu luyện tốc độ, đồng thời tự thân nắm giữ đứng đầu thiên giới tư chất thần tử, không chút nào khoa trương nói, chính là Tần tộc tương lai. Ta không bằng hắn. Một lúc lâu, Tần Trọng giận than thở nói. Lời này vừa nói ra, Tần Trọng Minh kinh ngạc xem đối phương một chút. Hai người quen biết nhiều năm, hắn biết rõ đối phương tính cách. Hắn kiêu ngạo, lại như hắn kiếm giống như vậy, quyết chí tiến lên, tan tác cùng thế hệ. Mặc kệ chúng ta thừa nhận hay không, hai chúng ta. Đối với Tần tộc tầm quan trọng, không bằng hắn. Tần Trọng giận ánh mắt dần dần biến trong mình. Người đây là chịu thua. Tần Trọng Minh đột nhiên nói, cũng bởi vì hắn có loại này cầm kỹ. Nếu là cầm kỹ tốt liền có thể ngồi thần tử vị trí, cái kia cầm thánh đã sớm thành thần tử. Tần Trọng giận nghe vậy, sâu sắc liếc hắn một cái, ngươi có biết hay không, Tần tộc cần thần tử, là loại người nào? Tự nhiên là vô địch với thiên giới, khiến chúng sinh thần phục người. Tần Trọng Minh chắc chắn nói. Lại nói ngược lại là lớn. Tần Trọng giận cười khẽ, nói, Cửu Dương Thánh Tổ ngày hôm trước đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, dĩ nhiên là thiên giới các đại bất hủ thế lực bên trong, ở bề ngoài một vị duy nhất chuẩn đế. Có thể coi là được với vô địch với thiên giới. Vậy là tự nhiên. Vậy vì sao hắn chưa từng xuất lĩnh ta Tần tộc chinh phạt thiên giới, thực hiện trong miệng ngươi khiến chúng sinh thần phục? Tần Trọng giận hỏi ngược lại. Ngươi nào biết hắn không từng có tính toán này? Tần Trọng Minh khẽ nói, hắn đem Tần Vũ định vì thần tử, ít ngày nữa cử hành phong thần đại điện. Chính là vì sàng lọc trong tộc ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tiêu, vì là chinh chiến thiên giới chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Tần Trọng giận biểu tình ngưng trọng, sau đó lộ ra một vẻ hoang đường nụ cười, khoát tay một cái nói, ngươi lý giải, thật là làm cho người không có gì để nói. Thôi, tùy ngươi vậy. Chỉ hy vọng ngươi kiếm đạo suy tàn thời gian, kiếm tâm giữ âm. Dứt tiếng, liền không quan tâm hắn, liền ngồi xếp bằng xuống. Đạo tâm thông minh, đi kèm du dương cầm âm cảm ngộ đại đạo. Ta kiếm, không thể bại. Tần Trọng Minh mắt nhìn chân trời Tần Vũ hư ảnh, lại mắt nhìn Tần Trọng giận ngồi xếp bằng thân ảnh, xoay người rời đi. Tiếng bước chân xa dần, Tần Trọng giận từ từ mở mắt, mắt nhìn hắn biến mất phương hướng. Nhẹ giọng thở dài, ngươi vì sao còn không minh bạch? Tần tộc cần, là có thể để toàn tộc tử đệ hành tẩu thiên giới lúc, người người như long thần tử. Mà không phải sức một người, đấu đá lung tung mãng phu. Ta từng cho là ngươi ta đều là như vậy người, nhưng hôm nay xem ra, ta nghĩ kém. Ngươi và ta từ khi bước lên kiếm đạo một khắc đó lên, liền nhất đi nhờ chỉ thích hợp làm Tần tộc lợi nhận, không thích hợp làm chấp kiếm người. Không lâu lắm, một đạo sắc bén kiếm ý hướng trời bay lên trên, giống như vạn lý tinh khoảng không một đạo kinh thiên phích lịch, chấn nhiếp nhân tâm. Lạch cạch. Tần Trọng Minh đi xa bước chân bỗng nhiên dừng lại, cứng ngắc quay đầu đi. Nhìn về phía đạo kia ngập trời kiếm ý, nội tâm cay đắng. Hắn lại. So với mình trước một bước đột phá. Phượng Minh Sơn. Tần Thái A cùng ba vị trưởng lão đứng ở kim điện trước, phóng tầm mắt tới Ngô Đồng Sơn phương hướng. Thoáng nhìn hai đạo che khuất bầu trời thân ảnh, QNZ nhìn thấy cái kia một đạo hướng trời bay lên trên kiếm ý. kiếm tâm thông minh, kiếm ý thông linh. Thằng danh kia, cuối cùng là đi ra bước đi này. Tần Thái A nhìn đạo kiếm ý kia, khoe miệng dương lên một vệt cười. Trọng Minh cùng Trọng Giận nhiều năm qua vẫn âm thầm giao thủ, không phân cao thấp. Không nghĩ tới hôm nay, Trọng Giận dẫn trước một bước. Bước đi này dường như danh trời, đối với đạo tâm yêu cầu quá mức nghiêm khắc. Hắn có thể nhi nở ra trong đó chân ý, đúng là không dễ dàng. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cu nở dê đơn giản, bất quá là thả xuống hai chữ A. Nói đến ung dung, nói nghe thì dễ. Nếu không có thần tử yêu nghiệt như thế, chỉ sơ hắn còn rơi vào chấp niệm bên trong vô pháp tự kiềm chế. Người ở tại chàng có một lời không có một lời nói y, trên thân đều có từng tia từng sợi kiếm ý lưu chuyển, càng toàn bộ đều kiếm tu. Phàm là kiếm khách, đều không thích hợp làm cầm quyền, một khi nhiễm quyền lợi dục vọng, kiếm đạo liền bước đi liên tục khó khăn, khó như lên trời. Tần Thái A chuyển xem qua ánh sáng, nhẹ giọng cảm thán, cũng không biết lan nói ý chính mình, hay là nói đến người khác. Nhưng vào lúc này, một đạo phóng đãng bất kham thanh âm xuất hiện ở mọi người bên hai. Ha ha à, nhiều năm chưa từng xuất quan, ta tần tộc bên trong quả nhiên là tươi tốt à, tuyệt thế thiên kiêu liên tiếp hiện thế, điềm lành phúc báo liên tục không ngừng, Thái A, ngươi cái này tộc trưởng làm tốt. Nghe vậy, mọi người sắc mặt cả kinh, sau đó bất ngờ quay đầu, Thái Minh trưởng lão. Trong lời nói, lại có chút sợ hãi không tên. Chỉ thấy một đạo hình thể thô cùng thân ảnh đột ngột từ trong hư không hiện lên, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, hai con mắt nhưng đen nhánh trong suốt, thâm thúy không nớt. An mặc một thân trường bào màu đen, chân đạp lên trời dày, mi tâm ba đạo vết máu hiện hoa hình, làm cho người ta một trận quỷ dị cảm giác. Cái tên nhà ngươi, một lần bế quan chính là 2000 năm, cuối cùng cũng coi như cam lòng đi ra. Còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong. Tần Thái ai nhìn người đến, lắc đầu cười nói. Ta mà chết ở bên trong, sau đó không ai cùng ngươi đánh nhau, ngươi nhiều tịch mịch. Tần Thái Minh nhanh chân đi đến, vỗ vỗ Tần Thái Á vai, sau đó đến hùng bão. Khu khu. Ngươi nhẹ chút, ta hiện tại nhưng đánh bất quá ngươi. Ngươi cũng đột phá đến thông thần chi cảnh, đến bắt nạt ta không hay lắm chứ. Tần Thái Á bị thô lỗ động tác giàn vặt quá chừng. Sau đó kéo dài khoảng cách, một tay giò xét ở tại trên cổ tay, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn hai con mắt. Tần Thái Minh thấy thế, biết rõ hắn muốn làm gì. Cú nở dê không dãy rùa, tự nhiên mặc kệ điều tra. Một lúc lâu, Tần Thái A vui mừng cười nói, ngươi cơ thể bên trong sát khí, cuối cùng cũng coi như có thể khống chế tự nhiên. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều biến sắc, dồn dập đại hỉ, Thái Minh trưởng lão, lời ấy thật chứ? Đây thật là thiên đại hảo sự a. Thái Minh trưởng lão năm đó bởi vì không cách nào khống chế cơ thể bên trong sát khí, không thể không quanh năm bế quan không thấy ai nhờ mặt chơi y bây giờ không chỉ phá cảnh. Càng có thể hoàn mỹ khống chế cơ thể bên trong sát khí, nên ta tần tộc đại hưng a. Tần Thái Minh nghe được mọi người ngôn ngữ, nội tâm cũng là kích động không chịu nổi. Trời mới biết những năm này, hắn bởi vì cơ thể bên trong cái này sát khí, ăn bao nhiêu vị đắng. Còn tốt, thiên không chết hắn, hôm qua ban đêm, hạ xuống một khúc thần khúc, trợ giúp hắn công thành. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hỏi, nói lên việc này, ta còn muốn hỏi một chút, đêm qua trong tộc có đại năng gảy một khúc thần khúc, ý cảnh sâu xa, ẩn chứa sát phạt chân ý. Cũng là bởi vì này khúc, ta có thể hoàn mỹ trưởng khống cơ thể bên trong sát khí, đồng thời đột phá ràng buộc, đứng hàng thông thần. Ta nghĩ biết rõ, vị đại năng kia là ai. Ta muốn đến nhà bái phỏng, tốt tốt cảm tạ một phen. Vừa dứt lời, người ở tại tràng nhìn chăm chú một chút, sắc mặt quái lạ, sau đó cười ha ha. Thái Minh nhìn mặt trước mấy người vẻ mặt, buồn bực không nớt, bọn các ngươi cười cái gì. Thái A giải thích nói, Thái Minh, đêm qua đạn khúc người, cũng không phải gì đó đại năng. Ồ! Tần Thái Minh nghe vậy, thoáng kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên tỉnh ngộ nói, ta nghĩ, có phải hay không Tần Hy tiểu nha đầu kia? Chương 5, đến. Quy yêu cầu. Nhóm độc giả, 90337717, đại gia thêm một hồi. Quân viên nhân số đột phá 500 thêm chương. Chương 157, phá cảnh thông thần, chuẩn đế. Có 10 vạn lần thiên phú. Cũng thế, ta tần tộc bên trong, chỉ có một mình nàng đối với cầm khúc một đạo có như thế nghiên cứu. Nghĩ đến là ta bế quan những năm này, NaNZ lại có tinh tiến. Ta phải tốt tốt cảm tạ NaNZ một phen. NaNZ giúp đỡ ta đại ân. Dứt tiếng, liền muốn ly khai. Đợi lát nữa. Mấy người vội vã ngăn cản hắn. Bây giờ Ngô Đồng Sơn trên vạn chúng chú mục, hắn như vậy trực tiếp đi qua làm trò cười, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta với ngươi nói rõ đi, đêm qua đạn khúc người, không phải là cái gì đại năng, cũng không phải Tần Hy. Tần Thái A nghiêm mặt nói. Không phải là Tần Hy. Khó nói cái này 2000 năm bên trong, ta tần tộc lại ra một vị cầm đạo thiên kiêu hay sao? Tần Thái Minh nghi ngờ nói. Người mà xem cái kia. Tần Thái A giơ tay chỉ đi, chỉ phương hướng chính là Ngô Đồng Sơn trên khoảng không cự đại dị tượng. Lần này, Tần Thái Minh nhưng là kinh ngạc xấu. Ngươi ý tứ? Đêm qua giúp ta tìm hiểu sát phạt chân ý người, là thiếu niên kia. Cũng không trách hắn kinh ngạc, thật sự là Tần Vũ xem ra quá trẻ. Cốt linh bất quá 20, nếu không có bị người đoạt xá, thật sự không tựa nở dê ra được cờ đến hắn có thể tại bằng chừng ấy tuổi trưởng khống loại này cầm đạo trình độ. Mặc dù hắn không hiểu cầm đạo, cũng biết cái này một đạo muốn có thành tựu độ khó khăn to lớn. Nhìn Tần Thái Minh trên mặt thật không thể tin vẻ mặt, Tần Thái An nội tâm hiện lên một vẻ kiêu ngạo, hắn, là ta thần tộc thần tử. Nô đồng sơn đỉnh, mờ mịt dị tượng kéo dài nửa ngày lâu dài, mới dần dần tiêu tan mở ra. Tần Vũ từ lâu dừng lại đánh đàn, chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó, nhìn cầm thánh Tần Hy một mình biểu diễn. Lúc này Na Nở Dê dĩ nhiên chạm tới cầm tâm chân ý, chỉ kém lâm cửa nhất cước, liền có thể đột phá. Bước đi này chỉ có thể dựa vào bản thân nàng, cho dù là Tần Vũ cu Nở Dê giúp không hắn. Bốn phía, những cái phiên nhiên múa lên các thiếu nữ cu Nở Dê dừng lại. Dồn dập trên mặt mang theo vẻ kinh dị nhìn về phía lẫn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Tần Vũ trên thân, trong mỉ hệ Nở Dê ấp úng. Ở các nàng xem đến, vừa tất cả dường như là một giấc mơ đẹp. Trong ngộng, các nàng theo Tần Vũ học đàn, đưa tới thiên địa biến sắc, tiên hạc tường vân tới dồn dập, đại đạo pháp tắc như ong bướm loạn vũ, am hiểu sâu cầm đạo chân ý, rất tốt khoái hoạt. Bây giờ mộng tỉnh, tuy nhiên rất nhiều không lớn chân thực, nhưng trong đầu xác thực nhiều rất nhiều liên quan với cầm đạo tin tức cùng lĩnh ngộ. Như cùng các nàng chính mình hiểu thấu đáo cái kia dô nở dê như, vô cùng thần kỳ. Tần Vũ nhìn các nàng muốn nói lại thôi dáng dấp, không nhịn được cười nói, vừa ở vũ đạo nhảy không tệ, ta lại cảm thấy, các ngươi có thể nghiên cứu một chút lấy múa chứng đạo, nói không chắc trong các ngươi có người có sáng đạo tông sư tiềm chất đây. Lời này vừa nói ra, chúng nữ sắc mặt tường đỏ, không khỏi xì mắng một tiếng. Bắt đầu cùng Tần Vũ dùm beng, giam ba câu trong lúc đó, lúng túng bầu không khí biến mất. Nhìn bị đông đảo thanh xuân nữ tử còn quấn Tần Vũ, ở đây một đám Ngô Đồng Sơn các nam đệ tử ước ao cùng cực. Chỉ là bây giờ bọn họ, vô luận như thế nào không có mặt mũi lại tìm Tần Vũ phiền phức. Bọn họ cơ thể bên trong dục già dục dịch tu vi nói cho bọn họ biết, vừa mới Tần Vũ cái kia một khúc, chính mình thu được bao nhiêu chỗ tốt. Vừa đến người ta trợ giúp, đảo mắt liền đao kiếm đối mặt, chuyện như vậy, Tần tộc tử đệ còn làm không được. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ đống nhiên cảm giác mình ống tay áo bị người khẽ động. Quay đầu, phát hiện là cầm thánh đại đệ tử Tần Liên. Lúc này trên mặt nàng đỏ ửng chưa tiêu, nhẹ giọng hỏi nói, sư tôn Na Nở Dê, làm sao? Cầm thánh thiên tư chắc tuyệt, dĩ nhiên chạm tới cầm tâm ngưỡng cửa, nếu không bao lâu, liền có thể đột phá tự mình. Lời này vừa nói ra, người vây xem đều sắc mặt đại hỉ. Sư tôn khổ tu cầm đạo nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng coi như có thời cơ nhìn nở ra tâm tâm niệm niệm cầm tâm cảnh giới, cũng coi như công đức viên mãn. Thật sự là công phu không phụ lòng người. Nếu ta nói, hay là Tần Vũ công tử đến được? Nếu không phải Tần Vũ công tử đúng lúc xuất hiện, biểu diễn như thế một khúc, sư tôn từ đâu tới cơ duyên đâu? Đám người bên trong, bô cờ lên một đạo nghịch ngợm thanh âm. Chính là vừa bắt đầu hướng về Tần Vũ chào hỏi cái kia rộng rãi thiếu nữ. Quen biết phía dưới, Tần Vũ biết tên hắn viết Tần Nguyệt, người cũng như tên, là một ánh trăng rô nở dê như thuần khiết không tì vết nữ hải. Nguyệt Nhi, ngươi đây là cho nở dê xả cờ khinh thời à, Tần Vũ công tử mới đến nhiều một hồi, ngươi ngay tại sư tôn trước mặt cho hắn đoạt công lao. Có nữ tử trêu đùa. Ai nói không phải là đâu. Bất quá cũng không trách Na Nở Dê, Tần Vũ công tử như vậy tuấn giật phi phàm, tuổi trẻ tuấn kiệt, tỷ tỷ ta xem cũng tâm động, huống hồ tình này đậu sơ mở tiểu nha đầu. Tỷ tỷ ngươi tâm động, ngươi liền đi truy a, bắt ta đùa giỡn làm cái gì? Tiểu cô nương Tần Nguyệt ra mặt mỏng, bị mọi người trêu đùa thẹn thùng, đem mới vừa nói thiếu nữ hướng về Tần Vũ đẩy ra. Cô gái kia tựa như nhất thời không tra phía dưới, bước chân bất ổn, thẳng tắp hướng về Tần Vũ hạ tới. Tần Vũ thấy thế, khoe miệng hơi đánh. Quả nhiên là ba nữ nhân hợp thành cái chợ, nơi này nhiều như vậy nữ nhân, chà chà. Hắn lại nơi nào nhìn không ra, cái này bị đẩy nữ tử có vũ tôn cấp bậc tu vi, mà cái kia Tần Nguyệt, bất quá vừa bước vào vũ hoàng. Mặc dù xuất kỳ bất ý, như thế nào đẩy được động Na Nở Dê. Chỉ là chính là nhìn thấu không nói toạc, Tần Vũ bước chân nhẹ nhàng, hướng về bên cạnh một bước. Đưa tay một chiêu, một luồng nhu kình triền miên, quyển lên cái kia thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Đem vững vàng tiếp được. Cô nương. Không có sao chứ. Tần Vũ đứng ở có tới hai bước ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn cô gái này, ôn hòa cười nói. Cô gái này thấy không thể như ý hạ ở Tần Vũ trong lòng, mắt bên trong xuyên thấu qua vẻ thất vọng. Môi đỏ hơi vểnh lên lên, một cái vươn mình đứng thẳng thân hình, nói, công tử thật là đẹp trai. Tần Vũ cười không nói, chưa từng nói tiếp. Nữ tử trở về trong đám người, NaNZ những đồng bạn nhất thời vang lên một trận liên tiếp cười khanh khách âm thanh, dẫn tới xung quanh người dồn dập nhìn sang. Thần công tử, thật đúng là cái chính nhân quân tử a. Một bên, Thần Liên thấy cảnh này, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Tần Vũ nghe ra nha đầu này trong mì hệ NG trêu đùa ngữ khí, suy nghi nhất động, cười nói, vừa mới cô nương kia tuy nói lớn lên cu NG cực đẹp, nhưng so với Tần Liên cô nương còn muốn kém hơn mấy phần. Lời này vừa nói ra, Tần Liên hơi thay đổi sắc mặt, không tự nhiên lại. Tần Vũ miệng hơi cười, tiếp tục nói, như vừa mới muốn té ngã là Tần Liên cô nương, ta tất nhiên thân thủ đem ngươi ôm đồm đến trong lòng. Nhất thời, Tần Liên sắc mặt tường đỏ, ánh mắt né tránh, nói, công tử không nên nói bậy. Giải thích, một đầu đâm vào trong đám người. Tần Vũ nhìn ở trong mắt, nội tâm đắc ý, theo ta đấu, ngươi tiểu nha đầu này còn nộn đây. Nhưng vào lúc này, một đạo làm cho người kinh hãi khí thế bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bất hủ tần tộc, có người thần sắc chấn động, nhìn về phía chân trời. Đây là phá cảnh thông thần. Kỳ quái, bao nhiêu vạn năm qua cũng không có người nào đột phá thông thần chi cảnh, làm sao ngày gần đây tụ tập đột phá. Sao vội thế xảo hả? Hơi thở này là Cầm Thánh. Phượng Minh Sơn bên trên, tất cả trưởng lão dồn dập hiện thân, nhìn về phía Ngô Đồng Sơn phương hướng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thần tử thật là ta tần tộc cứu tinh a, vừa tới mấy ngày, cũng đã vì ta tần tộc thêm một vị chuẩn đế, hai vị thánh vương. Nhóm độc giả, 90337717, yêu thích tiểu đồng bọn có thể thêm một hồi. Chương 158, đa tạ thánh tử chỉ điểm. Có 10 vạn lần thiên phú. Tuy nói đều là những này đột phá đều là kẹt tại nguyên bản cảnh giới khắp dài thời gian người, có thể ai cũng không nói chắc được cái kia cách xa một bước còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Dunzevia, nguyên bản đều là cùng cảnh người, cái này tiếp 2-3 lần liên tục đột phá, xem lão phu đều không có tâm sự bế quan tu luyện. Một vị trưởng lão tràn đầy hâm mộ nói. Tần Thái A Thăng đứng dậy hình, nhìn về phía Ngô Đồng Sơn phương hướng, nói, đi thôi, chư vị chưa NG lão. Chúng ta cùng đi chúc mừng Cầm Thánh phá cảnh. Tần Vũ nhìn mặt trước bao phủ ở thánh quang phía dưới, dường như thiên giới thần nữ Cầm Thánh Tần Hy, trên mặt mang theo ý cười. Cầm Thánh nhiều năm khổ tu, hôm nay cuối cùng cũng coi như tu thành chính quả. Mượn đốn ngộ cầm tâm chi cơ hội, một lần đột phá tu vi ràng buộc, thành tựu thông thần cảnh thánh vương. Sau đó, liền muốn nhờ vào đó sáng lập chính mình đại đạo, chuẩn bị đi vào chuẩn đế. Thánh quang đến nhanh, đi vậy nhanh. Tần Hy thu lại thánh lực, chậm rãi từ đỉnh mây đi xuống. Trong lòng báo cẩm, sắc mặt điểm tĩnh đi hướng về Tần Vũ. Dưới con mắt mọi người, không mình hành lễ. Tần Hy, đa tạ thần tử chỉ điểm. Soạn. Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa kinh hãi. Vừa đột phá đến thông thần chi cảnh Cầm Thánh, lại công nhiên đối với Tần Vũ bái tạ, miệng hô thần tử. Cầm Thánh vừa nói cái gì? Là thần tử chỉ điểm NaNZ. NaNZ không phải là thiên giới cầm đạo đệ nhất nhân à? Nghe ý này, thần tử cầm đạo trình độ vẫn còn ở Cầm Thánh bên trên. Ta thiên, còn có để cho người sống hay không? Tu luyện thiên phú biến thái như vậy cũng coi như, liền cầm đạo loại này đường nhỏ cũng mạnh làm người giận sôi. Chẳng trách dám thả xuống cùng nôn, phong thần đại điện này, tiếp thu toàn tộc khiêu chiến, bất luận lấy tên gì mục đích, ai đến cũng không cự tuyệt. Ta hiện tại ở nước tin tưởng, hắn là thật sự có cái này tự tin. Mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng ngơ ngác không ngớt, không hẹn mà cùng nuốt thôn nước miếng. Đột nhiên cảm thấy, ta tần tộc có như thế một vị thần tử. Không phải là chuyện xấu gì. Người đây không phải phí lời, trong tộc trước kia cấp kịch liệt như vậy tứ đại đạo tử, cả Inao có thể đem hắn so. Ấy, huynh đệ, ngươi không phải là trọng minh đạo tử người sao? Ngươi mới là trọng minh người, cả nhà ngươi đều là trọng minh đạo tử người. Tần tộc bên trong, ta liền phục thần tử. T, mấy ngày không gặp như thế cuồng. Phí lời, vừa mới thần tử đã khúc, ta mới vừa phá một cảnh, có muốn hay không luận bàn một làn sóng. Cầm Thánh như vậy trực tiếp. Quả thật làm cho Tần Vũ không nghĩ tới. Hơi sững sờ, ôn hòa cười nói, Cầm Thánh nặng lời, lấy ngài chi thông tuệ, mặc dù không có ta, đột phá cũng chậm sớm sự tình. Thần tử không cần khiêm tốn, ta việc của mình chính mình rõ ràng. Như không có thần tử chỉ điểm sai lầm, mặc dù lại cho ta mấy vạn năm quan cảnh, ta cũng chưa chắc có thể đi tới hôm nay bước đi này. Cầm Thánh lắc đầu, vẻ mặt chăm chú nói. Quay đầu, nhìn phía thiên không tứ phương, cất cao giọng nói, ta Tần Hy, lấy Ngô Đồng Sơn chủ thân phận. Chính thức tuyên bố, từ đây phụ tá thần tử đại nghiệp, nguyện vì tần tộc vinh nhục cùng hưởng, địa ngục nhân gian. Đang. Vừa dứt lời, thương lô điện bên trong, một cái thanh đồng cổ trung long long vang vọng, âm thanh chấn động tần tộc. Nhất thời, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc lâu, mới có người nuốt nước miếng nói, vừa cái kia tiếng chuông, là thánh tâm chúng à. Không sai, loại này thẳng tới huyết mạch bản nguyên chấn động lực lượng, đích thị là thánh tâm trung không thể nghi ngờ. Cái này thánh tâm trung phân có tử mẫu, đồng hồ mẹ con một tòa, đặt Phượng Minh Sơn bên trong, tử trung 36 con, 36 tòa truyền đạo đỉnh cao các gần giấu một con. Nghe đồn thánh tâm trung bên trong, ẩn chứa ta tần tộc tổ tiên thần hồn tinh huyết, đại biểu toàn bộ tần tộc ý chí. Cần phải có việc liên quan đến tần tộc mạch máu việc, mới sẽ vang lên thánh tâm trung, dẫn dắt tổ tiên chi linh, trung giám quyết sách. Cầm thánh giờ khả cờ na y vang lên thánh tâm trung, là muốn tần tộc trên dưới trung giám, na nở dê đã hết tâm phụ tá thần tử, vì đó hộ tống. Mau nhìn! Đó là cái gì? Chỉ thấy thương nô trên điện, một đạo ẩn hàm viễn cổ khí tức thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Ánh mắt uy nghiêm, khí thế hùng vĩ. Gánh vác tam xích thanh phong, vấn tóc cao quan, ánh mắt sắc bén, dường như một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm. Tần Vũ xem lên diện mạo, mơ hồ có chút quen mắt. Đông nhiên bừng tỉnh, lại là Tần Hoàng Điện bên trong Thiên Tuyệt Thánh Tổ, Tần Viễn Sơn. Bái kiến Thánh Tổ. Cái này hư ảnh đột nhiên xuất hiện, bắt nguồn từ huyết mạch chuyển thừa uy áp cảm giác khiến ở đây tất cả mọi người không nhịn được không người hạ bái, hô to Thánh Tổ. Hư ảnh tựa hồ có thể nghe được trước mắt tất cả những thứ này, chậm rãi gật đầu, ánh mắt trước sau đặt ở Tần Vũ trên thân. Một lúc lâu, vuốt cằm nói, Tần tộc thần tử, ngươi sánh bằng được. Dứt tiếng, trong thiên địa chợt có lưu quang lấp lóe, rơi vào Tần Vũ lòng bàn tay, hiện hóa ra thân hình, đúng là một khối màu đo tờ hờ mở ngọc phiến. Tần Thị Bích. Đây là Tần Thị Bích mảnh vỡ. Giữa bầu trời, có lao giả nhận ra ngọc phiến này lai lịch, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Tần Thị Bích. Là trong truyền thuyết chỉ có tần tộc thần tử mới có tư cách nắm giữ vật truyền thừa à? Có người nói điều này đại biểu bất hủ tần tộc mạch máu khí vận, chỉ có tần tộc thần tử có thể nắm trong lòng bàn tay. Cái này mảnh vỡ tổng cộng có 36 cái, lịch đại thần tử đều cần thông qua các phong thánh tâm trung bên trong bao hàm thánh tổ thần hồn thừa nhận mới có thể đem được. Được biết, thánh tổ thừa nhận cực kỳ nghiêm khắc, ta tần tộc truyền thừa như vậy lâu đời, mạnh nhất một vị thần tử cũng bất quá nắm giữ quá 18 viên tần thị bích mảnh vỡ. Càng có đồn đại, một vị thần tử không chiếm được thánh tổ nhóm khẳng định, một mảnh tần thị bích QNZ lấy không đến tay, kết quả bị phế trừ thần tử vị trí. Cái này Tần Vũ không hổ là Cửu Dương Thánh Tổ khâm điểm thần tử, dễ dàng như thế liền thu được tần thị bích, thần tử vị trí vững như bàn thạch. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, Tần Vũ lại tam xem xét một phen trong tay xích hồng sắc ngọc phiến. Chỉ cảm thấy vào tay ấm áp, nhưng không hề thần quang ba động. Rồi lại không phải là phàm phẩm, cực kỳ kỳ quái. Cho dù là hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra manh mối. Đang muốn dò hỏi một phen, đã thấy cái kia Thiên Tuyệt Thánh Tổ hư ảnh dĩ nhiên tiêu tan không gặp. Tần tộc thần điện bên trong, Tần Liệt đầy hứng thú đánh giá xa xa chẳng cảnh, cười nói, Tần Hy nha đầu này, thật sự là tùy hứng. Theo lý thuyết, vốn nên ở phong thần đại điện, để thần tử đi 36 phong một một chắc thí một phen, xem có thể hay không được bọn họ thừa nhận. Bây giờ bị na nở dê làm thành như vậy, phong thần đại điện liền muốn không có rất nhiều thú vị. Lời này vừa nói ra, điện bên trong còn lại thánh tổ hai mặt nhìn nhau, nói, lao tổ, ngài lời này ý tứ là. Vậy tiểu tử vốn định ở phong thần đại điện bên trên, tiếp thu tộc nhân khảo nghiệm, dùng cái này dựng đứng uy tín. Tần Liệt chậm rãi giải thích nói, có thể hôm nay Tần Thị Bích vừa ra, hắn thần tử vị trí dĩ nhiên không thể lay động, kế hoạch sợ là phải hủy bỏ. Không đến nỗi đi, giữ A theo tộc về, trong tộc thiên kiêu như có muốn tranh thần tử vị trí người, có thể ở phong thần đại điện, cùng thần tử cùng tham dự 36 phong khảo nghiệm, nếu có thể thu được Tần Thị Bích, liền có thể thay vào đó. Đu nở dê vờ ơ y a. Tần Vũ dù sao mới đến, nói vậy trong tộc đánh loại này chủ ý người vẫn là rất nhiều. Tần Liệt nghe mọi người, vung vung tay, cười ha ha nói, bọn họ không có cơ hội. Vừa dứt lời, toàn bộ tần tộc tổ địa chi bên trong, lần thứ hai vang lên một đạo tiếng chuông vang. Ta Tần Nghĩa, lấy Nguyệt Luân Sơn Sơn chủ tên, chính thức tuyên bố, từ đây phụ tá thần tử đại nghiệp, cùng tần tộc vinh nhục cùng hưởng. Hôm nay canh thứ hai, còn kém canh ba. Chương 159, đồng thời tán thành, đạo tử quy phục. Có 10 vạn lần thiên phú. Bên trong đất trời, nương theo lấy lại một đạo chuông vang vang lên, lần thứ hai rơi vào trong yên lặng. Tiện đà, là sóng lớn mênh mông. Nguyệt Luân Sơn Chu. Hắn dĩ nhiên cu nở dê thừa nhận Tần Vũ thần tử vị trí. Hắn cùng với Tần Vũ chưa từng có tiếp xúc. Vì sao sẽ như thế? Các ngươi ngốc à? Nguyệt Luân Sơn Chu đối với Cẩm Thánh xưa nay ngưỡng mộ đã lâu, năm đó còn nhận qua Cẩm Thánh nhân điện, một khúc cân huệ, phá kính nhập thánh, bây giờ tự nhiên là theo sát phía sau. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy bừng tỉnh. Sau đó không khỏi nghĩ đến, 36 sơn chủ bên trong, nhận qua Cẩm Thánh nhân huệ người có tới hơn nữa, đây chẳng phải là nói. Ngươi nghĩ sao, muốn nói tới Tần Vũ hay là thật sự có tài, biết rõ trước tiên đem Cẩm Thánh cái này nhất sơn đầu cầm xuống, chẳng khác nào cầm xuống tần tộc một nửa giang sơn. Lời này của ngươi nói, thật giống đem Cầm Thánh thuyết phục rất dễ dàng. Nếu không ngươi đi thử xem giúp Cầm Thánh phá cảnh, ngươi muốn là thành công cố gắng ngươi cũng có thể tranh một chuyến. Quả nhiên, mọi người lời còn chưa dứt, đường chân trời, lại có hai đạo tiếng chuông vang lên. Bắc Mông Sơn, nguyện phụ tá thần tử đại nghiệp, cùng tần tộc vinh nhục cùng hưởng. Thiên Hàn Sơn, nguyện phụ tá thần tử đại nghiệp. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, hai đạo tiếng chuông dường như thực chất hóa gợn sóng đồng dạng bao phủ tới, gột rửa trong lòng mọi người hỗn loạn nỗi lòng. Hai tòa cao vút trong mây phía trên ngọn núi, hiện ra thánh tổ hư ảnh, cùng Tần Vũ xa xa đối diện. Sau đó, không hẹn mà cùng thỏa mãn nuốt cằm nói, thần tử vị trí, ngươi có thể ngồi. Bạch. Vừa dứt lời, lại là hai đạo lưu quang hạ xuống, cùng Tần Vũ trong tay Tần Thị Bích mảnh vỡ dung hợp lẫn nhau. Cứ như vậy một lại. Đã bô nở khối Tần Thị Bích mảnh vỡ. Đừng nói chuyện, lại tới. Trong thiên địa dị tượng chưa tiêu, tiếng chuông lại lên. Dòng dã 10 tòa truyền đạo đỉnh cao bên trên, truyền đến chỉnh tề thanh âm, đều thừa nhận Tần Vũ thần tử thân phận, cũng vang lên thánh tâm trung. Vụ. 10 đạo thánh tổ hư ảnh vờn quanh với Tần Vũ quanh thân, yên tĩnh nhìn quét. Kinh khủng như vậy uy áp, đổi lại thường nhân chỉ sơ ngay cả lập đô khó khăn. Thế nhưng là Tần Vũ, nhưng mặt không biến sắc, bình thản mà đứng. Không ngoài dự đoán, mấy hơi, lại có 10 đạo Tần Thị Bích mảnh vỡ hóa thành lưu quang mà tới. Tình cảnh này, nhìn ra tần tộc mọi người dồn dập kinh thán không thôi. Người này thực sự như vậy nghịch thiên. Đã đi ra nhiều như thế thánh tổ hư ảnh, lại không có một tôn không thừa nhận hắn. Ta không tin, từ xưa đến nay, không có một vị thánh tử có thể có được sở hữu thánh tổ thừa nhận, cái này quá không xuất hiện thực. Không sai, thánh tổ ánh mắt biết bao hà khắc, có 14 vị tán đồng dĩ nhiên chứng minh thiên tư bất phàm. Ta lại cảm thấy, hắn có thể cùng mạnh nhất trong lịch sử tên kia thần tử đổi ngang. Có 18 vị số lượng liền coi như gần như. Một nửa là khẳng định có, Cầm Thánh đại nhân nhân mạch dù sao ở vậy, thế nhưng muốn những cái cùng Tần Vũ không liên hệ chút nào người tán đồng địa vị hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, tuy nói phong thần đại điện về sau, dư A theo tộc về thần tử cũng phải trên mỗi một ngọn núi đi tới một lần. Nhưng này cùng sơn chủ nhóm chủ động tán đồng là hoàn toàn khác nhau. Mau nhìn, đã là 18 vị. Mọi người nghị luận trong lúc đó. Lại có 4 tôn thánh tổ hư ảnh tán đồng Tần Vũ địa vị, lưu lại Tần Thị Bích. Giờ khả cờ na y Tần Vũ trong tay Tần Thị Bích, dĩ nhiên là một nửa hình tròn, bên trên phủ văn lượn lờ, cổ tự trải rộng, thật nhỏ như kiến, cụ thể viết cái gì, còn muốn tập hợp mới biết được. 18 tòa, cũng không kém bao nhiêu đâu. Bách Hoa Phong, nguyện phụ tá thần tử đại nghiệp. Lời còn chưa dứt, lại là một tôn thánh nhân sơn chủ cao giọng mở miệng, nương theo lấy một đạo lanh lảnh chất phát tiếng chuông, chấn hám nhân tâm. T. Cái này Bách Hoa Phong Chu, là Cầm Thánh đại nhân ban ở thân ở chô nở khuê phò nở dê, làm sao đem nàng quên đi. Cầm Thánh đại nhân, ở 36 phong bên trong, quả thật là bằng hưu khắp cả. Ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, còn lại những sơn chủ kia, cùng ta cũng không cái gì tình nghĩa. Cầm Thánh đi lên phía trước, nhẹ giọng mở miệng. Tần Vũ vội vã nói cảm ơn, Cầm Thánh đã giúp ta rất nhiều, vãn bối vô cùng cảm kích. Mọi người ở đây cho rằng sắp hết thảy đều kết thúc thời gian. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh đạp khoảng không mà đến, rơi vào Tần Vũ phía sau, không người hạ bái. Tần tộc tội nhân, Tần Trọng Văn nguyện đi theo thần tử dưới trướng, thay thần tử chinh chiến thiên giới. Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Tần tộc dường như bị đun sôi nước sôi giống như vậy, ồ ồ nổi bong bóng. Tần Trọng Văn, rõ ràng là Tần tộc bên trong tứ đại đạo tử, khoảng cách thần tử vị trí gần nhất người. Theo lý thuyết, hắn đối với Tần Vũ cừu hận nên so với những người khác mạnh hơn. Nhưng vì cái gì? Hắn sẽ ở cái này trước mặt mọi người, hướng về Tần Vũ tuyên thệ thần phục đâu. Ta nghe nói từ Hồng Trần đạo vực trở về, Tần Trọng Văn bởi vì chính mình đắc tội Tần Vũ thần tử, an ngủ không yên, tự mình đi hình phạt điện lĩnh bách đao động thể chi hình, chỉ sơ bây giờ vết thương còn chưa xong mà. Lời ấy thật chứ? Tần Vũ đến tột cùng có những loại thủ đoạn nào? Không để ý bốn phía nghị luận, Tần Vũ ánh mắt như nước đồng dạng bình tĩnh đánh giá trước mắt không người cong xuống thân ảnh. Nhìn ra Tần Trọng Văn nội tâm xoắn xuýt, đầu đầy giọt mồ hôi nhỏ. Chỉ lo Tần Vũ không chấp nhận chính mình quy hàng. Một lúc lâu, Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, không cần như vậy, đứng dậy đi. Tần Trọng Văn như được đại xá, ngẩng đầu lên cười nói, đa tạ thần tử. Vừa dứt lời, Tần Tốc Các, chuyến đến 7 đạo tiếng chuông cùng nhau tấu lên. Đây là nguyên bản Tần Trọng Văn những sơn chủ kia. Không nghĩ tới, Tần Trọng Văn không chỉ có chính mình hướng về Tần Vũ tuyên thệ đi theo, còn mang đến phía sau tất cả người. Lần này, Tần Vũ chỉ sợ là muốn đột phá ghi chép. Ta thiên. Những này thánh tổ, lại là toàn bộ tán đồng hắn thần tử vị trí, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ ánh mắt, không phải là luôn luôn cực kỳ soi mói à? đỉnh phong đạo tử đều có thể lấy ra hoa đến, cái này Tần Vũ đến tột cùng dựa vào cái gì? Vụ. Lại là bảy đạo tần thị bích mảnh vỡ hội tụ đến, Tần Vũ trong tay màu đo tờ hờ mở ngọc phiến dĩ nhiên sắp tới hoàn chỉnh. Đáng chết. Cái này Tần Trọng Văn tại sao sẽ quy hàng Tần Vũ? Một chỗ không người quan tâm trong góc, Tần Trọng Minh nổi trận lôi đình, đầy đầu góc dấu chấm hỏi. Liên Tần Trọng Văn cũng chịu thua, Tần Tư Giao cùng Tần Trọng Giận hai người kia tám thành cũng gần như. Không được. Bất kể như thế nào, không thể để cho hắn thư thái như vậy bắt được toàn bộ 36 phong chủ động tán thành. Trong lòng hắn lập kế hoạch, muốn ma nhờ me buồn nôn Tần Vũ một làn sóng. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, không có quá một hồi, Tần Tư Giao ở dưới con mắt mọi người bên dưới chân thành mà tới. Vị này Tần tộc bên trong danh tiếng hiển hách tài nữ, ngay trước mặt mọi người, biểu dương chính mình từ đây đi theo Tần Vũ thần tử phía sau, cùng vì là Tần tộc tương lai mưu phúc chỉ. Đồng thời, mang đến phía sau nàng năm tòa truyền đạo đỉnh cao chủ động tán thành. Mau nhìn, lại có một người. Chẳng lẽ là Trọng Giận đạo tử, hắn cũng phải đuổi theo với Tần Vũ à? Mọi người sắc mặt kinh hãi, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mọi người đều biết, Tần Trọng Minh cùng Tần Trọng Giận hai người giúp nhau tranh đấu, rồi lại là quen biết hảo hữu. Nếu là hai người lúc này cùng lập trường, cái kia Tần tộc tứ đại đạo tử cùng với 36 tòa truyền đạo đỉnh cao, đều thừa nhận Tần Vũ thần tử vị trí. Hôm nay canh thứ 3. Chương 160, Thái Minh đệ tử, thất vọng. Có 10 vạn lần thiên phú. Việc này sẽ không bao giờ tiếp tục biến số. Tần tộc đạo tử, Tần Trọng Giận, đa tạ thần tử một khúc cân huệ. Giữa bầu trời, mị hệ nở cửa nở dê đột phá Tần Trọng Giận dường như một thanh rủ xuống thiên chi kiếm, nhuệ khí bức người. Hắn con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tần Vũ khỏe mắt, một lúc lâu, chậm rãi cong xuống. Tuyên thệ đi theo. Lại có 5 tòa truyền đạo đỉnh cao vang lên trung vang, Tần Vũ trong tay Tần Thị Bích, chỉ kém một khối. 36 phong, tựa hồ chỉ còn lại vạn huyết phong chưa từng lộ diện. Kỳ quái, còn lại phong đều đã tỏ thái độ, cái này vạn huyết phong bất luận làm sao, thế nào cũng phải đi ra lộ mặt đi. Đúng vậy a, theo lý thuyết mọi người đều thừa nhận, hắn cũng không cần phải lại rụt rè xuống. Trong hư không, Tần Thái Minh nhìn Tần Vũ dáng dấp, càng xem càng thỏa mãn. Thái a, ngươi cái này tộc trưởng làm tốt, như vậy kỳ tài ngút trời thần tử ngươi cũng có thể tìm tới, không tồi không tồi. Tần Thái A cười khoát tay nói, đừng. Điều này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Đây là Cửu Dương Thánh Tổ khâm điểm. Ồ! Tần Thái Minh ánh mắt sáng lên, cả kinh nói, đúng là như vậy, người Na Y bất thế à ta vê đút vò vê đút. Chợt thấy giữa bầu trời không có động tĩnh, cau mày nói, kỳ quái, ta nhớ không lầm, 36 phong nên còn kém nhất phong đi. Như vậy thiên chi tiêu tử, bọn họ còn chờ cái gì? Mau mau làm xong, ta tốt bái phỏng một hồi ta đại ân nhân A. Thật giống! Còn có vạn huyết phong không có lộ diện. Bốn vị đạo tử bên trong, Tần Trọng Minh là Vạn Huyết Phong Chu con trai, bây giờ hắn chưa từng lộ diện, Vạn Huyết Phong cũng không đi ra, chắc là cố tình làm. Cái gì? Tần Thái Minh trừng mắt lên, cả giận nói, tên rùa nào dám buồn nôn lão tử ân nhân. Ta không phải đào hắn ra. Mọi người tại đây khỏe miệng giật một cái, không nhịn được cười. Tần Thái Minh, chính là Vạn Huyết Phong tiền nhiệm sơn chủ. Đương nhiệm sơn chủ sư tôn. Vạn Huyết Phong, phong chủ Tần Bắc đứng ở đỉnh núi vách núi chi chết, nhìn về phương xa. Phía sau, đứng tứ đại đạo tử một trong Tần Trọng Minh. Ngươi cố ý chạy tới, nói vậy sao nhiều, chính là để ta đừng thừa nhận Tần Vũ thần tử vị trí. Tần Bắc không có quay đầu, thanh âm trầm thấp nói. Chỉ là lời nói khó tránh khỏi có một ít tâm tình rất phức tạp. Con trai của hắn, vốn là cái này to lớn bất hủ tần tộc bên trong, kiệt xuất nhất bô nở cái thiên kiêu một trong. Thiên tư vô song, tính cách hơn người, trong tộc cùng theo người chúng, có hy vọng thần tử vị trí. Có thể từ khi Tần Vũ xuất hiện, tất cả những thứ này cũng biến. Hắn bắt đầu lo được lo mất, vô ý tinh tu kiếm đạo, hôm đó đầy đầu góc đều là chút âm mưu tinh kế. Không sai. Tần Trọng Minh tựa hồ không có nghe được phụ thân trong giọng nói đối với mình nhàn nhạt thất vọng, cắn răng nói. Từ khi hắn dự đoán đến Tần Vũ sẽ nhận được phần lớn tần tộc cao tầng, hắn liền không ngừng không nghỉ chạy đến cha mình trước mặt, chỉ lo hắn cu nở dê bị tình thế ép buộc, gõ chuông tán thành. Ngươi nên biết, hắn từ lâu được toàn bộ tần tộc tán đồng, mặc dù ta hiện tại không đứng về đi ra. Hậu thiên phong thần đại điện, hắn vẫn như cũ có thể vang lên ta cái này vạn huyết phong trên thánh tâm trung. Hắn thần tử vị trí, không thể dao động. Nghe bên thai truyền đến phụ thân lời nói, Tần Trọng Minh nội tâm phiền muộn càng lớn. Hắn lại làm sao không biết những này, chỉ là... Bây giờ hắn còn có thể có phương pháp gì? Ngươi bây giờ đắc tội hắn đắc tội càng nhiều, ngày sau hắn ngồi chắc thần tử vị trí, ngươi tháng ngày liền sẽ càng ngày càng gian nan, mặc dù hắn không ra tay với ngươi, tần tộc bên trong. Các đại sơn chủ cũng sẽ đem ngươi cô lập. Tân Bắc nhàn nhạt nói, đến lúc đó, ngươi liền đạo tử chi vị, cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Ta chỉ phải không cam tâm. Tần Trọng Minh cúi đầu, biểu hiện phức tạp. Tần Bác nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, than thở nói, thiếu niên hiếu chiến, vốn là lẽ thường. Tận lực đi làm, bất luận thắng thua, đều muốn học hội tiếp thu. Người một trong thế, sao có thể không có bại? Phụ thân giáo huấn là, người trở về đi thôi, việc này không cần nhắc lại. Tần Bác vung vung tay, nói. Tần Trọng Minh nhất thời lên tiếng nói, hài nhi tự biết có phụ phụ thân kỳ vọng, sau khi trở về nhất định phải sẽ tốt tốt nghĩ lại, chỉ là. Sau đó ngẩng đầu, mắt bên trong mang theo ước ao, còn phụ thân không nên vang lên thánh tâm trùng, cho hài nhi lưu một đường thời cơ. Một khi 36 phong đều chủ động thừa nhận Tần Vũ thần tử vị trí, hắn ở trong tộc uy thế đem đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong, hài nhi liền. Lại không thời cơ đem siêu việt. Lời này vừa nói ra, Tần Bắc trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể ức chế tức giận, khẽ nói, chấp mê bất ngộ. Thân là Tần tộc tử đệ, không nghĩ tới dựa vào thực lực mình đạt được trong tộc tán đồng, đầy đầu góc đều là những này không thể làm ban ở dê môn tà đạo, há có thể thành sự. Muốn mang vương quan, tất nhận trọng trách của nó. Thân tử vị trí, liên quan đến ta Tần tộc xã tắc, há có thể từ ngươi cái này dô nở dê như âm mưu thiết kế. Ta đối với cái kia Tần Vũ không quá hiểu biết, nhưng liền hiện nay mà nói, cái này thần tử vị trí, hắn ngồi. Còn hơn ngươi thích hợp nhiều. Tần Trọng Minh nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới cha mình, lại cu nở dê cảm giác mình không bằng hắn Tần Vũ. Cũng trách ta từ nhỏ đối với ngươi quá mức phóng túng, tạo thành ngươi cái này dường như gỗ mục đồng dạng tâm tính. Phong thần đại điện, ngươi mai danh nhận tính, đến ta Tần tộc dưới trướng đạo vực cố gắng ma lùi hệ nở một phen. Không thể mang theo tùy tùng, chưa tới bước ngoặt sinh tử, không cho bại lộ thân phận. Lúc nào muốn minh bạch, lúc nào lại về trong tộc. Nương theo lấy hắn dứt tiếng, Tần Trọng Minh sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. Ẩn giấu thân phận đi Tần tộc dưới trướng đạo vực bên trong ma lùi hệ nở, đây là đem hắn biến tướng lưu này a. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, vô số người đi theo làm tùy tùng thói quen hắn, làm sao nhận được mùi vị đó. Chỉ là hắn biết được cha mình tính nết, nói ra, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lần này tới yêu cầu phụ thân hỗ trợ, lại làm cho chính mình rơi vào như vậy hậu quả. Bất đắc dĩ cúi đầu, cắn chặt răng cửa, mắt bên trong vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, không cam lòng khen, vâng. Tần Trọng Minh lui ra, Tần Bắc nhìn mặt trước mở mịt vân yên, thở dài một hơi nao nể, phảng phất trong nháy mắt già yếu rất nhiều. Hắn thanh lý quần áo, không người hướng về trước mặt hư không cong xuống, cung nên sư tôn. Vụ. Không gian rung động, bước ra một vị khí thế hùng hồn lão giả, chính là Tần Thái Minh. Hắn nhìn lên trước mặt thần sắc mang theo một chút bi thống đệ tử, nói, từ biệt 2.0005, nguyên lai ngươi còn nhận ra ta người sư tôn này. Sư tôn nói chỗ nào, một ngày là thầy, trung thân vi phụ, đệ tử có thể có hôm nay, toàn do sư tôn dẫn. Đệ tử cho dù là chết, cũng không dám quên mất sư tôn ân điển. Tần Bác vội vàng nói, thân thể đã lệ càng thấp hơn. Tần Thái Minh nghe được lời ấy, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn gật gù, từ trong hư không đi xuống, đi tới người trước bên người. Ta cái kia đồ tôn. Nha, chính là ngươi cái kia bảo bối nhi tử từ nhỏ nuông chiều từ bé, bây giờ ta để ngươi cứ như vậy đem hắn trao quyền cho cấp dưới ra ngoài, ngươi đối với ta có thể có lời oán hận. Không dám đoán giận sư tôn. Tân Bắc nói, đệ tử không biết dạy con, tạo thành hắn bây giờ loại này tính nết. Suýt nữa ảnh hưởng Tần tộc đại kế, đệ tử có tội. Chương thứ tư, còn có một canh. Chương 161, cả tộc sôi trào, ma hoặc tâm thần. Có 10 vạn lần thiên phú. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tần Thái Minh vẻ mặt, chậm rãi nói, chỉ là, trung quy vẫn còn có chút không muốn a. Nguyên lai, từ lúc Tần Trọng Minh lên núi thời gian, Tần Thái Minh thần niệm dĩ nhiên trước một bước tìm tơ ý Tần Bác. Vừa mới Tần Trọng Minh sở hữu ngôn ngữ, đều bị Tần Thái Minh nghe vào trong tai. Trời mới biết vừa Tần Trọng Minh nói ẩu nói tả thời gian, Tần Bác nội tâm có bao nhiêu sợ sệt. Chỉ lo Tần Thái Minh trực tiếp một cái tát đem hắn cho đập thành cho. Tần Thái Minh nhìn chăm chú lên vị này nhiều năm không gặp đệ tử, một lúc lâu, mới vớt cằm nói, ngươi vừa trong lòng hiểu rõ, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Vừa mới, ta lấy thần niệm đảo qua vạn huyết phong trên dưới, những năm này. Ngươi người phong chủ này làm rất tốt tờ, chí ít mạnh hơn ta. Sư tôn quá khen. Đệ tử không dám nhận. Năm đó ta truyền ngôi cho ngươi thời gian, liền đã nói với ngươi, ta Tần tộc 36 phong trong lúc đó, trong ngày thường bất luận làm sao tranh đấu, chung quy đều là Tần tộc người. Chúng ta tất cả, cho dù là sinh mệnh, ở Tần tộc tương lai trước mặt, cũng không đáng nhắc tới. Tần Bác nghe vậy, chắp tay trịnh trọng nói, sư tôn giáo huấn, đệ tử nhiều năm qua không dám quên mất nửa phần. Tần Thái Minh gật đầu, sau đó ngón tay chỉ về chân trời, mở miệng nói, Ngô Đồng Sơn trên thiếu niên kia, ta xem qua. Tần tộc tương lai chi nhậm chức, chắc chắn rơi vào trên vai hắn. Ngươi thân là Vạn Huyết Phong bây giờ phong chủ, đừng để bị còn lại ràng buộc cho che đậy hai mắt, cẩn thận sai lầm a. Lời này vừa nói ra, Tần Bắc cả người run lên, lúc này minh bạch Tần Thái Minh ý tứ, cung kính nói nói, sư tôn yên tâm, đệ tử còn chưa tới mắt mở chân chậm mức độ, ta Tần tộc ra như vậy thần tử, tự nhiên tận tâm tận lực, phụ tá đại nghiệp. Ừm. Tần Thái Minh gật đầu, xài bước ra, biến mất ở trước mắt. Đang. Tam thức, một đạo vang dội tiếng chuông truyền vang ở Tần tộc bên trong. Nhất thời, cả tộc sôi trào. Rầm. Đêm khuya, trúc lâm bên trong, theo sáng ngời kiếm quang sắc bén đảo qua, mảng lớn cao to thanh trúc bị chẻ thành mảnh vỡ, tung tóe bay ra. Kiếm quang sắc bén, rồi lại không hề chương pháp, tựa hồ như nói chủ nhân phức tạp nỗi lòng. Chen. Kiếm quang thu lại, thanh phong vào vỏ. Áo đen thân ảnh nặng nề ngồi ở bàn đá một bên, kéo dài bàn tay nắm chuôi kiếm từng tầng hướng dưới chân xốp thổ địa bên trong cam tới. Bạch. Liên quan vỏ kiếm cùng một nơi, thâm nhập trong đất. Nắm lấy trước mặt tinh xảo bạch ngọc bầu rượu, cu nở dê không châm đến trong chén, trực tiếp đối với miệng chảy ngược mà xuống. Tóc dài xoa vai loạn vũ, mảnh mở to mắt góc mơ hồ có tơ máu tràn ngập. Một cái đem rượu ấm uống cái tinh quang, mới thở hồng hộc khí, dùng lực vỗ vỗ trước mặt bàn đá. Nếu không có trước mắt cái này bàn đá chính là từ thượng đẳng gạch đá chất lượng đặc biệt, chỉ một trưởng này phía dưới, liền muốn hóa thành bột mịn. Tần Vũ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm hai chữ này, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Trong đầu không khỏi hiện ra giữa ban ngày, đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh. Tên kia vóc người gầy gò, cũng không hiện ra cao to thiếu niên mặc áo trắng, loáng thoáng thành hắn ác ngộng. Cha cha. Đáng thương a. Nhưng vào lúc này, đen nhánh trong rừng trúc truyền ra một trận thê thảm dị thường. Như một như tố bi thương tiếng. Mới vừa nghe tại phía xa ngàn dặm, sau một khắc liền gần bên thai trước. Dường như cú đêm hy giải, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Tần Trọng Minh bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt hàn quang hiện ra, nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Lại là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Thanh âm kia vẫn chưa trực tiếp trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói. Ngươi nơi này đen nhánh lạnh lẽo, không có nửa điểm nhân khí. Có thể tần tộc bên trong những nơi khác, lại là răng đèn kết hoa, náo nhiệt mười phần. Lời này vừa nói ra, Tần Trọng Minh thân thể hơi cường, thở hổn hển nói, này cùng ta có quan hệ gì đâu. Thanh âm kia vừa nghe lời này, đột nhiên làm càn mà cười lên, có liên quan gì tới ngươi? Ha ha cáp. Đúng là cùng ngươi không có quan hệ gì. Bọn họ đang chuẩn bị tần tộc thần tử phong thần đại điện, ngươi cũng không phải tần tộc thần tử, ha ha. Há, đúng. Ngươi không chỉ có không phải là tần tộc thần tử, lập tức. Liền ngay cả tần tộc đạo tử cũng làm hay sao? Lưu đầy tần tộc ra, cha cha. Ngẫm lại liền thảm nha. Bạch. Tần Trọng Minh khỏe mặt giật một cái, tơ máu tràn ngập, chỉ có đứng dậy. Thủ trường mở ra, thanh phong ra khỏi vỏ, ở trước mặt trong đêm tối xoay tròn ra từng đạo sáng ngời cùng cực kiếm hoa. Đống nhiên đâm ra. Phúc. Trường kiếm tinh chuẩn đâm vào một căn tinh tế thanh trúc bên trên một đạo quỷ dị hắc ảnh đang tại chậm rãi nhúc đích. Hảo kiếm pháp. Bên hai bỗng nhiên truyền đến trêu tức tán thưởng thanh âm. Tần Trọng Minh biết rõ. Chính mình vừa mới chiêu kiếm này, cũng không có đối với trốn ở trong bóng tối người kia sản sinh bất cứ thương tổn gì. Cong. Kiếm ý buộc phát ra, tế trúc hóa thành bột mịn. Bóng đen kia hóa thành mảnh vỡ, hòa vào trong bóng đêm. Tựa hồ theo gió đêm chẳng có mục đích đến du đãng. Đang lúc này, Tần Trọng Minh chợt phát hiện, dưới chân hắn bóng dáng chi chết, đông nhiên nhiều một đạo cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ bóng mờ. Chỉ là trước người hắn, rõ ràng không có ai. Tình cảnh này mười phần quỷ dị, Tần Trọng Minh lại chỉ là hơi nhướng mày. Không chút nào có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc a, không có tác dụng gì. Bóng mở tiếp tục mở miệng, trong lời nói mang theo xem thường. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Trọng Minh cau mày nói. Lời này của ngươi hỏi được không đúng, hẳn là, ngươi muốn cái gì? Thanh âm kia bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Trọng Minh bên tai, tựa hồ có người đối với lỗ tai hắn thổi hơi. Dường như ma âm từng trận, mang theo che đậy đạo tâm quỷ dị lực lượng. Có ý gì? Ngươi không phải là một lòng muốn ngồi thần tử vị trí sao, tại đây rô nở dê như tặng cho cái kia đột nhiên xuất hiện Tần Vũ, ngươi cam tâm à? Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Tần Trọng Minh khỏe mắt huyết hồng hết bệnh hiện ra, phẫn hận nói, tam đại đạo tử, 36 phong chủ, thần điện 13 thánh tổ, tộc trưởng, trưởng lão, toàn đứng ở cái kia một bên. Vậy Tần Vũ thiên phú vô song, để tần tộc đám kia những lao già nhìn thấy trước nay chưa từng có hy vọng, tự nhiên cực kỳ xem trọng hắn. Thế nhưng là. Đây là sống sót Tần Vũ. Lời này vừa nói ra, Tần Trọng Minh chấn động trong lòng, không khỏi lên tiếng nói, có ý gì? hắn tuy nhiên cái này dô nở dê như đặt câu hỏi, nhưng nội tâm đã có một cái vô pháp xóa bỏ suy nghi chiếm cứ đầu óc hắn. Vùng chi không tiêu tan. Ta có ý gì, ngươi rất rõ ràng mới phải. Chỉ cần Tần Vũ vừa chết, tất cả liền sẽ khôi phục lại từ trước. Còn lại ba vị đạo tử ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, đối với Tần Vũ tuyên thệ đi theo, dĩ nhiên uy vọng không còn. Đến lúc đó, ngươi đem sẽ là thần tử vị trí, lớn nhất thí sinh thích hợp. Tần Trọng Minh ánh mắt dần dần trống rỗng, tựa hồ nghĩ đến lúc đó chẳng cảnh, khoe miệng hiện ra một vệt đại công cáo thành nước cười. Sau đó đống nhiên cứng đờ, lắc đầu nói, không được. Bọn họ sẽ không cho ta cái này thời cơ. Thanh âm này lần thứ hai vang lên, đừng thủ đoạn không được, thế nhưng có thể chính diện khiêu chiến A. Vậy Tần Vũ không phải là buông lời nói, sẽ ở phong thần đại điển này, tiếp thu toàn tộc khiêu chiến à? Tuy nói hôm nay, tần tộc trong tộc cơ bản sẽ không có người lại hướng khiêu chiến, nhưng hắn cũng không có thu hồi những câu nói kia không phải là. Canh thứ 5 đến, quý yêu cầu ngân phiếu. Chương 162, lấy lòng, thiên giới đồn đại. Có 10 vạn lần thiên phú. Vì lẽ đó, người vẫn có thời cơ. Quang minh chính đại khiêu chiến hắn, đánh bại hắn, giết chết hắn. Ầm ầm. Giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo sấm sét, bên hai thăm thẳm thanh âm bỗng nhiên tiêu tan không gặp. Tần Trọng Minh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ngắm nhìn bốn phía, nổi giận nói, ngươi là muốn mượn tay ta, giơ lên tần tộc nội đấu. Đừng hỏng. Ta tần tộc người, vô luận như thế nào QNZ sẽ không cùng ngươi loại này ma vật liên thủ, hãm hại tộc nhân. Ngu xuẩn. Thanh âm kia đột nhiên nghe tới cực xa, tựa hồ nhỏ rất nhiều, ngươi đem bọn họ làm tộc nhân, bọn họ đem ngươi trở thành cái gì? Liền ngươi cha ruột cũng không chịu nổi trong tộc áp lực, đem ngươi lưu đẩy ra ngoài, tiếp thu hồng trần điêu luyện. Ngươi là ai? Ngươi là tần tộc đạo tử a? Loại gì cao cao tại thượng nhân vật, lại cho ngươi đi thể ngộ những cái thấp hèn phàm nhân sinh hoạt? Mà hết thể này, vẹn vẹn là bởi vì ngươi muốn tranh thủ thần tử vị trí. Các ngươi tần tộc tộc quy không phải là cho phép các đệ tử công bình cạnh tranh à? Bọn họ đây coi là cái gì? Bọn họ căn bản là không có có đem ngươi trở thành làm tần tộc người. Hoặc là nói, ở trong mắt bọn họ, trừ Tần Vũ, những người khác đều có thể bị hy sinh, đây là loại gì ích kỷ? Ngươi cần gì phải ngu chung đâu? Dứt tiếng, Tần Trọng Minh trong con mắt lần thứ hai hiện ra vẻ mê man. Trong lúc hoảng hốt, hắn bên thai lần thứ hai hiện ra phụ thân tự nhủ nói chuyện. Cái kia tràn ngập tức giận quát lớn, chỉ tiếc mài sắc không nên kim ánh mắt, còn có ban ngày tần tộc bên trong, những cái nhìn mình cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau ánh mắt. Hắn nắm đấm lần thứ hai nắm chặt, quật kẹt vang vọng. Vậy Tần Vũ tuy nhiên so với ta cảnh giới hơi thấp, nhưng hắn thiên phú tư chất cao, ta không thể không thừa nhận. Mặc dù chính diện giao phong, ta cũng chưa chắc có thể thắng. Tần Trọng Minh ánh mắt tham thảm, thanh âm trầm thấp. Đừng sợ. Hắn từ hạ giới mà đến, thời gian ngắn ngủi, còn không tới kịp tu luyện tới giới thần thông đạo pháp. Tư chất cao đến đâu thì lại làm sao hơn được ngươi. Gốc gác bên trên kém cự, không phải là như vậy mà đơn giản có thể đổi ngang. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi. Vừa dứt lời, trước mặt đêm đen bỗng nhiên và mèo ngưng tụ hóa thành một mảnh có thể thôn phệ tất cả quang mang hắc động, từng đạo màu tím đen mà quang từ đó chảy ra tới. Đây là Tần Trọng Minh ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nội tâm sản sinh một luồng trước nay chưa từng có tham lam, tựa hồ nắm giữ trước mặt cái này đoàn ma quang, chính mình liền có thể được muốn tất cả. Tiếp thu ma thần lực lượng đi. Cong trường kiếm trong tay không bị khống chế rời khỏi tay, đâm đầu thẳng vào cái kia sâu thẳm ma quang bên trong. Thần quang phai mở, ma văn cuốn quanh, trên chuôi kiếm hiện ra hai đạo tinh hồng răng nanh. Hai đạo viễn cổ ma văn đột ngột xuất hiện ở trên thân kiếm, lập lòe thôn phệ nhân tâm khủng bố quang hoa. Ma kiếm. Quy khư. Phượng Minh Sơn, nghị sự kim điện. Thường ngày trang nghiêm túc mục Phượng Minh Sơn, hôm nay lại có vẻ dị thường vui mừng. Dùng trường sơn đạo một đường đi lên trên, tràn đầy khảm nạm lên biển sâu Minh Châu đại hồng đăng lung. Đi đi lại lại đệ tử nối liền không dứt, trong tay vội vàng. Đem trước mắt có thể nhìn thấy địa phương cũng trang điểm một chút. Thiếp phúc ấn, treo lơ lư nở dê hưởng phúc kim ti kết, từng đám cây vô tận kéo dài ánh sáng duy băng từ một đỉnh của ngọn núi liên tiếp đạo khiến một đỉnh của ngọn núi. Trên bầu trời, áo khuyết tung bầy phục rực rỡ nữ tử dường như thiên cung tiên tử, kết bè kết lũ tới lui, lớn thật xa liền nghe được các nàng nô đùa đùa giỡn thanh âm. Các nàng đa số trên tay nhở cờ theo lãng hoa kiểu dáng không gian pháp bảo, đi tới đâu, liền đem thơm nga tờ cánh hoa vung đến đâu. To lớn tần tộc bên trong, trong lúc nhất thời bị nước mũi hương khí bao phủ cái thấu triệt. Đối với dấu ở thế ngoại bất hủ tần tộc mà nói, náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, là hầu như không thấy được. Chỉ có phong thần đại điện sắp tới, mới có như vậy động tĩnh. Tần Vũ vừa đặt chân Phượng Minh Sơn đỉnh một khắc, liền phát hiện trước mặt ô ương ương một bọn người phun ra. Suýt chút nữa đem hắn giật mình. Tham kiến thần tử. Người cầm đầu là đại trưởng lão Tần Thái Đô, đi theo phía sau, cũng là tần tộc bây giờ thân mang trọng trách các trưởng lão. Tần Vũ nhớ mang máng trước mặt những người này, ở lúc trước chính mình vừa đến tần tộc thời gian, cũng bởi vì không muốn gọi mình thần tử bị Tần Liệt Ma nhờ me dạy bảo một trận. Nhưng hôm nay, một cái so với một người gọi được trôi chảy. Vậy sẽ khiến Tần Vũ không khỏi cảm thán nhân tâm hỗn loạn, biến hóa nhanh chóng. Chư vị chưa nờ dê lão không cần như vậy, ngày mai mới là phong thần đại điện, thần tử xưng hô, hơi sớm. Tần Vũ ngoài cười nhưng trong không cười theo sát trước mắt đám người này chào hỏi. Lại đem trước mắt cái đám này các lão đầu dọa cho quá chừng. Đều đạo Tần Vũ vẫn còn ở nhớ kỹ lúc trước chính mình hạ nhục hắn, dồn dập tâm tư xoay chuyển, nghĩ dùng phương thức gì đền bù một chút. Nếu không, sau này vị này thần tử cho mình xử bán tử, tháng ngày còn quá bất quá. Đám người kia đều là nhân tinh, tâm lý tâm tư nhiều hơn nữa, QNZ sẽ không ở trên mặt triển lộ ra. Cười nói, thần tử chính là thiên tuyển chi nhân, không thể thay thế, không phải ngài không còn gì khác, sớm cái một ngày nửa ngày, ảnh hưởng không lớn. Lời này ý tứ là, ngày mai tổ chức phong thần đại điện, hôm nay gọi liền không tính sớm. Nếu là hai ngày trước gọi, liền sớm không quá hợp quy củ. Quả nhiên là tìm cho mình tốt song trọng lý do. Tần Vũ trong lòng cười thầm, nhưng có không có làm khó bọn họ. Sinh ở thế gian này, mỗi người đều tại thuận theo đại thế, đây là bản năng, không có gì để nói nhiều. Chư vị lần sau trò chuyện tiếp, tộc trưởng chờ ta đã lâu, ta phải đi trước. Tùy ý hàn huyên một phen, Tần Vũ liền cáo từ thoát thân mà đi. Lần này chính là tộc trưởng Tần Thái A sai người đi vào hắn lại đây, nói là có chuyện muốn cùng hắn A nói. Bước vào kim điện, nhìn một cái, phát hiện trong đó cực kỳ trống trải. Chỉ có tộc trưởng Tần Thái A một người, ngồi cao ở thủ tọa bên trên, liếc nhìn không biết tên thư sách. Đến. Tần Thái A nhìn thấy hắn, mặt lộ vẻ nụ cười, thả ra trong tay đồ vật, đứng dậy đi xuống bậc thang. Sao như vậy trống trải? Tần Vũ thuận miệng hỏi. Vừa cử hành xong triều hội, mọi người tán, ngươi tới thời điểm không có gặp phải bọn họ à? Tần Thái A nói, cho Tần Vũ đánh thủ thế, ra hiệu Tần Vũ cùng hắn đi. Tần Vũ nghe vậy, yên lặng nở nụ cười, sau đó đem vừa mới cửa chuyện phát sinh nói cùng Tần Thái A nghe. Ta nói đây, mặc dù ta là thần tử, bọn họ QNZ không thể đem tộc trưởng bỏ lại toàn chạy ra nên tiếp ta à? Tần Vũ khép cười một tiếng, theo Tần Thái A hướng về một hướng khác đi đến. Trong bọn họ, ít nhiều gì cũng đã có đối với ngươi bất kính, có lẽ là sợ ngươi ngày sau trả thù, vì lẽ đó sớm lấy lòng đi. Tần Thái A nghe vậy, không khỏi cười cười. Ta xem ra, như là như vậy có thủ tất báo người sao? Tần Vũ không nói gì nói. Ngươi biết, bây giờ thiên giới đồn đại, ta tần tộc thần tử là một thế nào người sao? Tần Thái A bỗng nhiên miệng hơi cười, nói. Thiên giới còn có ta đồn đại. Tần Vũ ngạc nhiên, hắn mới đến mấy ngày, làm sao để chả có đồn đại? Nói. Hồng Trần Đạo Vực Ngự Âm Tông đối với ngươi bất kính, ngươi dưới cơn nóng giận, mang theo tần tộc đại quân đem Ngự Âm Tông chắc chắn diệt, đồng thời liên lụy hơn một nửa cái Hồng Trần Đạo Vực. Dẫn đến bây giờ Hồng Trần Đạo Vực trước mắt mất đi. Chương 163, Tổ Tiên Chi Triệu Hoán. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần Vũ nghe vậy, khoe miệng hơi đánh. Cái này đồn đại truyền cũng quá bất hợp lý. Hồng Trần Đạo Vực hoang vu rõ ràng là Ngự Âm Tông bày xuống Cửu Huyền Cửu Ngục trận dẫn đến, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn phải có khả năng này, còn có thể bị cái Ngự Âm Tông khi dễ. Còn có nói, ngươi không chỉ có đối ngoại tàn bạo, trong tộc người đối với ngươi cũng sợ như sợ cọp. Tần Thái A tiếp tục nói, Tần tộc tứ đại đạo tử một trong Tần Trọng Văn, loại gì tôn quý mà khoa trương thành tính tồn tại, chỉ là bởi vì đối với ngươi ngôn ngữ bất kính bị nghe được, sợ hai phía dưới, từ lĩnh bách đao động thể chi hình, mới miễn ở vừa chết. Vì lẽ đó hiện tại ngoại giới cũng nói Tần tộc thần tử tàn bạo bất nhân, rồi lại thiên phú dị bẩm, sớm muộn sẽ trở thành tai họa thiên giới đại ma đầu. Tần Vũ càng nghe càng ngạc nhiên, những này đồn đại, có người tin à? Đồn đại sở dĩ là đồn đại, chính là cách bọn họ quá mức xa xôi. Bọn họ cũng không quan tâm chân tướng là như thế nào, chỉ để ý chính mình trà dư tiểu hậu có chút đề tài câu chuyện. Tần Thái A lắc đầu nói. Từ xưa danh chấn thiên giới nhân vật, xưa nay đều là khen chê mô y nữ à, người trong thiên hạ xa xôi lời nói, cho dù là đại đế cu nở dê chặn không xong. Người thân là ta tần tộc thân tử, lại tên bắt nguồn từ phân tranh bên trong, muốn học sẽ thói quen nghe những thanh âm này. Làm ngươi thả hài lòng hình dáng đến xem bọn họ đối với ngươi đánh giá lúc, sẽ cảm thấy bọn họ hay là thật đáng yêu. Tần Vũ nghe được cái này, không khỏi xem Tần Thái A một chút, hỏi, nghe tộc trưởng lời này, là rất được trong đó tam vị A. Tần Thái A sắc mặt hơi ngưng lại, lườm hắn một cái, tiếp tục nói, ngày sau ngươi hành tẩu thiên giới thời gian, ghi nhớ kỹ không nên bị những cái lời đàm tiếu cho ô đạo tâm. Hai người nói, trong lúc vô tình đi tới một chỗ toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ trong mật thất. Mật thất chính giữa có một chỗ đài cao, phía trên trưng bày một cái toàn thân huyền tia li e đúc ra chiếc hộp màu đỏ. Hộp cấm khẩu, có chú ấn lưu chuyển, hiển nhiên bị bố trí kết giới. Chờ ta ở đây. Tần Thái An ném câu nói tiếp theo, đi lên phía trước. Hai tay kết ấn, điểm ở hộp bên trên. Ông long tiếng vang động, kéo dài không dứt, dường như có vô số người ở bên thai nói chuyện, phức tạp cùng cực, khiến Tần Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. May mà thanh âm này cũng không có kéo dài bao lâu, mấy cái hô hấp thời gian, Tần Thái A liền đem hộp mở ra, từ đó lấy ra một khối gấp gọn lại phổ thông gấm vóc, trịnh trọng việc đưa tới Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ ngẩn người, đây là cái gì? Mở ra nhìn. Tần Vũ tiếp nhận gấm vóc, sau khi tới tay phát hiện trong đó mơ hồ có dị vật, có chút trầm trọng. Theo lời chậm rãi đem dương mở, lại phát hiện một viên to bằng móng tay tiểu xích hồng sắc ngọc châu yên tĩnh nằm ở gấm vóc bên trong. Đây là một luồng khí tức quen thuộc phả vào mặt, Tần Vũ khỏe mắt hơi nhảy. Chuyện này là Tần Thị Bích cuối cùng một khối. Tần Thái A chậm rãi mở miệng. Tần Vũ bừng tỉnh, không lạ được quen thuộc như thế, chính là cùng lúc trước đoạt được những cái Tần Thị Bích mảnh vỡ giống nhau như lúc. Hắn tâm niệm nhất động, lấy ra khối này đã tạo thành hoàn chỉnh hình tròn đỏ như máu Tần Thị Bích. Vụ. Trong nháy mắt, hai người đồng thời sản sinh ngọng ngọng, bị một luồng không tên lực lượng lẫn nhau dẫn dắt, chạm vào nhau. Hòa làm một thể. Ẩm. Bên trong mặt thất, đông nhiên hất lên một trận không biết tên phong bạo, nguyên bản thông minh ánh sáng lúc tối, tỏa ra một trận vô hình gơ nở so nở dê, không nhìn vách tường cách trở, một đường hướng ra phía ngoài mở rộng mà đi. Trong trước mắt, toàn bộ Tần tộc bị bao quát ở trong đó. Cái này gơ nở so nở dê vẫn chưa từng ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngay cả khe nứt hư không cù nở dê vô pháp ngăn cản mảy may. Thời khắc này, toàn bộ thiên giới bên trong, nhưng phàm là Tần tộc tử đệ, bất luận người ở phương nào, đều sắc mặt chấn động. Bọn họ cảm nhận được huyết mạch rung động. Dường như tổ tiên đang triệu hoán. Lạch cạch. Một lát sau, tất cả trở về bình tĩnh, hoàn chỉnh Tần Thị Bích tiên tĩnh rơi vào Tần Vũ trong tay. Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, vuốt vuốt trong tay Mỹ Ngọc, không khỏi hỏi, vừa phát sinh cái gì? Kỳ thực. Ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Tần Thái A lắc đầu nói, Tần Thị Bích lai lịch quá xa xưa, trong tộc cũng không có điển tịch tỉ mỉ ghi chép, vì lẽ đó, ta đối với cái này cũng biết chi không nhiều. Ta chỉ là nghe Cửu Dương lão tổ loáng thoáng đề cập tới lời miệng, tựa hồ. Là ta Tần tộc chấn áp khí vận bảo vật. Tần Vũ đống nhiên ngẩng đầu, nói, chấn áp khí vận. Hắn là nói như vậy không sai. Tần Thái A gật đầu, này ngọc tồn, Tần tộc tồn. Này ngọc nát, Tần tộc diệt. Ẩm. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ trong đầu đống nhiên hất lên hỗn loạn lùng tung, ngơ ngác nhìn trong tay cũng không bắt mắt Tần Thị Bích, ở nước cảm giác được vạn cân phân lượng. Trọng yếu như vậy đồ vật, vì sao cho ta? Hắn đột nhiên hỏi. Tần Thị tổ hấn, thần tử. Vốn là nên chấp trưởng Tần Thị khí vận, chỉ là vãng giới thần tử cao thấp không đều, không có một người có thể như ngươi cái này dô nở dê như, được toàn bộ thánh tổ tán thành. Vì vậy, ta cũng là cho đến hôm nay, mới nhìn thấy Tần Thị Bích hình dáng. Hơn nữa. Tần Thái A muốn nói lại thôi. Cái gì? Lao tổ để ta đem hắn giao cho ngươi thời điểm, dặn dò ta chuyển cáo ngươi. Sau này như có một ngày, gặp phải khó có thể giải quyết cảnh khốn khó, có thể đem này ngọc nát tan, liền có thể bảo toàn chính mình. Tần Vũ nghe vậy, đống nhiên cả kinh. Là đại biểu Tần tộc khí vận đồ vật, thì lại làm sao có thể đem nát tan? Nếu thật sự nát tan, Tần tộc bên trong những người còn lại sẽ như thế nào? Trong đầu của hắn ở nước hiện ra cực kỳ dự cảm không tốt, nói. Lão tổ hắn ở đâu? Lão tổ tung tích, ta làm sao sẽ biết được? Tần Thái A buông tay nói, bất quá, dưới tình huống bình thường đều là ở bên trong thần điện. Bạch! Lời còn chưa dứt, Tần Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Tần Thái A ngơ ngác nhìn mặt trước không khí, không khỏi lắc đầu cười nói, người trẻ tuổi chính là lo ngại. Tần tộc thần điện, vẫn cư ở Phượng Minh Sơn bên trên, cùng Kim Điện cách nhau không xa. Bởi vậy cũng không lâu lắm, Tần Vũ trước mặt liền xuất hiện một tòa tang thương phong cách cổ xưa cổ lão đại điện. Điện cửa đóng chặt, bốn phía cũng không thủ vệ. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, từng đạo mang theo hủy diệt khí tức ánh mắt liền vững vàng khóa chặt ở Tần Vũ trên thân. Phảng phất chỉ cần hắn nhất động, liền sẽ bị liền xử quyết. Tần Vũ tâm trạng hơi chậm, cao giọng mở miệng, ta chính là Tần tộc tân nhiệm thần tử Tần Vũ, muốn tìm thấy Cửu Dương Thánh Tổ, mong rằng các vị tạo thuận lợi. Đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái, như máu rô nở dê như Tần Thị Bích bại lộ trong không khí. Bốn phía không gian phảng phất động lại một hồi. Sau đó Tần Vũ liền cảm giác bao đắp lên người sát cơ diệt hết. Đa tạ các vị. Tần Vũ chắp tay, sau đó bước nhanh đi vào, đi tới đóng chặt điện cửa trước đó. Kỳ quái, này môn. Làm sao không có khe cửa? Hắn đột nhiên có chút ngây người. Trước mắt cao to điện trên cửa tràn đầy cổ lão đường vân khắc họa, tả hữu mỗi người có một cái thanh đồng vòng kéo, có thể một mực không nhìn thấy khe cửa. Tần Vũ vô ý thức mà đem hai tay đặt ở đại môn bên trên, lại phát hiện không có tìm thấy bất kỳ vật thật, ngược lại trực tiếp đi xuyên qua. Huyễn cảnh. Tần Vũ khỏe miệng giật một cái, thần điện này, thậm chí ngay cả cái đại môn đều không có. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, thần điện bên trong ở lại đều là tần tộc bên trong tối đỉnh phong tần tộc đại năng, người nào dám xông. Người tầm thường, liền bên ngoài thủ vệ cái kia một cửa ải đều không qua được. Nhóm độc giả, 90337317, hôm nay canh thứ 2. Chương 164, ai vì địch? Hy sinh. Có 10 vạn lần thiên phú. Suy nghĩ hạ xuống, lúc này cất bước, một con đụng vào. Trong nháy mắt, dường như chui vào trong nước. Tần Vũ cảm giác cả người bị sóng nước hơi đảo qua một chút, tiến vào một cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Đông nhiên mở mắt thời gian, phát hiện xung quanh dĩ nhiên là đèn đuốc sáng choang tầm cung. Một đạo nhân ảnh chính giữa cửa sổ ngắm phong cảnh, cầm trong tay một cái linh quả, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng giòn. Chính là Cửu Dương Thánh Tổ, Tần Liệt. Trong giây lát này, Tần Vũ tâm cuối cùng là thả xuống. Từ khi hắn phát hiện cái kia đáng chết trực giác ngoài toan tính của người khác chuẩn, thời khắc lo lắng Tần Liệt sẽ giữa bất chi bất giác biến mất không còn tăm hơi. Người tìm đến ta. Tần Liệt tất nhiên là phát hiện Tần Vũ, có chuyện gì không? Tần Vũ trầm ngâm một hồi, móc ra Tần Thị Bích đến, vật này. Đến cùng làm được việc gì? Tần Liệt nhìn bị đưa tới trước mặt, suýt chút nữa đẩy đến mũi Tần Thị Bích, biểu hiện cương một hồi, sau đó cười nói, chính là một khối ngọc, ý nghĩa tượng trưng thôi, có thể có ích lợi gì? Tần Vũ cau mày nói, vậy ngươi để tộc trưởng chuyển cáo ta, gặp phải nguy cơ lúc đem nó đờ ập tờ nạ tờ, có ý gì? Đánh ngọc. Tần Liệt con ngươi chuyển hai vòng, cười há mồm, nhưng còn chưa chờ nói ra khỏi miệng, đã bị Tần Vũ một câu nói cho đối trở về. Ta không phải người ngu. Tần Vũ nghiêm túc nói, ngươi không đem chân tướng nói cho ta biết, liền đem ngọc này lấy về. Nhìn hắn nghiêm túc vẻ mặt, Tần Liệt biết rõ hắn không có đùa giỡn. Quay đầu mắt nhìn thiên ngoại đám mây, thở dài, phàm ta tần tộc người, xuất sinh đầy tròn tuổi thời gian, đều muốn lấy một giọt mi tâm máu, cất giữ ghi chép. Trưởng thành, sẽ đem này huyết phân ra một nửa, dùng để chế bổn mệnh ngọc bài, khả thi khắc quan sát tộc nhân có hay không tồn tại. Chuyện như vậy, Tần Vũ cũng không phải xa lạ. Không chỉ là thiên giới, hạ giới các đại thánh địa, cũng có quy củ như vậy. Tu hành giới coi trọng ân cửu báo ứng, người mà chết, đều cũng không thể chết rất không minh bạch. Vậy một nửa kia đâu? Tần Vũ hỏi, trong lòng có suy đoán. Nửa kia, chính là ở bái vào các đại truyền đạo chi phong học đạo thời gian, truyền vào thánh tâm trung bên trong Tần Thị Bích bên trong. Tần Vũ thầm than quả nhiên, khó hiểu nói, này làm sao dùng? Sẽ có một ngày, tần tộc nguy nan thời gian, ngươi có thể mượn này, triển khai đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, không giới hạn khoảng cách, không giới hạn tu vi, trực tiếp hấp thụ sở hữu đã từng hướng về Tần Thị Bích bên trong nhỏ qua máu tươi người tu vi và sinh mệnh bản nguyên. Nhờ vào đó, thu được vô biên lực lượng. Tần Vũ nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Hắn vốn cho là, cái này Tần Thị Bích đại diện cho tần tộc khí vận, đem đờ ơ tờ nạ tờ, có lẽ là mang ý nghĩa phá rồi lại lở, trọng kiến huy hoàng. Có thể vô luận như thế nào không nghĩ tới, thì ra là như vậy máu tanh tác dụng. Bị hấp thụ người, sẽ như thế nào? Thần hồn câu diệt. Tần Vũ cả người run lên, không thể tin nói, toàn tộc. Toàn tộc. Tần Liệt nhìn thẳng hắn ánh mắt, chắc chắn nói, lên tới thần điện 13 vị hiện có thánh tổ, xuống tới vừa vào núi học nghệ con em trẻ tuổi. Phàm là hướng về trong đó nho va ho quá mi tâm huyết chi người, đều đang hấp thụ hàng ngũ. Nay ngọc dùng một lát, tần tộc chẳng phải là muốn diệt ở trên tay ta. Tần Vũ lắc đầu, khó có thể lý giải được. Để ngươi vạn nhất ta. Tần Liệt thở dài nói, thật đến sinh tử một đường thời điểm, cùng với toàn tộc không để lại, chẳng bằng đụng một cái, còn có một đường sinh cơ. Nào có sinh cơ? Tần Vũ chất vấn, sở hữu thành niên tần thị tử đệ đều đòi mạng vẫn, lưu lại một ít đứa bé, tại đây thiên giới cùng diệt tộc có gì khác nhau đâu. Đối mặt Tần Vũ chất vấn, Tần Liệt vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt mở miệng, không phải là còn có ngươi à? Tần Vũ vẻ mặt chấn động, ngươi nói cái gì? Tần Liệt trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, ngươi từ hạ giới mà đến, huyết dịch không tại Tần Thị Bích bên trong. Thật đến thời gian đó, ngươi đem này ngọc đờ ập tờ nạ tờ, đủ để thu được chấn động thiên giới lực lượng, bảo hộ tần tộc huyết mạch. Toàn bộ tần tộc, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có ngươi. Nói không chắc, đến khi đó, ngươi cu nở dê nắm giữ mở ra thiên phàm thông đạo thực lực, trở về hạ giới, đem tần tộc huyết mạch mang về, chẳng phải là chuyện tốt. Tần Vũ nghe nói lời ấy, muốn nói lại thôi, nhất thời im lặng. Chỉ là trong cảm giác trong lo nở dê bù ô nở phì hệ nở hay sao, con mắt khàn khàn. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ cảnh tượng, vừa vặn một nhóm tần tộc tử đệ kết bè kết lũ từ đằng xa giữa bầu trời được quá, trò chuyện với nhau thật vui. lại hướng nhìn xa, to lớn tần tộc bên trong, tràn đầy tâm tình vui sướng. Bọn họ biết rõ, bây giờ bọn họ hoan nghênh thần tử, sẽ có một ngày sẽ đích thân đem bọn hắn đưa lên hoàng tuyển đường à. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tần Liệt trầm mặc một lát nói, tần tộc tử đệ, không sợ sinh tử, bọn họ sẽ hiểu ngươi. Có thể hiểu được, không có nghĩa là sẽ tha thứ. Tần Vũ liếm liếm khô khốc môi, cầm trong tay đỏ tươi tần thị bích bỏ lên trên bàn, xoay người rời đi. Ta không phải là cái gì vĩ đại người, nhưng cũng không phải là cái gì rất sợ chết mặt hàng. Dùng toàn tộc tính mạng đến lượt ta sống tạm, chuyện như vậy, ta Tần Vũ. Không làm được. Ta không biết lao tổ ngươi năm đó trải qua cái gì, mới sẽ đối với tương lai tuyệt vọng như vậy. Nhưng ở ta cái này, không có cái gì địch nhân là vô địch. Nếu có, vậy chính là ta chính mình. Từ Tần Liệt tẩm cung Trung Quốc đi ra sau đó, Tần Vũ lại không hứng thú, thẳng đến Tần Hoàng Cư mà đi. Bước vào tiên điện, 36 tôn anh linh như là đồng loạt mà nhìn hắn. Bước chân hắn không khỏi trì hoãn, sắc mặt phức tạp. Chậm rãi mở miệng, tựa như tự lẩm bẩm, địch nhân. Có thế thật rất mạnh. Mới sẽ khiến các ngươi nhân vật như vậy, đều cần hy sinh chính mình tính mạng có thể đổi lấy một phần thành công. Có thế ở các ngươi cái kia một đời cái nhìn bên trong, hy sinh số ít người, bảo toàn người chính là đáng giá. Các ngươi quá ngu, thật gở. Còn có Cửu Dương Thánh Tổ, hắn là trong các ngươi ngu nhất. Lại muốn dùng toàn tộc tính mạng để đổi một mình ta. Như thế thiệt thòi sinh ý hắn đều được. Sống uổng phí nhiều năm như vậy. Ta Tần Vũ, cuối cùng rồi sẽ đi tới thiên giới đỉnh. Hy sinh loại vật này, để đứng ở ta đối diện người đi làm đi. Cha cha. Thật lớn thủ bút ta. Khổng lộ như thế phụ không đảo tự, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Trường lao các đại năng thủ đoạn, chúng ta thì lại sẽ biết được. Quá ba khí. Ngay kế, tần tộc trung ương, giữa khoảng không bên trên. Vô duyên vô cớ nhiều một tòa phủ không đảo. Lại là hôm qua đẩy nhanh tốc độ bày xuống một chỗ đại trận, đem vô số đại thạch lơ lửng mà lên, hóa thành hôm nay phong thần đại điện cần thiết trang sở. Các đệ tử tú năm tụm ba chạy tới nơi này, đều bị trước mắt tràng cảnh kinh hại không nhẹ. Chỉ thấy trước mắt đảo này hơi có chút mênh mông vô bờ ý vị. Như đứng ở đại địa bên trên ngửa đầu nhìn lại, chỉ sơ phàm nhân đi bộ mấy ngày mấy đêm cù nở dê không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nghiêm chỉnh một chỗ trên trời thế giới. Mặc dù từ đại thạch lót đường, nhưng ở các đại năng tài năng như thần thủ đoạn phía dưới, phóng tầm mắt nhìn mười phần bằng phẳng, không có nửa điểm lồi lõm chỗ, làm người tâm thần thoải mái. Hôm nay canh thứ ba, chương 165, trên trời trích tiên, phong thần đại điện. Có 10 vạn lần thiên phú. Trên hòn đảo khoảng không, một tầng trong suốt kết giới lôn nở dê ai nhờ san nở dê dường như móc ngược đại hoàn bao trùm. Che khuất cao khoảng không cương phong cùng liệt dương bắn thẳng đến. Chỗ đặt chân, cũng không dô nở dê bình thường nở dê. Có không gian trận pháp, nhưng để một tờ ơ cờ vông chứa đựng hơn trăm người. Có bẻ gây quang trận phương pháp, có thể làm cho bất kỳ ngóc ngách nào mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy trên đài cao cảnh tượng. Bảo đảm mỗi một vị tần thị đệ tử, đều có thể nhận rõ tần tộc thần tử giáng dấp. Còn có còn lại các loại trận pháp đếm không xuể. Phía trên trời cao, có đệ tử từ bốn phương tám hướng không ngừng tới rồi, hoặc thừa thuyền nhỏ, hoặc giá phi kiếm. Có mười mấy vị mỹ mạo nữ tử trong lòng bão cầm đạp khoảng không mà đến, hoàn phi đến xấu, đều có không giống ý nhị, làm người hoa cả mắt. Đặt chân về sau, tìm một chỗ đã sớm chọn tốt vị trí ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn biểu diễn lên. Từng trận mềm mại cầm âm trong nháy mắt che kín toàn bộ phù không đảo, khiến các đệ tử không nhịn được đem thanh âm đệ thấp, chỉ lo phá hoại nơi đây bầu không khí. Lại có đồng nam đồng nữ cưới hạc mà đến, tay đeo lăng hoa, rơi ra phía chân trời. Một mảnh việc quan trọng đổ sộ chi cảnh. Đây là sơn chủ nhóm đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 36 vị thánh cảnh cấp bậc sơn chủ phân loại hai hàng, cùng nhau hạ xuống. Như vậy chẳng cảnh, đệ tử tầm thường đời này đều chưa từng mới thấy, dồn dập thần tình kích động, hai mắt thả quang. Mau nhìn, dẫn đầu tiên tử kia đồng dạng sơn chủ, thế nhưng là cầm thánh. Cũng không phải là. Nghe nói Na Nở Dê ngày hôm trước ở thần tử dưới sự giúp đỡ, đốn ngộ phá cảnh. Không chỉ có đứng đầu thiên giới chi dung nhan, bây giờ lại càng là thông thần cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên là trong tộc cao cấp nhất cao thủ. Có thể so với thánh tổ. Mọi người chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Mau nhìn, tộc trưởng cùng các trưởng lao tới. Chân trời, hư không liên tục rung động, tần thái A dẫn đầu, phía sau thì là Phượng Minh Sơn một đám trưởng lão. Thân mang tố bạch văn kim Phượng Bách Điệp Bảo, người người đầu đội cao quan, sắc mặt đoan chính. Theo bọn họ xuất hiện, giữa cả thiên địa phảng phất xuất hiện không tên uy áp. Chúng đệ tử vội vã trở lại trên chỗ ngồi, không còn dám tùy ý bắt chuyện. Tộc trưởng mọi người ngồi xuống, toàn bộ phù không đảo tự dĩ nhiên tỏa đầy. Một tên lễ quan đi lên trước, thấp giọng hướng về tần thái A bày ra một phen, được kỳ đồng ý, đạp bước, cất cao giọng nói. Đại đạo hàng phúc, thiên hữu tần tộc. Ta bất hủ tần thị, được thiên đạo lọt mắt xanh, có tần thị, tần vũ, vì là cái thế thiên tiêu. Thiên tư chắc tuyệt, vạn cổ không một. Đứng đầu thiên giới, dương ta tần tộc thần uy. Kim gia trị thiên mệnh, đứng lên thần vị. Tần tộc trên dưới, một lòng phụ tá. Đại đạo làm lời thề, thiên địa cộng giám. Ẩm. Theo lễ quan dứt tiếng, bên trong đất trời bỗng nhiên vang lên chấn động làm cho người kinh hãi động tĩnh. Sở hữu trưởng lão, sơn chủ, bao quát nút trong bóng tối các đại năng, dồn dập thả ra thần niệm, ở trong hư không viết lời thề. Đây là đại đạo chi thề, lập này lời thề về sau, như ngày sau lòng sinh dị tâm, sẽ không bao giờ tiếp tục đại đạo khả kỳ. Bị trở thành phế nhân. Giữa bầu trời thần quang lấp lóe, dần dần hội tụ một phương, hình thành một cái cổ lão tần chữ, làm cho người kinh hãi. Chư vị chưa nờ dê lão nhóm lập lời thề, liền đến phiên phổ thông đệ tử. Bọn họ tu vi không đủ trực tiếp cấu kết đại đạo, cần dựa vào tinh huyết lập lời thề. Trong lúc nhất thời, vô số người cắn chóp lưỡi, trong tay thần quang không ngừng, trộn lẫn lấy đỏ sẫm vẻ, dẫn dắt đến giữa bầu trời tần chữ ở trong. Vụ. Tần chữ càng ngày càng hoàn thiện, khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần như đồng tầm tạng đồng dạng cổ độc lên. Hình như có sinh cơ. Thân tử. Lễ quan thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, ở đây tất cả mọi người không nhịn được nâng nâng cổ họng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy dưới bầu trời, một đạo kéo dài thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tóc dài như thác nước, trong mắt chứa tinh thần. Cả người bao phủ ở một thân trắng hơn tuyết bạch bào bên dưới. Cái này bạch bào cũng không phải là Tần Vũ thường ngày trên người mặc chi bào, mà là từ tần tộc đặc chế, hôm nay sáng sớm đưa tới tần hoàng cư bên trong lễ phục. Bên trái tay áo bào bên trên, lấy kim tuyến pha cờ hoa 9 ngày cửu lòng cửu hoa 9 cây, biểu tượng đại đạo bên dưới, duy ngã độc tôn. Bên phải tay áo bào bên trên, lấy ngân tuyến pha cờ hoa cửu nguyệt cửu phượng cửu sơn cửu hà, biểu tượng thiên giới sơn bờ sông, chí cao vô thượng. Trường bào và táo trước, từ cổ lão văn tự thiết hỏa ngân câu rôn nở dê như viết tần thị xưa nhất tổ hấn, tân hỏa không dứt. Chợt nhìn một lát dường như tinh xảo hoa văn, mỹ quan không bỏ mất trang nghiêm. Trường bào dĩ lệ, có tới 99 mét, hoành dương ở không trung, như cửu thiên chi phượng, uy nghiêm mười phần. Đầu đội thông thiên vương miện, bên trên khảm nạm chi nở viên tinh xảo bảo châu. Mỗi một bước đặt xuống, có hoa từ trong hư không tỏa ra, liệt dương vòng quanh thân thể, thanh phong mở đường. Dường như viễn cổ thần chi, thiên địa cùng nên đón. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phù không đảo tự bên trên, tất cả mọi người xem nô cờ. Chuyện này, thân tử là trên trời trích tiên à? Thế gian lại có như vậy mỹ nam tử. Song song, đời ta không tìm được đạo lữ. Xin chào như vậy nam tử, mắt bên trong cái nào còn có thể có người kha cờ. Hắn nhất định không phải là giới này bên trong người, nhất định phải là tới từ trong truyền thuyết thiên cung, nhân gian tuyệt không loại này nam tử. Rất nhiều nam tử đầy mặt khó có thể tin mà nhìn Tần Vũ, lắc đầu không tin. Tần Vũ như vậy cái này rô nở dê như, để bọn hắn làm sao sinh hoạt. Thân tử trở về vị trí cũ. Lễ quan cu nở dê sững sờ tốt một hồi, sau đó thanh âm càng sắc bén, để người ở tại tràng tràn đầy nổi da gà. Dứt tiếng, đạo kia kim sắc cổ lão tần chữ hướng về Tần Vũ chậm rãi trôi nổi mà đi, liền muốn hòa làm một thể. Chờ một chút. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn kỹ ở thần quang óng ánh Tần Vũ trên thân lúc, một đạo có chút thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Mọi người dồn dập cả kinh, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa phía trên trời cao, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Rơi đến phù không đảo tự trung ương, hóa thành một tên thân mang áo bào tím nam tử cầm kiếm. Trên đài cao, một đám trưởng lão đại năng híp hai mắt, dồn dập cau mày, thầm nói, là hắn. Hắn đây là muốn làm gì? Là Trọng Minh công tử. Hắn thời gian này xuất hiện, thế tới hung hăng, chỉ sơ không quân A. Thấy rõ người này khuôn mặt, đám người bên trong nhất thời dẫn lên một trận rối loạn. Ngày hôm trước Ngô Đồng Sơn bên trên, còn lại tam đại đạo tử đều đã hướng về thần tử tuyên thệ đi theo, chỉ có cái này một vị, chưa từng xuất hiện. Bây giờ xem ra, tựa hồ là tâm lý vẫn cứ đối với thần tử vị trí có chút nhớ nhung phương pháp. Trọng Minh đạo tử, ngươi có chuyện gì đều có thể chờ phong thần đại điện về sau lại nói, bây giờ chính trực giờ lành, thần tử quy về chính là tần tộc chuyện quan trọng, không thể làm lỡ. Trên cao không, lễ quan nhìn Tần Trọng Minh, khe nhíu mày, cao giọng kêu lên. Tần Trọng Minh tựa như chưa từng nghe thấy, mặt mày buông xuống, trong con ngươi một tia ánh sáng màu tím đen lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch! Trường kiếm trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào không trung Tần Vũ. Ba ngày trước, ngươi từng ở trên kim điện lời vừa nói, có thể còn giữ lời. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Ba ngày trước, Tần Vũ từng thả xuống hào ngôn, phong thần đại điện bên trên, trong tộc bất kỳ trẻ tuổi thiên kiêu có thế hướng khiêu chiến. Tần Vũ như bại, tự giác lui ra thần tử tranh chấp. Việc này na ó sôi sùng sục, tần tộc bên trong mọi người đều biết. Trọng Minh công tử, quả nhiên là vì là thần tử vị trí đến. Đúng là vẫn còn chấp niệm quá sâu à, vì là thần tử vị trí mưu đồ nhiều năm như vậy, bây giờ hưởng hết công sức không được gì cả. Chương 166, lấy kiếm luận đạo, nhanh cực hạ. Có 10 vạn lần thiên phú. Trong đám người, đệ tử tịch vị trí đầu não, hai nam một nữ ba đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Khí chất xuất trần, cùng xung quanh khác biệt. Chính là tần tộc tam đại đạo tử. Hà tất phải như vậy? Tần Trọng Văn nhìn phía xa thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, thần tử vị trí, chung quy cần giao cho thích hợp nhất người ngồi. Ta biết rõ Tần Trọng Minh luôn luôn cố chấp, nhưng chưa từng nghĩ như vậy không khôn ngoan. Tần Vũ thần tử vị trí, chính là mục đích chung. Cũng chiều hướng phát triển, hắn như vậy hành vi, chỉ có thể vô ích tăng tâm ma. Thần Tư Giao lắc đầu, thở dài nói. Thế, ta làm sao cảm giác, hắn hôm nay, cùng dĩ vãng có chút không giống. Tần Trọng Giận cùng Tần Trọng Minh nhất là quen biết, chỉ nhìn một chút, liền ẩn ước phát giác trước mắt Tần Trọng Minh có chút quái dị. Trên bầu trời, Tần Vũ ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía dưới nhắm thẳng vào chính mình vỏ kiếm, nói, ta nói rồi, tự nhiên giữ lời. Tần Trọng Minh khỏe miệng hơi dương lên, được, hạ xuống đánh với ta một trận. Làm càn. Một bóng người từ xa đến gần, trong chớp nhoáng xuất hiện ở Tần Trọng Minh trước người, chính là hắn cha, Vạn Huyết Phong phong chủ, Tần Bác. Ta không phải là cho ngươi đi các đại đạo vực ma lùi hệ nơ đi không, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này. Hắn khuôn mặt bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong mắt nhưng đều là lo lắng, không có ai so với hắn càng rõ ràng trong tộc đối với Tần Vũ rốt cuộc là thế nào thái độ. Tần Trọng Minh lại dám ở phong thần đại điển bên trên bây giờ làm chim đầu đàn, tất nhiên sẽ bị để làm lập uy chi tuyển. Giết gà doa khỉ, cũng chỉ như vậy. Đến thời gian đó toàn bộ tần tộc bên trong, liền thật không có có Tần Trọng Minh dung thân vị trí. Tần Vũ, hạ xuống đánh với ta một trận. Tần Trọng Minh không có xem ngăn tại trước người phụ thân, tiếp tục rít gào nói. Nghĩa tử. Tần Bác tức giận, giơ tay lên liền muốn cho hắn một cái lòng bàn tay. Cũng tại lúc này, một thanh âm vang lên. Tần Bác sân chủ, bình tĩnh đừng nóng. Người nói chuyện chính là Tần Vũ. Hắn đi dạo mà đến, cho đến trước người, ánh mắt như nước, lại như sắc trời, xem xét một chút Tần Trọng Minh. Khẽ cau mày, một luồng giống như đã từng quen biết cảm giác quanh quẩn ở tại trong lòng. Người trước mắt này, có quái gì? Thân tử, lão phu không biết dạy con, đồ thiêm chuyện cười. Cái này liền đem hắn dẫn đi, chặt chẽ qua hàn giáo, tất nhiên cho thần tử một cái bằng hàn giao. Tần Bác đối với Tần Vũ chắp tay cúi đầu, nói xong liền muốn lôi kéo Tần Trọng Minh ly khai. Nào biết Tần Trọng Minh chân dường như mọc rễ giống như vậy, cũng không núp ních, hồ, phong thần đại điển vẫn chưa kết thúc, hắn còn không phải chân chính thần tử. Tần Bác dưới cơn nóng giận, liền muốn vận dụng tu vi đem nhi tử mang đi. Hắn nói không sai. Tần Vũ chậm rãi mở miệng, để cho động tác đống nhiên hơi ngưng lại, phong thần đại điển vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, ngày đó ta đúng là đã nói cái kia lời nói. Thần tử. Tần Bắc còn muốn đang nói cái gì, cũng tại Tần Vũ một cái xua tay phía dưới, nghẹn trở lại. Làm phiền chư vị, thay hai người chúng ta thanh ra một mảnh rộng rãi địa phương, làm cho chúng ta tỉ thí. Những lời này là đối với trên đài cao các trưởng lao nói. Mọi người nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, không khỏi nhìn Tần Thái Á ánh mắt. Theo thần tử nói. Vâng. Trong nháy mắt, các đại thánh nhân trưởng lão đồng loạt ra tay, các hiện thần thông. Với phù không đảo tự bên trên, lại tiếp tục xây một phương ẩn chứa không gian trận pháp cự đại lôi đài. Tuy là vội vàng sở kiến, nhưng đủ để chống được bình thường thánh cảnh toàn lực nhất kích. Tỷ thí hai người tuy nói thân phận địa vị không tầm thường, nhưng bây giờ cảnh giới đều không cao, chỉ có Ngô Hoàng cảnh giới, cái này lôi đài đủ đủ. Cong. Trường kiếm tranh minh, Tần Trọng Minh khỏe miệng nết mở, cười lớn một tiếng, hóa thành óng ánh kiếm ý, thẳng người mà lên. Tần Vũ núi chân bất động, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Thân hình dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ. So với Tần Trọng Minh còn phải sớm hơn một bước đến trên lôi đài. Tần Trọng Minh thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại. Sớm liền nghe nói Tần Vũ trời sinh thánh hiển, đối với đại đạo bên dưới chư dô nở dê như pháp tắc rất quen tại tâm, hôm nay mới thấy. Quả thế. Nhưng, hắn đã sớm chuẩn bị. Tần Vũ, hôm nay, chúng ta không thể so pháp tắc thần thông, chỉ so với kiếm đạo, ngươi có dám. Tần Trọng Minh đem trường kiếm trong tay hướng về dẫm chân xuống. Cao giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, xung quanh người đều sắc mặt đại biến. Người này thực sự như vậy không biết xấu hổ, khổ tu nhiều năm kiếm đạo, liền muốn thần tử cùng hắn so kiếm đạo. Điều này cũng không khó lý giải, thần tử chính là trời sinh thánh hiển, như so với pháp tắc thần thông, 10 cái Tần Trọng Minh cũng thắng không. Chỉ có kiếm đạo, mới có khả năng thủ thắng. Chỉ là, có thể cha nghe nói qua thần tử tu luyện qua kiếm đạo. Có vẻ như chưa từng. Đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Bên trong thần điện, Cửu Dương Thánh Tổ Tần Liệt nằm ở trên ghế tre, chậm rãi lắc lư. Đồng nhiên, khoe miệng hơi dương lên, trong miệng mũi phun ra một tiếng cười nhạo. So kiếm đạo, thật sẽ chọn. Xung quanh tiếng bàn luận, hai người đều nghe vào trong tai. Chỉ là bất kể là Tần Trọng Minh hay là Tần Vũ, đều chưa từng lưu ý. Từ lúc Tần Trọng Minh hướng về Tần Vũ phát lên khiêu chiến trong nháy mắt, Tần Vũ liền biết rõ hắn sẽ nói ra lời nói này. Lại không phải người ngu. Lấy mình sở trưởng công bị chi đoạn, mới là chính đạo. Mọi người đều biết Tần Vũ pháp tắc thần thông lợi hại, làm sao để chả sẽ cùng hắn so với cái này. Chỉ là, kiếm đạo, ngươi cũng chưa chắc có thể so sánh thắng A. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, vẫn chưa che giấu, nghe được đối diện Tần Trọng Minh sắc mặt cổ quái. Hoang đường cười nói, chuyện cười, thân thể của ta cỗ thanh minh thánh thể. Thơ nhỏ tập kiếm, 3 y tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, 10 y 3 tuổi y kiếm đạo đại thành, 18 tuổi thánh thể giác tỉnh, hiểu ra kiếm tâm. Ngươi coi như là trời sinh thánh hiển, kiếm đạo một đường, ngươi cũng phải cúi đầu xưng thần. Tần Vũ nghe được hắn lời này, cũng không giải thích, nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy, động thủ đi. Chen. Dứt tiếng, hàn phong ra khỏi vỏ. Thiên không đống nhiên tối sầm lại, giống bị kiếm ý thôn vệ bầu trời ý ánh sáng. Một đạo thanh sắc hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chớp mắt liền đến Tần Vũ trước người. Được. Thật nhanh kiếm. Tần Trọng Minh vốn là sở trường khoái kiếm, sở tu vô cực kiếm đạo lại càng là khoái kiếm bên trong đỉnh phong, thường có một kiếm phá thời gian danh sưng. Thanh minh thánh thể bổ trợ phía dưới, thân hình như ánh sáng, mau lẹ như quỷ mị, người bình thường cùng với đánh với, liền kiếm quy tích cũng bắt dư không tới, thường xuyên là bại bất chi bất giác. Trọng giận, ngươi cùng hắn giao thủ rất nhiều, có gì thấy? Đám người bên trong, Tần Trọng Văn đụng chút Tần Trọng Giận bay, hỏi. Hắn kiếm, xác thực rất khó đối phó. Tần Trọng Giận trầm ngâm nói, ta cùng với giao thủ, thường lấy vô cùng kiếm ý cường công, như cùng hắn liều kỹ xảo, rất khó. Nói cách khác, trừ phi có thể lấy nghiền ép sức mạnh trực tiếp đánh gãy hắn thế tiến công, bằng không. Thần Tư Giao nghe vậy, không khỏi nói. Không sai. Tần Trọng Giận gật đầu, lại không khỏi cau mày, chỉ là, thần tử dù sao tu vi còn thấp, cảnh giới vẫn còn so sánh Tần Trọng Minh thấp hơn một bậc, chỉ riêng lấy thần lực thâm hậu luận. Chỉ sơ không ổn. Nhưng vào lúc này, đám người bên trong lại lên rối loạn. Vừa phát sinh cái gì? Không thấy rõ, một cái chớp mắt sẽ không thấy. Nguyên lai, Tần Trọng Minh kiếm ý cho đến Tần Vũ trước người thời gian, Tần Vũ đột nhiên biến mất không gặp. Tần Trọng Minh một kiếm đâm vào chỗ trống, khe nhíu mày. Hắn vừa mới, nửa điểm không thấy Tần Vũ di động quy tích. Làm sao biến mất? Canh thứ 5 đến. Chương 167, Chu Thần Chi Kiếm, mà thì lại làm sao? 1. Có 10 vạn lần thiên phú. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, quay đầu lại. Phát hiện Tần Vũ chính bản thân nằm ở phía sau hắn, chập chỉ thành kiếm, thẳng tắp đâm tới. Thời khắc này, cực kỳ khủng bố linh cảm dường như vạn cân đại thạch rơi vào trong lòng hắn. Phảng phất một khi bị cái này hai ngón tay đâm trúng, hắn sẽ trực tiếp thân tử hồn tiêu. Bước ngoặt sinh tử, Tần Trọng Minh tiềm năng bị phát huy đến cực hạn. Kiếm ý gào thét, như cuồng phong càn quét, trên không trung quất ra lanh lảnh cực kỳ chấn động thanh âm, cả người trong nháy mắt hướng về một bên chết đi ra ngoài. Phốc. Thần quang dâng trào, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu xuất hiện ở Tần Trọng Minh ngực phải bên trên. Thân hình hắn cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi vừa tránh né ta kiếm chiêu dụng thần thông, cũng không phải là kiếm đạo. Ngươi phạm quy. Tần Vũ nghe vậy, sắc mặt quái dị nói, ngươi vừa mới từ bên ngoài ngang nở đà mờ giết tới ta phụ cận sử dụng thân pháp, QNZ không hoàn toàn là kiếm đạo đi. Tần Trọng Minh hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Tần Vũ con mắt như vậy chi độc. Hắn thân pháp từ lâu hoàn toàn hỗn hợp ở kiếm pháp bên trong. Lại bị một chút nhìn thấu. Tính toán. Ta QNZ không bắt nạt ngươi, sau này, kiếm đạo ở ngoài thần thông, ta không cần. Tần Vũ không đáng kể quán vỉa hè buông tay, nghe vào Tần Trọng Minh trong thai nhưng đặc biệt chói tai. Đối với tâm cao khí ngạo hắn mà nói, Tần Vũ lời nói này, là đối với hắn rất lớn sỉ nhục. Hắn lại mắt nhìn Tần Vũ hai ngón, sắc mặt âm trầm nói, ngươi lấy chỉ làm kiếm, là đang nhìn không nổi ta sao. Tần Vũ hơi nhướng mày, người này phí lời sao được nhiều như vậy. Người A, luôn là đang không ngừng tìm đường chết. Nếu tầm thường thời điểm, ta còn có tâm tư chơi với ngươi chơi. Chỉ tiếc, ta hiện tại tâm tình không phải là rất tốt tở, ngươi nếu muốn tìm cái chết, ta cho ngươi thống khoái. Vụ. Xoay tay trong lúc đó, một thanh toàn thân không ánh sáng, nhưng hàn khí bức người ba thước Tần Phong xuất hiện ở trong tay. Thần lực rót vào, sau một khắc, trong thiên địa quang hoa biến mất, dường như rơi vào trong bóng tối. Xa xôi bầu trời y, chỉ có hàn quang một điểm. Cái đó là... Cái gì kiếm? Trong hư không, vô số mắt người thần dại ra. Cảm thụ được trong thiên địa rồi rào sắc bén kiếm khí, tựa hồ liền vùng không gian này cũng bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đỉnh đầu long lanh liệt dương khó hơn nữa đem ánh sáng hạ xuống nửa điểm, nhìn xuống bốn phía, đều là lạnh lẽo âm trầm kiếm ý. Làm người sởn cả tóc gáy. Thật là khủng khiếp kiếm ý, tốt sát khí nồng nặc. Trên đài cao, một đám trưởng lao nhóm sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt xa xa mà nhìn chằm chằm vào trong tay thiếu niên chi kiếm, thần sắc phức tạp. Kỳ quái. Coi khí tức, tựa hồ chỉ là cực phẩm đạo khí cấp bậc, vì sao sẽ có uy thế như vậy? Một tên trưởng lão nội tâm không rõ, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Một bên, Tần Thái A ánh mắt sáng quắc, lắc đầu nói, đây không phải cực phẩm đạo khí, mà là cực phẩm thánh khí. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Cực phẩm thánh khí, đế binh phía dưới, đứng hàng cực tôn. Tại đây đại đế không gian niên đại, cực phẩm thánh khí dĩ nhiên được cho tối đỉnh phong thần khí. Thần kiếm như vậy, vì sao sẽ nắm giữ ở cái nào thiếu niên mặc áo trắng trong tay? Kiếm này bên trong, từng bị bố trí phong ấn. Chỉ có cầm kiếm người tu vi đến nhất định cảnh giới, mới sẽ từng bước giải phong. Bây giờ xem ra, kiếm này xác thực chỉ có cực phẩm đạo khí uy năng. Tần Thái A cũng kiếm đạo cao thủ, rất nhanh hiểu rõ Tần Vũ trong tay thần kiếm nền tảng. Thì ra là như vậy. Chỉ là, thiên giới đã rất nhiều năm không từng có cực phẩm thánh khí xuất hiện tin tức, kiếm này từ nơi nào mà đến. Đại đệ, là đến từ hạ giới đi. Trên lôi đài, Tần Trọng Minh đầy mặt kinh hãi mà nhìn Tần Vũ kiếm trong tay. Ve mặt hô tờ hoa nở dê. Không thể. Ngươi tại sao có thể có loại này thần kiếm? Hắn khó có thể tin, lắc đầu không ngừng. Viễn cổ tần tộc, gốc gác biết bao sâu, tàng binh bảo khố dường như sơn hải chi uyên, gần như lấy mãi không hết. Thần binh thánh khí cũng không phải hiếm thấy đồ vật. Tần Trọng Minh thân là tần tộc đạo tử, nhãn giới tất nhiên là không cần phải nói. Tùy thân bội kiếm, chính là tuyển chọn tỉ mỉ, giỏi nhất đem hắn một thân sở học phát huy đến cực hạn bảo kiếm. Đứng hàng nhất phẩm đạo khí. Quanh năm tâm thần ôn dưỡng phía dưới, đủ hắn vẫn sử dụng đến vũ tôn đỉnh phong cảnh giới. Có thể hôm nay, là hắn lần thứ nhất bởi vì một thanh kiếm mà cảm thấy nội tâm bất an. Cỗ này hướng trời bay lên trên sắc bén sắc ý, còn có đầy trời che khuất bầu trời kiếm ảnh, một làn sóng rồi lại một làn sóng chấn động hắn đạo tâm. Hắn trong con ngươi né qua một vệt đỏ tím vẻ. Thần thái gần như điên cuồng. Như vậy kiếm. Vì sao ta không có? Suy nghĩ mới vừa lên, khó hơn nữa ngã tức. Tần Trọng Minh kiếm trong tay bỗng nhiên hiện ra khởi điểm điểm tử sắc ma quang. Nhàn nhạt văn ấn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hai đạo tinh hồng răng nanh từ từ hiện thân, tựa như vật còn sống không ngừng nhúc nhích. Xì. Răng nanh bỗng nhiên đâm vào Tần Trọng Minh cổ tay bên trong, dường như ở thôn phệ máu tươi. Có thể Tần Trọng Minh tựa hồ không hề phát giác, mặc kệ làm. Chỉ là mắt bên trong dị chỉ riêng càng ngày càng rõ ràng, toàn thân, từng tia từng sợi tím đen ma khí dường như lượn lờ khói đen, tản ra lạnh lẽo âm trầm khủng bố. Trên thân kiếm, Tần Trọng Minh máu tươi không ngừng chảy, hóa thành hai cái cổ lão văn tự, khắc dấu bên trên. Quy khư. Chen. Ma kiếm tranh minh, mang lên một đạo thôn vệ tất cả sấm màu kiếm mang, cắt ra bầu trời y, cuồn cuộn mà đi. Nơi này dị động, tự nhiên không thể gạt được ở đây rất nhiều đại năng hai mắt. Bọn họ dồn dập đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, một thân tu vị hướng trời bay lên trên, dục già dục dịch. Tần Trọng Minh cha Tần Bác sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, đầy mắt tuyệt vọng. Đây là ma tộc khí tức. Tần Trọng Minh thật lớn mật, lại dám cấu kết ma tộc. Hình phạt điện ở đâu rồi, mau cho NG có thể bắt được, giải vào hư không thâm nguyên. Trời cao bên trên, vô số khí tức như thâm nguyên dô NG như thân ảnh vụ sáng chợt nhấp nháy, khí thế kinh người, che khuất bầu trời. Lại là tần tộc bên trong, lệnh đệ tử nhóm nghe mà biến sắc khủng bố tồn tại, hình phạt điện. Chấp hành tộc quy, giám sát đệ tử, không chút lưu tình. Lùi ra. Mọi người ở đây muốn cùng nhau tiến lên thời gian. Tần Vũ nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, làm cho bọn họ cả người hơi ngưng lại. Thân tử, đây là ta cùng hắn trong lúc đó tỉ thí, còn chưa xong đâu. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, trường kiếm trong tay hong hong không ngừng. Hắn cảm nhận được rõ ràng Chu Thần Kiếm tâm tình, hắn muốn cùng trôi này ma kiếm, nhất chiến cao thấp. Chu Thần Kiếm, không chỉ có thể chu thần, càng có thể đồ ma. Soạn. Giơ tay, một đạo vô cùng kiếm quang như chân trời tân nguyệt, mang theo quyết chí tiến lên tư thế, công phạt mà đi. Cùng cái kia trước mặt kéo tới kiếm khí màu tím đen ầm ầm chạm vào nhau. Xì ra. Hai người đụng nhau, không như trong tưởng tượng kịch liệt nổ vang. Chỉ có một đạo cực kỳ sắc bén hí lên thanh âm truyền vang mở ra. Người vây xem trong mày, cái kia sắc bén ma sát thanh âm dường như tại bọn họ trong lòng vang lên, bên ngoài thân lông tơ dựng thẳng. Thân tử, người này cùng ma tộc dư nghiệt cấu kết, nhất định bụng dạ khó lường, không thể mạo hiểm a. Du nở dê vờ ơ a thần tử, bất luận hôm nay thắng bại làm sao. Hắn cấu kết ma tộc, đoạn không thể chia sẻ thần tử vị trí, giao cho chúng ta thuận tiện. Hình phạt điện người thấy Tần Vũ quyết giữ ý mình, cho là hắn là muốn ở tộc nhân trước mặt vững chắc thần tử thanh thế. Vì vậy mở miệng khuyên bảo, muốn Tần Vũ từ bỏ. Nào ngờ Tần Vũ dưới mấy câu nói, nói bọn họ á khẩu không trả lời được, ma tộc. Vậy thì như thế nào? Chương 168, chỉ kiếm thượng thanh minh, nhân gian tận đêm y. Có 10 vạn lần thiên phú. 100 vạn năm trước chạy trốn hạng người, bây giờ cũng dám ở ta Tần tộc trước mặt khoe khoang thủ đoạn. Chỉ là bại binh chi tướng, có sợ gì chi? Tần Vũ trong con ngươi đốt lên hừng hực tức giận, mấy ngày nay tích góp tối tăm tâm tình vào đúng lúc này bỗng nhiên bộc phát ra. Hôm nay, ta liền muốn nói thiên hạ biết người, thần ma thời đại đã qua, muốn sống, ngoan ngoãn nghe lời. Đối diện, Tần Trọng Minh trong đôi mắt từ lâu tràn đầy tím đen vẻ. Nguyên bản tuấn tú trên khuôn mặt mọc đầy màu đen đặc đường vân, xem ra cực kỳ khủng bố. Trong tay ma kiếm răng nanh càng ngày càng sắc bén thô to, sâu sắc đâm vào tay của hắn cổ tay bên trong. Thậm chí còn diễn sinh ra rất nhiều hắc sắc xúc tu, mọc đầy toàn thân hắn. Trọng Minh, mau đưa kiếm kia ném mất. Không phải vậy ngươi sẽ chết. Xa xa, Tần Bác thấy cảnh này, không nhịn được lên tiếng gào nói. Chỉ là, Tần Trọng Minh dường như không nghe được. Hê hê hê. Trên mặt không có nửa điểm thống khổ vẻ mặt, ngược lại là lộ ra một luồng dày đặc ý cười. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa mang theo tại thân quang chi bên trong Tần Vũ, trong con ngươi né qua giết ngược. Nhân tộc. Giữa cổ họng bỏ ra vài đạo khàn khàn cực kỳ thanh âm, dường như cú đêm khóc nỉ non, âm u dọa người. 100 vạn năm trước, súc vật đồng dạng tồn tại, bây giờ cũng dám đứng ở bộ tộc ta trước mặt nói ẩu nói tả. Thật sự là hồi lâu chưa ra, bọn các ngươi cũng quên mình tộc uy nghiêm. Xì ra. Sau người và táo đống nhiên tê liệt ra, lộ ra hai đạo máu thịt bè bét gai xương. Gai xương đột nhiên xuất hiện, theo gió là chủ, hóa ra huyết đủ. Không lâu lắm, hai đạo làm người buồn nôn hắc sắc cánh thịt xuất hiện ở trên lưng. Chưa cầm kiếm trên cánh tay trái, sinh ra đại lượng màu đen đặc chất sừng khôi giáp, ma quang từng trận. Một căn mảnh dài mang theo âm u móc câu hạt vĩ, xuất hiện ở sau thân thể hắn, tùy ý múa. Hắn bây giờ dáng dấp, dĩ nhiên không là một người tộc. A, như vậy dọa người chẳng cảnh, đem Tần tộc bên trong rất nhiều chưa trải qua mưa gió thiếu niên thiếu nữ dọa giật mình. Phần lớn là nữ tử hoa dung thất sắc. Mặc dù ở thiên giới lang bạt quá rất nhiều tinh anh tu sĩ, giờ khả cờ na y sắc mặt cu nở dê dị thường khó coi. Thần ma nhị tộc ở thiên giới biến mất 100 năm quan cảnh, bọn họ làm sao gặp qua loại này chẳng cảnh. Thần điện bên trong, một đám thánh tổ mắt nhìn hư không, sắc mặt ngưng trọng, là hiểm ma. Bọn họ trải qua 100 vạn năm trước chiến đấu, đối với ma tộc có rất sâu hiểu biết. Hiểm ma, từ nhỏ vô hình, có thế tồn với sinh linh ý niệm bên trong. Dựa vào thôn phệ sinh linh tư tưởng mà sống, có thế nhập mộng giết người, cũng có thể ngưng tụ ma chủng với tu sĩ nói tâm, thôn phệ nội tâm tạp niệm trưởng thành, sẽ có một ngày, thay vào đó. Quả thực là quỷ dị vô thường, khó lòng phòng bị. Vậy thanh kiếm, có quái gì? Xác nhận ma tộc thánh vật, quy khư chi lực. Có thể đem sinh linh mạch máu trong người bản nguyên chuyển hóa thành ma tộc huyết mạch, để cao ma vật. Năm đó, liền có không ít đồng tộc này nói, hóa thành người không ra người, quỷ không ra quỷ ma vật. Trước mắt, xử trí như thế nào? Tần Liệt Tiên tĩnh tốt một hồi, mới thản nhiên nói, thần tử ở đây, từ hắn nói quên đi. Tần Vũ nhìn mặt trước, ở nước chỉ có thể nhìn thấy một chút nhân loại bóng dáng thân ảnh, chau mày. Quỷ dị như thế phương pháp, thực sự tà ác. Kiệt. Ma vật chậm rãi nằm sấp xuống, đơn trường thiếp, một tay nhấc chuôi này đã có tới 3 thước dài hắc kiếm, đông nhiên bắn mạnh mà ra. Xoạt xoạt xoạt. Cho đến phụ cận, hắc kiếm như ong bướm loạn vũ, vung ra 3 đạo âm u kiếm mang. Trực tiếp Tần Vũ muốn ha y mà đi. Cái này ma vật tuy nhiên chiếm cứ Tần Trọng Minh thân thể, lại tựa hồ như còn có được Tần Trọng Minh bản năng chiến đấu. Trước mắt 3 kiếm này, rõ ràng hay là trước nội tình. Chỉ bất quá có dạy đặc ma khí bổ trợ, uy lực tăng lên mấy lần. Tần Vũ thấy thế, thần lực điên cuồng hiện lên, truyền vào trong tay kim quang óng ánh chu thần kiếm. Mũi chân nhẹ chút, thân hình giống như quỷ mị, từ 3 đạo kiếm khí bên trong ngang qua mà qua, nửa điểm không dính. Sau đó nâng kiếm, vung đánh. Đang. Lanh lảnh kim loại cắt nhau đánh tiếng truyền vang ra, nương theo lấy là 2 đạo bao phủ ra cơn bão năng lượng. Phong bạo tùy ý, đem chọn cái lôi đài bao quát ở trong đó. Trung quanh đây một vùng không gian nhất thời soi như đêm đen, ảm đạm vô quang. Hủy diệt khí tức ồ ồ không ngừng, cái kia từng trận khuyết tán bốc lên khói xanh lưu quang, nhìn như thanh phong đồng dạng thoải mái, nhưng ẩn giấu đi tịch diệt tất cả khủng bố uy năng. Chỉ kiếm thượng thanh minh, nhân gian tận đêm y. Khan khan tiếng rên nhẹ đột nhiên vang vọng ra. Trong bóng tối, một đạo bị xanh tím nhị sắc bao vây lấy quái dị thân ảnh bay lên không trung mà lên. Trường kiếm trong tay lại tăng một phần, trên lưới kiếm xuất hiện từng đạo lạnh lẽo âm trầm cũng răng. Làm khoảng không, vung xuống. Ầm. Doa người kiếm ý từ mũi kiếm chạy ra tới. Ngưng tụ ra một thanh từ trong tầng mây lộ ra hình dáng cự đại kiếm ảnh. Bốn phía hỗn loạn phong bạo nhất thời hơi ngưng lại, sau đó càng điên cuồng lên chạy ngược mà xuống. Dường như một con đủ để chắc chắn diệt lớn bàn tay, hướng về Tần Vũ đấu đá mà xuống. Mà ở bao tắp này, thì là một đạo càng thêm kinh khủng kiếm ý. Muốn chém chết tất cả. Đây là vô cực kiếm đạo thức cuối cùng. Đám người bên trong, Tần Trọng giận cho mày, biểu hiện ngơ ngác, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn cùng với Tần Trọng Minh giao thủ nhiều nhất, đối với hắn rất nhiều thần thông kiếm pháp đều có chỗ hiểu biết. Chỉ có cái này một chiêu, hắn xưa nay đều là chỉ nghe hắn thanh âm, không gặp kỳ hình. Bởi vì, cho dù là Tần Trọng Minh, cũng chưa từng hoàn toàn nắm giữ. Bọn họ trong ngày thường chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử tranh chấp. Một khi dùng sắp xuất hiện đến, liền cũng lại không phải là bọn họ có thể khống chế cục diện. Chiêu thức này, xuất kiếm tất uống máu. Mặc kệ thế nào, hắn dù sao cũng là ta Tần tộc vạn người bên trong tuyển một tuyển ra đến đạo tử nhân vật, thiên phú thực tại bất phàm a. Trên đài cao, có tinh tu kiếm đạo trưởng lão nhìn tình cảnh này, mặt lộ vẻ vẻ đáng tiếc. Kiếm tâm no đủ, kiếm ý dồi dào. Dĩ nhiên đạt đến hóa cảnh, nếu có thể tỉnh táo tức thời, trở lên tầng lầu, ngày sau ta Tần tộc chắc chắn nhiều một vị tuyệt đỉnh kiếm thánh nhân vật, đáng tiếc. Như vậy sát phạt chiêu số, đủ để đối với vũ tôn cảnh giới người tạo thành uy hiếp không nhỏ. Thần tử bây giờ cảnh giới, sợ là không tốt tiếp a. Hình phạt điện chuẩn bị, một khi xuất hiện biến cố, ngay lập tức đem thần tử cứu, nhất định phải bảo vệ thần tử an nguy. Có trưởng lão nộ đứng lên, cao giọng phân phó nói. Vâng. Lôi đài xung quanh, một đám hình phạt điện tinh anh cao thủ trịnh trọng việc chắp tay do nói. Sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa lôi đài, một khi Tần Vũ lộ ra khó có thể chống lại hình dáng, liền lập tức ra tay. Đến được. Nào ngờ, đối mặt uy thế như vậy, Tần Vũ không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ cẩn thận, trái lại cười lớn một tiếng, bay lên không trung mà lên. Mắt bên trong kiếm ý phun trào, đủ để đâm thủng tất cả hư vọng. Giơ tay, trường kiếm cột ở trước người. Một tay nhẹ nhàng từ kiếm phong trên lao qua, lưu lại một đạo kim sắc vết máu. Đây là kim sắc huyết. Huyết dịch này, thật là khủng khiếp sinh mệnh khí tức. Khó nói đây là trời sinh thánh hiển chỗ bất đồng à. Trong giây lát này, toàn bộ Tần tộc đều cảm giác chấn động. Tần Vũ cái kia bôi máu tươi khí tức, dường như kích thích bọn họ tu hành nhiều năm đạo tâm, như là ở vô biên bình tĩnh hải vực bên trong, đồng nhiên nện xuống một viên cự đại tinh thần. Càng nguy hiểm hơn, rất nhiều gần đất xa trời lão nhân, ở trong đó ngửi được sinh hy vọng. Chương 169, sắp chết chịu tội thay. Vũ tôn lôi kiếp. Có 10 vạn lần thiên phú. Thế nhưng là, còn chưa đợi bọn hắn biểu hiện càng thêm điên cuồng. Sau một khắc, giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tần Vũ đông nhiên nhắm mắt, sau đó chậm rãi chân mở, một đạo chiếu sáng cả thế giới kiếm mang đột ngột xuất hiện. Nhất thời, tất cả mọi người tâm lý không hẹn mà cùng xuất hiện thiếu niên mở mắt hình ảnh. Nội tâm phảng phất chịu đựng trời long chi nặng, thật lâu tắt tiếng. Tựa hồ nhận ra được, có một màn cực kỳ khủng bố tráng cảnh, sắp xuất hiện. Ẩm. Đột nhiên, phía chân trời tầng mây lăn, hóa thành vẻ mặt vòng xoáy. Trên mặt đất hoàn toàn u ám, không có nửa điểm thiên nhật. Để ngươi ở tại tràng tâm tư trầm trọng không ngớt. Soạn. Vào thời khắc này, trong tầng mây xuất hiện một vệt sáng chỉ riêng. Sau đó là hai đạo. Ba đạo. Khủng bố kiếm khí dường như không kìm nén được đồng dạng ban nở ra, từ trong tầng mây, một thanh tre khuất bầu trời thần kiếm thò đầu ra. Thiên Tuyệt Thần Kiếm. Ta Thiên. Đây không phải Thiên Tuyệt Thánh Tổ Thánh Thể dị tượng à? Chẳng lẽ nói, thần tử còn có Thiên Tuyệt Thánh Thể? Mọi người nghị luận thời gian, cái kia cự đại Thiên Tuyệt Thần Kiếm dĩ nhiên từ phía chân trời buông xuống. Tần Vũ cầm kiếm chỉ thiên, dường như thần chi. Chu thần kiếm tỏa ra vô cùng khủng bố ngơ ngác kiếm ý, đem buông xuống Thiên Tuyệt Thần Kiếm kiếm ảnh hoàn toàn hấp thu, thôn phệ. Kiếm cuối cùng, Thiên Tuyệt Khúc. Vụ. Một mảnh lệnh người đồng tử đau đớn trắng như tuyết kiếm quang buông xuống thế gian. Thời khắc này, yên lặng như tờ. Trên đài cao, sở hữu trưởng lao tất cả đều há hốc mồm. Những tu luyện kia kiếm đạo trưởng lão, bao quát tộc trưởng Tần Thái A, đều không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Không dám tin tưởng mà nhìn bao trùm thiên không màu trắng kiếm quang, lẩm bẩm thì thầm, lại là Thiên Tuyệt Kiếm kinh cảnh giới tối cao. Thiên Tuyệt Kiếm Thánh, là Tần tộc kiếm đạo khai đích giả. Tần tộc vạn thiên kiếm tu, không khỏi là ở dọc theo Thiên Tuyệt Kiếm Thánh mở ra đến đường chậm rãi tiến lên. Bất luận tu vi bậc nào, cho dù là tộc trưởng Tần Thái A, suốt đời tu hành bảo điện, cũng là Thiên Tuyệt Kiếm kinh không thể nghi ngờ. Bọn họ một đơ y mục tiêu, gần ngay trước mắt, ở thiếu niên mặc áo trắng kia một kiếm bên trong. Đám người bên trong, Tần Trọng giận dại ra mà nhìn thiên không. Từ ngày hôm trước ở Ngô Đồng Sơn dưới nghe qua Tần Vũ một khúc, sau đó đốn ngộ kiếm đạo chân lý, hắn liền có điều suy đoán, Tần Vũ ở kiếm đạo trên trình độ, tuyệt không phải người thường tưởng tượng cái kia dô nở dê như. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tần Vũ kiếm đạo, kinh khủng như thế, để hắn hít khói. Đó là thế nào một kiếm? Bá đạo, cô độc, lại trầm mặc. Phía chân trời không có mảy may thanh âm. Mấy ngàn dặm chu vi bên trong, toàn bộ trên võ đài khoảng không, tất cả mọi thứ, linh khí, không gian, bạch vân, hết mức hóa thành hư không. Dưới chân, rất nhiều thánh nhân ngưng tụ đi ra kiên cố lôi đài, như là bị thần như cày quá một dạng thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo thâm bất khả chắc khe thấm vào lạnh leo âm trầm kiếm ý. Chiêu kiếm này phong thái, rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Như vậy thần tử, đi theo, chính là suốt đời vinh diệu. Cũng không biết là ai trước tiên đi đầu gọi lên, đám người bên trong đỗng nhiên vang lên cao ngang la lên tiếng, thần tử, thần tử. Thanh âm này lúc đầu chỉ có túm năm tụm ba người đang kêu, cực kỳ lơ la. Sau đó tựa hồ là thức tỉnh người, cao giọng la lên người càng ngày càng nhiều. Thần tử, thần tử. Đến cuối cùng, hầu như mỗi một vị tần tộc đệ tử đều tại cuồng loạn la lên. Tựa hồ chỉ có như vậy, có thể phát tiết trong bọn họ tâm đối với thần tử kính ngưỡng cùng cuồng nhiệt. Thời khắc này, tiếng hoan hô như núi biển đổ nát. Bạch quang dần dần tiêu tan, đám người bên trong la lên cu nở dê ngừng lại. Mọi người rốt cục có thể nhìn thấy trên võ đài tình cảnh. Khắp cả thương vu trên lôi đài, một đạo người không ra người, quỷ không ra quỷ thân ảnh vô lực nằm trên mặt đất, hơi co giật. Hai tay đoạn tuyệt, hai cánh tàn tạ, đuôi dài phá toái, cả người vê tờ thường trô nở dê cờ hờ hờ tờ, dường như một đống thịt nát. Vừa nãy chiêu kiếm đó, mang đến cho hắn hủy diệt rô nở dê như đả kích. Chuyện này, lại còn chưa chết. Đám người bên trong vang lên kinh ngạc thốt lên tiếng, vừa mới chiêu kiếm đó kinh khủng đến mức nào, cái này ma vật lại còn có thể sống được. Nghe nói ma vật sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, mặc dù chỉ còn một đống thịt giữa cũng có thể kéo dài hơi tàn khá hơn chút thời gian, bây giờ xem ra, xác thực như vậy. Chỉ là, hắn bây giờ dáng vẻ ấy, dĩ nhiên vô dụng. Ai bảo hắn không có mắt, gặp gỡ chúng ta thần tử. Tần Vũ đứng ngạo nghễ trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống cái kia run run rẩy rẩy thân ảnh. Sắp chết thời gian, ngươi có lời gì nói? Hắn nhàn nhạt mở miệng, dường như thẩm phán. Thân ảnh kia lao lực ngẩng đầu đến, huyết hồng hai mắt sâu sắc xem Tần Vũ một chút, phát sinh kiệt nhưng mà tiếng cười, không nghĩ tới, nhân tộc nhiều năm khôi phục nguyên khí, lại ra loại nhân vật như ngươi. Nếu để ngươi trưởng thành, tất đối với tộc ta sản sinh cự đại uy hiếp. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lớn mật ma vật, chết đến nơi rồi, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Lôi đài ra, vẫn chờ đợi hình phạt điện người thấy thế nhất thời hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Ma vật không chút nào liếc hắn một cái, đem đầu hạ xuống, sau đó đống nhiên bắn ra mà lên, thẳng đến Tần Vũ đánh tới. Tần Vũ khe như mày, L.E.I. đối phương bây giờ cái này vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, tàn tạ không thể tả thân thể, mặc dù chính mình không tránh không né, mặc hắn và, cu nở dê bắt hắn không có một chút nào phương pháp. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Sau một khắc, hắn liền biết rõ đáp án. Ầm ầm ầm. Thiên ngoại truyền đến một đạo tiếng sấm, để người ở tại tràng đống nhiên cả kinh. Bọn họ nhìn sắc trời, đống nhiên muốn tìm cái gì, sắc mặt đại biến. Vũ Tôn Kiếp. Cái này ma vật muốn dùng Tần Trọng Minh thân thể đưa tới Vũ Tôn Kiếp lôi, đem thần tử lôi kéo chịu tội thay. Tần Trọng Minh bản thân thực lực liền ở Vũ Hoàng đỉnh phong, khoảng cách Vũ Tôn bất quá là lầm cửa nhất cước, trước mắt đưa tới thiên kiếp bất quá là thuận lý thành trương sự tình. Lần này xong. Vũ Tôn Kiếp lôi kinh khủng đến mức nào? Bình thường Vũ Hoàng đỉnh phong đều muốn chú ý cẩn thận, chuẩn bị đại lượng pháp bảo đan dược có thể bình an vượt qua. Thân tử bất quá Vũ Hoàng thất trọng thiên, lại mới vừa đại chiến xong một hồi, làm sao chống đối? Hơn nữa lôi kiếp từ thiên đạo ý chí khống chế, thiên kiếp dưới tất cả mọi người sẽ bị khóa chặt vì là độ kiếp đối tượng, một khi lôi kiếp bắt đầu, liền cũng lại vô pháp thoát ly, trừ phi lôi kiếp kết thúc. Thân tử đi nhanh lên a. Chỉ sợ là đã không kịp. Tần Vũ nhìn đỉnh đầu lăn lộn tầng mây cùng lôi điện, lại liếc mắt nhìn cho đến trước người cách đó không xa liền rơi xuống dưới tàn tạ thân thể, vẻ mặt quái dị. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, làm nửa ngày. Muốn dùng sét đánh ta à? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta bị sét đánh cùng tắm rửa không khác nhau gì cả à? Hê hê hê. Nhân tộc, sẽ tính ngươi có ngập trời cơ duyên và thiên tư, hôm nay cu nở dê khó thoát khỏi cái chết. Thân ảnh kia vô lực co quắp trên mặt đất, nhìn Tần Vũ phát sinh gào khóc cười to. Tần Vũ đăm chiêu liếc hắn một cái. Sau đó trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống, mở miệng nói, ta nghe nói các ngươi ma tộc có phân hồn khả năng, có thể phân ra một tia ý chí đạt đến cùng bản thể một dạng năng lực, đúng không? Ma vật hơi sững sờ, liếc hắn một cái nói, ngươi nhân loại này ngược lại cũng không tính kiến thức nông cạn, lại đối với ta ma tộc có chỗ hiểu biết. Nói cách khác, ngươi bộ thân thể này bên trong ý chí, chẳng qua là ngươi bản thể một tia phân hồn, đúng không? Tần Vũ ngữ khí càng ngày càng ôn hòa, khoe miệng hiện ra tà tiếu, cực giống lửa tiểu hài tử quái thúc thúc. Dùng lôi kiếp đối phó chính mình. Khả năng này là buồn cười nhất chuyện cười. Rạng sáng canh ba, rời giường về sau còn có canh tư, từ hôm nay trở đi 7 chương. Nhóm độc giả, 90337317, yêu thích có thể thêm một hồi. Bạo càng bắt đầu, một ngày 7 chương, liên tục 3 ngày. Chương 170, còn không có lớn lên liền phách người. Có 10 vạn lần thiên phú. Đúng thì sao? Cái kia ma vật lòng sinh điểm khả nghi, bất quá đảo mắt liền tan thành mây khói. Hắn cũng không tin trước mắt nhân tộc có thể có uy hiếp gì đến chính mình bản thể thủ đoạn. Phải biết, liền ngay cả năm đó đối kháng thần ma nhị tộc liên quân, cũng đối với chính mình ma tộc cái này một quỷ dị năng lực không có cách nào. Tần Vũ tuy nhiên thiên tư bất phàm, chiến lực kinh người. Tuy nhiên không thể có loại kia bản lĩnh. Vì lẽ đó hắn là tương đối không có sợ hãi. Tần Vũ nghe vậy, thấp giọng cười nói, chẳng trách dám dùng loại thủ đoạn này. Ta nói đây, rõ ràng các ngươi ma tộc đối với thiên lôi sợ hãi, tại phía xa nhân tộc bên trên. Hiện tại biết rõ, cu nở dê muộn. Ta cố này phân hồn tuy nhiên không gánh nổi, nhưng có thể kéo coi trọng ngươi người như vậy tộc thiên kiêu chịu tội thay, cũng coi như lập đại công, ma hoàng đại nhân nhất định sẽ tốt tốt ban thưởng ta, he he he. Hắn trắng trợn không kiêng dè mà cười, tựa hồ đã thấy chính mình cầm giết Tần Vũ công lao, đi đổi lấy ngập trời chỗ tốt. Hắn nở nụ cười, Tần Vũ cũng cười. Chỉ là cùng hắn không giống, quen thuộc Tần Vũ người biết rõ, mỗi lần hắn như vậy cười thời điểm, liền đại biểu hắn lại muốn làm việc. Ngươi này nhân tộc ngược lại là có chút ý nghĩa, chết đến nơi rồi, lại còn bật cười, nếu không có ngươi và ta có không giống trận doanh, ta còn thực sự có chút không nỡ giết ngươi. Ma vật kỳ quái xem Tần Vũ một chút, khen. Dưới cái nhìn của hắn, ở tử vong trước mặt như vậy mây trôi nước chảy Tần Vũ, so với mình bây giờ phụ thể bộ thân thể này chủ nhân pha y ma nhờ hơn quá nhiều. Chỉ tiếc, bây giờ thiên kiếp đã xuất, cho dù là hắn cu nở dê thay đổi không chủ ý. Không phải vậy. Hay là còn có thể thử đem mời chào. Có đúng không? Cực khổ ngài nhớ. Tần Vũ cười nhạo một tiếng, đứng lên thần tử, khép hờ hai mắt, trong đầu bắt đầu tìm kiếm. Ta nhớ rằng, lần trước đảo qua một chút tới. Tại đây. Vụ. Tần Vũ linh đài thanh minh, cuối cùng đem tinh thần tập trung ở một quyển tên là Thiên Hồn Dẫn Bí Thuật bên trên. Thiên Hồn Dẫn, đệ tử Thiên Đấu Luân Hồi Đại Đế truyền thừa thuật. Là thân hồn một đạo đỉnh phong bí thuật. Có thể cường hóa tu sĩ thần hồn chi lực, cũng đem phân hóa, để cho hắn sử dụng. Truyền thuyết năm đó Thiên Đấu Luân Hồi Đại Đế nhất nghiệm hóa chúng sinh, cơ sở nhất bí thuật chính là cái này Thiên Hồn Dẫn. Đương nhiên, cái này Thiên Hồn Dẫn còn có một chút nhỏ năng lực. Chính là có thể căn cứ một đạo phân hồn, khóa chặt hắn chủ hồn vị trí. Bây giờ, Tần Vũ phải dùng đến, chính là cái này nhỏ năng lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tần Vũ con mắt mở ra thời gian, phía chân trời trên lôi đỉnh mới nhìn xem ngưng tụ xong xuôi. Hắn nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu lôi vân, trong lòng mặc niệm phù ấn, một luồng huyền diệu khó giải thích thần kỳ lực lượng ở tại đầu ngón tay chậm rãi sinh ra. Sau đó, nhẹ nhàng hướng lên trước mặt ma vật mi tâm điểm xuống. Ngươi muốn làm gì? Ma vật không lý do hoảng hốt. Tuy nhiên hắn mười phần chắc chắn Tần Vũ căn bản không có cách nào làm gì hắn, nhưng đều không biết rõ tại sao, nhìn Tần Vũ cái kia kéo dài ngón tay, hắn có một loại mười phần dự cảm không tốt. Đùng. Trong nháy mắt, dường như ở tại bên thai vang lên một cái tiếng chuông. Ma vật nhất thời cảm giác mình thần trí không còn thanh minh, ẩn ước bắt đầu tan rã. Quan trọng nhất là, một tia khó có thể phát giác quỷ dị lực lượng thừa dịp hắn tâm thần khó thủ thời khắc, dọc theo hắn chủ hồn cùng phân hồn trong lúc đó vi diệu liên hệ, một đường leo lên mà đi. Không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn hư không ngăn cách. Dường như tìm hiểu nguồn gốc đồng dạng đơn giản. Hắn nhất thời tâm thần hoảng hốt, nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy sơ hà y. Không kìm lòng được điên cuồng vặn vẹo đầu lâu, hy vọng nhờ vào đó thoát khỏi Tần Vũ cái kia căn cực kỳ khủng bố ngón tay. Chỉ là, bây giờ hắn dĩ nhiên không có nửa phần dễ rủa lực lượng, tất cả bất quá là phí công thôi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thai nghén hồi lâu thiên lôi rốt cục đánh xuống. Thân là ma vật, bản năng trên đối với thiên lôi cần làm có sợ hãi cảm giác, có thể ở bây giờ hắn nhìn đến, cái này thiên lôi quả thực là quá đáng yêu, quả thực chính là hắn cứu tinh a. Nhanh, đánh chết hắn. Đánh chết nhân tộc này. Ở hắn tâm tâm niệm niệm cầu nguyện bên trong, đạo thiên lôi này rốt cục đi tới Tần Vũ đỉnh đầu, hắn mắt bên trong quang mang càng ngày càng sáng, như là nhìn thấy sinh hy vọng. Bốn phía, vô số trưởng lão đại năng dồn dập mặt đỏ tới mang hai, mở miệng gào thét. Nói đơn giản là chút trốn ra, không muốn. Loại hình lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Tần Vũ bây giờ thực lực, đối mặt thiên lôi không tránh không né, cùng muốn chết không khác. đang nhìn đến Tần Vũ không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt Thiên Lôi, liền tiếp tục túi đầu, bọn họ tân sinh tuyệt vọng. Thật tốt một cái thần tử a. Cứ như vậy bị ma vật cho hại chết. Ma tộc. Ta Tần tộc cùng bọn các ngươi không đội trời chung. Các trưởng lao tức đến nổ phổi, liền muốn xông lên không quản không để ý mà đem cái kia ma vật chém thành muôn mảnh. Cũng tại lúc này, một thanh âm để bọn hắn cứng đờ. Các ngươi xem, đạo Thiên Lôi này, thật giống dừng lại. Mọi người ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy đạo kia có hủy diệt khí tức lôi hồ ở tiếp xúc được Tần Vũ thời gian, đông nhiên dừng lại bất động. Sau đó, dĩ nhiên hóa thành một cái lôi xà, ở Tần Vũ trên cổ thèm hai vòng, thỉnh thoảng khẽ nhả xà tín, một bộ thân mật răng rớp. Tần Vũ nhìn rắc ở trên cổ mình lôi hồ, bất đắc dĩ cười khổ một phen, xoa xoa một hồi lôi xà đầu, đem dẫn rắc đến tay thưởng thức. Ối! Tình cảnh này, xem đứng ở tràng sở có người. Đây còn là để sở hữu tu sĩ nghe mà biến sắc thiên kiếp. Rõ ràng chính là một cái linh sủng sa ma. Không đúng, linh sủng đều không nó ngoan như vậy. Tần Vũ trước người, cái kia không nhúc nhích được ma vật cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải nói thiên kiếp lục thân bất nhận. Không phải nói ngưu bức nữa tu sĩ cũng sợ thiên kiếp à. Đến cùng ai nói, đứng ra ta không đánh chết ngươi. Cha cha. Ngươi như thế cái tiểu gia hỏa, còn không có lớn lên liền đi ra phách người, không được không được. Tần Vũ vuốt vuốt trong tay lôi xà, lắc đầu thở dài nói. Lời này vừa nói ra, cái kia lôi xà dường như có linh trí, mắt bên trong lộ ra một vẻ toan ước vẻ. Như vậy đi, ngươi trở lại, thay cái ca ca tỷ tỷ loại hình. Thật sự không được, đem ngươi ra già cho gọi tới. Tần Vũ một phen vừa lừa vừa dụ, cái kia lôi xà rốt cục lưu luyến ly khai Tần Vũ ôm ấp. Sau đó hóa thành hồ quang điện, biến mất ở trong tầng mây. Chuyện này liền kết thúc. Trong hư không, một đám thánh nhân đại năng một bộ ngày cầu vẻ mặt. Đây chính là thiên kiếp A. Chúng ta biết rõ ngươi biến thái, cu nở dê đừng dọa người như vậy có được hay không. Có nhường hay không chúng ta lão gia hỏa này sinh hoạt. Hống hai câu liền đem thiên kiếp cho làm không, chẳng phải là mọi người đều có thể thành thánh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tầng mây lần thứ hai cuồn cuộn sao, một đạo đỏ như máu lôi kiếp thò đầu ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Một đám thánh nhân thấy thế, như gặp đại địch, dồn dập kết ấn. Đây là Vũ Tôn phá thánh cảnh lúc lôi kiếp, nhập thánh kiếp. Ta ai a, không phải là Vũ Tôn kiếp sao, làm sao biến nhanh như vậy? Tần Vũ thấy thế, ngẩng đầu nhìn một chút, cau mày, nói một câu, ngươi không được, còn có hay không lớn một chút. Cái kia lôi kiếp tựa hồ là nghe hiểu Tần Vũ. Hoa nước xuyên trở lại. Chương 171, theo ta muốn chịu xét đánh. Có 10 vạn lần thiên phú. Phát ra trận trận long long thanh âm. Dường như lại nói, ra ra mãi mãi cha mẹ ca ca tỷ tỷ, thiên đạo ba ba tìm các ngươi. Sau một khắc, tiên nhạc tung bay, thất thải lôi quang không hề có một tiếng động mà động. Ẩn ước dường như một mảnh thiên cung, bá khí phi phàm. Thiên cung, mơ hồ có chiến xa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua chân trời. Nhìn kỹ lại. Lại là từng đạo có khí thế khủng bố lôi kiếp. Đây là cấm kỵ lôi kiếp, chư thần tận thế. Thượng cổ xếp hạng thứ 7 cấm kỵ lôi kiếp. Ta nôn. Thần tử rốt cuộc là ai, lại có thể cùng lôi kiếp câu thông. Ta làm sao cảm giác mệnh lệnh thành phần muốn một điểm. Tần tộc có này thần tử, lo gì không thịnh hành a? Mọi người xung quanh kích động, Tần Vũ cu nở dê cao hứng, hắn vô cùng phấn khởi đối với trên trời lôi kiếp vây tay nói, không tồi không tồi, liền ngươi, tới tới tới. Vừa dứt lời, một đạo cửu sắc thần lôi buông xuống thế gian. Thanh thế chấn thiên, suýt chút nữa không có đem khoảng cách Tần Vũ gần nhất cái kia ma vật cho đánh ngất đi qua. Tần Vũ âm thầm vận lên thiên hồn dẫn, từ hư vô bên trong dắt ra một cái u ám dây, bày ra ở trước mặt mọi người. Đến. Hướng về cái này phách. Ẩm. Thần lôi rất nghe lời rơi xuống, quấn quanh ở cái kia căn dây nhỏ bên trên, sau đó xuyên thấu qua trong hư vô liên hệ nào đó, kéo dài tới không biết tên trong hư không. A. Trong nháy mắt. Tần Vũ dưới chân ma vật phát sinh cực kỳ kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Loại này cấm kỵ lôi kiếp khủng bố uy năng để hắn loại ma vật này căn bản không có một chút nào năng lực chống cự, hầu như trong nháy mắt liền thần hồn câu diệt. Lâm Tiêu tan trước, dùng cực kỳ hoảng sợ ánh mắt sâu sắc xem Tần Vũ một chút, tựa hồ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, trong nhân tộc có một kẻ cỡ nào khủng bố tồn tại. Hư không thâm nguyên nơi sâu xa, ma vực. Nơi này là hoàn toàn u ám thế giới, quanh năm không gặp nắng nóng. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Khó có thể nghe được một chút xíu động tĩnh. Đại điệu bên trên tràn đầy băng lánh dây núi, trong đó được mở mang ra từng đạo sâu thẳm ma quật. Giờ khả cờ na y, một chỗ không đang chú ý ma quật bên trong. Một tôn cả người mang theo ở hắc vụ bên trong thân ảnh đang tại yên lặng tu luyện. Đồng nhiên, cả người run rẩy, hắc vụ vặn mẹo, gần như tiêu tan. Hắn mắt bên trong đống nhiên bùng nổ ra một trận cực kỳ khủng bố thần thái, tả hữu chung quanh, sau đó chạy đi liền chạy, tựa hồ đang tránh né cái gì sinh tử nguy cơ. Vừa từ lúc chính mình ma quật chạy đến, liền gặp phải một tên trên người mặc lạnh giáp ma tướng xông tới mặt. Cái kia ma tướng vốn là cái này hắc vụ thủ trưởng, gặp phải lẽ ra nên hành lễ. Nhưng giờ khả cờ na ý hắn, nhưng hoàn toàn không thể chú ý những này, gặp thoáng qua, chạy nhanh chóng. Ha, u quỷ, đứng lại. Cái kia ma tướng sắc mặt khó coi, nổi giận nói, nhìn thấy bản tướng, không chỉ có không hành lễ, lại còn chạy nhanh như vậy. Ngươi có phải hay không muốn bị ném tiến vào luyện ma tuyển? Vốn tưởng rằng lời ấy xuất khẩu, tên kia vì là u quỷ ma vật sẽ lập tức dừng bước lại, quay đầu nhận sai. Nhưng hắn không nghĩ tới là, u quỷ chạy càng nhanh hơn. Hỗn đản, cho lão tử bắt lấy hắn, ta muốn đem hắn ma nguyên hóa giải, tự mình ném đến luyện ma tuyển bên trong. Ma tướng giận dữ, dứt tiếng, quanh thân mười mấy đoàn bay xương mù dốc toàn bộ lực lượng, đổ y xa tờ mà đi. Các vị đại nhân, các ngươi chớ cùng ta, sẽ chết. U quỷ thấy thế, khóc không ra nước mắt. Nha a, ngươi thật sự là học được bản sự, còn dám uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ là muốn phán ra ma tộc. Cho ta bắt hắn lại. Đừng tiếp tục cùng, sẽ gặp sét đánh. U quỷ khóc thét nói. Cái kia ma tướng giận quá mà cười, nói, nơi này là hư không thâm nguyên, thiên đạo pháp tắc không còn, nơi nào đến thiên lôi, ta xem ngươi là ăn gan báo, liền bản tướng cũng dám lừa gạt. Tới. Có bản lĩnh ngươi đem ta đánh chết. Ẩm. Vừa dứt lời, một đạo chín màu thần lôi từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trong tầm mắt mọi người. Ma tướng khỏe miệng co giật, sắc mặt cứng ngắc, khó có thể tin tưởng được mà nhìn tình cảnh này, thậm chí ngay cả né tránh cũng quên. Ẩm. Nhất thời, ma tướng thần hồn câu diệt. Hắn đến chết cũng không thể tin được, tại đây hư không trong được sâu, lại thật sẽ gặp sét đánh. 15. Theo bám vào tần trọng minh trên thân ma tộc ý chí bị thiên lôi hủy diệt, thân thể hắn cu nở dê từ từ khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá. Thôi thôi a. Dù sao chịu đựng tần vũ chiêu kiếm đó thiên tuyệt khúc, là hắn thân thể. Trước ỷ lại trên thân thể bộ phận ma tộc năng lực kéo dài hơi tàn đến bây giờ, hiện nay, dĩ nhiên cách cái chết không xa. Làm tần trọng minh phụ thân, tần bác ở tình thế kết thúc ngay lập tức liền chạy tới. Mắt nhìn con trai của chính mình sống dở chết dở dáng dấp, tuy nhiên không có gào khóc, nhưng cũng rất có vài phần buồn bã cực lớn tại tâm chết cảm giác. Càng ngày càng nhiều người áp sát tới, một phần quan tâm tần vũ có bị thương không, một bộ phận khác thì lại bắt đầu thương lượng liên quan với tần trọng minh chuyện này xử lý như thế nào. Cấu kết ma tộc, tàn hại đồng tộc, còn suýt nữa hại chết thần tử, như vậy tội nghiệt sâu nặng, bách chết có dư. Một tên trưởng lao rất là căm phẫn sục sôi nói. Ta lại cảm thấy, tần trọng minh mặc dù có sai, nhưng dù sao cũng là thụ ma tộc mê hoặc, bản thân cũng không biết tình huống. Mọi người đều biết, ma tộc cổ hoặc nhân tâm khả năng khá là cường đại. Hắn nhất thời không tra bị thừa lúc vắng mà vào, cũng là có thể thông cảm được. Có trưởng lão cùng tân bác quen biết, không đành lòng xem dáng dấp như thế, mở miệng nói. Tất cả trưởng lão nghị luận sôi nổi, thật lâu không dứt. Cuối cùng, tần Thái A liếc mắt nhìn tần Vũ, mở miệng nói, việc này, nghe thần tử đi. Tần Vũ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện vô số người ánh mắt cũng thả trên người mình. Thoáng trầm tư, nghiêng đầu do hỏi, theo tần tộc tộc quy, phải làm sao? Lời này vừa nói ra. Hình phạt điện ở đây thân phận tối cao trưởng lão lúc này bước lên trước, chắp tay nói, bẩm thần tử. Căn cứ tộc quy, cấu kết thần ma nhị tộc người, tội chết. Tàn hại đồng tộc người, trừ bỏ tộc tịch, trên trạm thần thai chu diệt thân thể nguyên thần, liên lụy quan hệ bà con. Rất rõ ràng, tần trọng minh phạm vào bất kỳ tội lỗi, đều là nghiêm trọng trái với tần tộc tộc quy. Vừa mới một vị trưởng lão nói không sai, chắc chắn phải chết. Nói tới cái này, tần vũ cu nở dê không có gì khác suy nghĩ. Hắn mặc dù có ý giải quyết tần tộc nội đấu, động viên nhân tâm, nhưng cũng biết rõ ân uy cũng nặng, mới là lãnh tụ chi đạo. Lập quy củ, chung quy hay là muốn tuân thủ. Theo tộc quy xử lý đi. Tần Vũ vuốt cằm nói. Vâng. Hình phạt điện người gật đầu theo tiếng, sau đó đem tần trọng minh kéo đi. Tần bác, ngươi có lời gì nói? Hắn quay đầu nhìn về phía vị này vạn huyết phong chu, nhàn nhạt nói. Lão phu không biết dạy con, phạm vào như vậy ngập trời tội nghiệt, biết rõ tội không thể tha thứ. Không nói nữa nói. Tần bác hai mắt vô thần, càng ở trong chốc lát, nhiều mái đầu bạc trắng. Tần Vũ thấy thế, cùng tần Thái A liếc mắt nhìn nhau, nếu có đăm chiều, sau đó chậm rãi nói, dựa theo tộc quy, lẽ ra đem ngươi trục xuất tần tộc, phế bỏ tu vi, trên trạm thần thai trên đi qua một lần. Đáng tiếc cùng ngươi đối với việc này cũng không biết tình huống, có thể ngoài vòng pháp luật khai ân. Từ hôm nay lên, ngươi tan mất vạn huyết phong phong chủ chức vụ, đi hướng về trầm tâm đàm cố gắng hối lỗi, tương lai. Có thể lấy công chủ tội. Canh thứ 5 đến. Quy yêu cầu ngân phiếu. Yêu thích thêm một hồi quần. Chương 172, Thiên Vu thần thể, chủ giác mô bản. Có 10 vạn lần thiên phú. Lời này vừa nói ra, Tần Bắc Vô Thần trong con ngươi đống nhiên xuất hiện một tia quang huy. Hắn sâu sắc xem Tần Vũ một chút, túi đầu đến cùng, thần tử nhân hậu, tội nhân vô cùng cảm kích. Lời ấy, lại có hai tên hình phạt điện tu sĩ hai bên trái phải đến đây, đem Tần Bắc dẫn đi. Như vậy, chuyện này, liền coi như tạm đến đoạn kết. Việc nơi này, phong thần đại điện, như thường lệ tiến hành. Chư thánh triệt hồi phương này vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ lôi đài, tiếp tục trở lại phụ không đảo tự bên trên, tiến hành phong thần đại điện. Trải qua hai trận không thể tưởng tượng nổi đại chiến Tần Vũ, vào đúng lúc này, được tần tộc các đệ tử ủng hộ. Phía kia vàng chói lọi viễn cổ tần chữ, như là huyết mạch lạc ấn, cuối cùng biến mất ở Tần Vũ nơi ngực. Vào đúng lúc này, Tần Vũ tựa hồ nhận ra được, mình có thể cảm nhận được rõ ràng tần tộc tử đệ sướng vui đau buồn chờ một chút tâm tình. Thậm chí, có thể bắt lấy bọn họ một chút suy nghĩ. Hắn thế mới biết, vì sao thần tử vị trí đối với tần tộc mà nói, cái kia rô nở dê như trọng yếu. Thậm chí ở một trình độ nào đó, vẫn còn ở tộc trưởng bên trên. Đây là toàn bộ tần tộc tín ngưỡng. Cũng là tần tộc hồn phách. Bây giờ có Tần Vũ thần tử tần tộc, đều sẽ bùng nổ ra cực kỳ phồn thịnh sinh mệnh chi lực. Tất cả những thứ này tương lai, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Thần tử thật sự là lợi hại, nếu ta cũng có thể có này vắng nhất, thì tốt biết bao. Đúng lúc này, Tần Vũ tựa hồ ở nước nghe được một trận mang theo hết sức bi thương thanh âm. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, hướng về đám người bên trong một góc nào đó nhìn lại. Vừa vặn phát hiện, một đạo xoay người ly khai cô đơn bóng lưng. Tần Vũ sáng mắt lên. Một chỗ rách nát trạch viện trước cửa, nên đón một tên trên người mặc vải thô tê dại sam gầy gò thân ảnh. Thiếu niên vóc người gầy yếu, quần áo rách nát, mười phần chán nản. Nhưng sống lưng nhưng lạ kỳ thẳng tắp, giữa hai lông mày có một luồng khó nén kiên nghị sát thái. Chỉ là cái kia tuổi còn trẻ nhưng che kín phong xương mặt lại tựa hồ như ở nói cho người đời, hắn đã từng nhận qua thế nào khó khăn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể như vậy vạn chúng chú mục. Không biết là muốn tìm cái gì, thiếu niên mắt bên trong triển lộ ra sâu sắc hướng về sắc. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình trong lúc vô tình dĩ nhiên đi tới chính mình trước cửa, trên mặt lộ ra rộng rãi ý cười, hô lớn. Thi thi, ca ca trở về. Bình thường cái này thời điểm, chỉ cần hắn vừa mở cổ họng, cách đó không xa đạo kia thấp bé cũ nát trong cửa gỗ, liền sẽ chạy đi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, dương nanh múa vướt lao vào trong lồng ngực của hắn. Mặc cho hắn ở bên ngoài có bao nhiêu mệt đa tâm chua, một khắc đó đều sẽ bị vớt lên sạch sẽ. Tần Quỳnh từ nhỏ liền không có phụ mẫu, mình cùng muội muội Tần Thi hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tại đây to lớn tần tộc bên trong, hai người bọn họ liền như là trong biển sâu tôm tép, hất không nổi bất kỳ bọt nước. Tháng ngày quá rất khổ, tính cả gian nan cầu sinh. Có thể dưới cái nhìn của hắn, muội muội mình chính là ông trời bàn cho mình lễ vật tốt nhất. Ngay tại hắn tràn đầy chờ mong mà chuẩn bị nên tiếp muội muội mình ôm ấp thời gian, lại phát hiện trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, nhấc chân lên liền hướng về trong phòng chạy đi. Kẹt kẹt. Một cái đẩy khai trừ làm dáng một chút cơ bản không có tác dụng gì cửa gỗ, trong phòng tràng cảnh để hắn viền mắt co rụt lại. Không ai. Hiếm có vài món đồ dùng trong nhà bị lật cực kỳ ngổn ngang. Đây đều là phá toái chó cạn. Muội muội xưa nay thật ngoan, cu nở dê không thế nào ra cửa, nhất định là đám người kia lại tới. Đáng chết. Hắn tông cửa xông ra, thẳng đến một phương hướng mà đi, cắn chặt hàm răng. Ở bên ngoài xem ra, bất hủ cấp trong thế lực, nên mỗi người cũng là không phú thì quý đại nhân vật. Đường thế lực Tần Quỳnh không dám hứa chắc, có thể bất hủ tần tộc, tuyệt đối không phải như vậy. Ở đây, có ước hiếp cùng áp bách, có hay không ngại cùng lòng chua xót, có quá nhiều gian khó cùng thống khổ. Vô biên rộng lớn Phượng Minh Sơn Mạch đối với rất nhiều hạ tầng đệ tử mà nói giống như là một tòa trốn không thoát đi lao tù. Hắn ở bên trong sinh hoạt rất khổ, lại ngay cả chạy ra đi tư cách đều không có. Nhất là, hắn một cái hầu như vô pháp tu luyện tuổi mục. Phế nhân. Yên lặng Tần Hoàng cư trong đại điện, thiếu niên thần tử tiếng kinh ngạc khó tin âm bỗng nhiên để bạt mấy cái tầng thứ. Vâng, căn cứ phía dưới người truyền lên tình báo, xác thực như vậy. Trước người, Tần Tư Giao chân thành mà đứng. Trong tay bắt bí một viên truyền tin ngọc giản, chắc chắn nói. Phụ thân hắn Tần Hoa là chi mạch một vị phổ thông đệ tử, nhiều năm trước ra ngoài chấp hành mệnh lệnh lúc chết trận. Mẹ ở sinh ra một nữ, bởi không có đủ tiếp tế, bản nguyên khô cạn, không bao lâu sẽ chết. Chỉ để lại hắn cùng hắn muội muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng bản thân của hắn tựa hồ thiên phú cực sai, cơ sở nhất dẫn khí nhập thể, dùng dòng dã thời gian 10 năm, bây giờ mì hệ nở cửa nở dê dẫm lên võ sư ngưỡng cửa, muốn tiến thêm một bước nữa. Khả năng không lớn. Tần Tư Giao ngẩng đầu lên, nhìn vị này tuổi trẻ thần tử một chút, mắt bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. Tựa hồ là không hiểu tại sao một người như vậy sẽ dẫn lên thần tử chú ý. Cần biết bất hủ tần tộc to lớn như thế, trừ bỏ các đại chủ mạch đệ tử ra, chi mạch tử đệ lại càng là đến không xuể. Còn có đại lượng từ dưới hạt đạo vực bên trong thu thập mà đến nô bộc tỷ nữ, nói là một phương quốc độ hoàn toàn không khoa trương. Cái kia tên là Tần Quỳnh thiếu niên, trong một đại lượng tần tộc tử đệ bên trong dường như muối bỏ biển, hoàn toàn không đáng chú ý. Có thể Tần Vũ tự phong thần đại điển trở về, chuyện thứ nhất liền để cho Na NG đi sưu tập người này tin tức, thực tại quái lạ. Vốn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, thế nhưng là cái này tra một cái. Được rồi, hoàn toàn chính là cái khổ rồi không thể lại khổ rồi tiểu nhân vật ta. Nghe Tần Tư Giao tỉ mỉ báo cáo, Tần Vũ lông mày cau lại. Người kia cơ thể bên trong, có mãnh liệt thượng cổ hồng hoang khí tức, rõ ràng là thượng cổ thời kỳ chấn kinh thiên hạ thiên vu thần thể. Có thôn thiên vẫn địa chi năng, là trời sinh chiến thần. Làm sao có khả năng là phế phẩm? Chẳng lẽ mình nhi nờ nhầm? Không có khả năng lắm a. Lấy hắn hiện nay tu vi, cơ bản không thể xuất hiện ảo giác loại hình. Khó nói. Là tuổi mục lưu đột kích ngược cầu huyết phương pháp. Hơn nữa, 10 năm đến võ sư rất yêu ả. Ở bên ngoài, ném đến nơi nào cũng là hiếm có thiên tài rất tốt. Nghĩ hắn chính mình 16 tuổi thời điểm, võ sư là cái gì cũng không biết đây. Ân. Được rồi, hắn hiện tại cũng không biết rằng, hắn lại không ở cảnh giới võ sư chờ quá. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, hỏi, hắn ở nơi đó. Phượng Minh Sơn mạch Tây lĩnh biên giới, ước tính 20 dặm, có tòa cũ nát mục trạch. Tần Tư Giao sững sờ, quét mắt một vòng trong ngọc giản tin tức, nhanh chóng đáp. Bạch. Dứt tiếng, Tần Vũ trường bào rung lên, cất bước rời đi. Thần tử, ngài đi đâu? Phượng Minh Sơn mạch kéo dài vô bờ, dường như vắt ngang ở chân trời người khổng lồ, bất cứ lúc nào sẽ có thức tỉnh một ngày. To lớn bất hủ tần tộc chính là vây quanh cái này Phượng Minh Sơn mạch ngồi xuống mà thành. Chủ phong Phượng Minh cùng 36 tòa truyền đạo đỉnh cao nghiêm nghị lẫn nhau cách nhau cực xa, nhưng ở toàn bộ Phượng Minh Sơn mạch mà nói, vùng này lên cùng một nơi, QNZ chỉ có thể coi là trung bộ. Nếu như phải đem tỷ dụ thành một tòa thành trì, chủ kia phong cùng với 36 núi chỗ khu vực, chính là phồn hoa trong nội thành tâm. Canh thứ 6. Chương 173, chủ giác mô bản. Bi thảm đánh đập. Thất. Có 10 vạn lần thiên phú. Mỗi một tòa núi bên trên đều có khắc đại lượng tinh vi trận pháp, uy năng khó lường. Quanh năm vũ khí bao phủ, dường như tiên cảnh, lại là linh khí nồng nặc đến một cái cực hạn vụ hóa biểu hiện. Càng đi hai bên, trận pháp sắp xếp càng lơ la, linh khí không còn đầy đủ nồng nặc, dường như từ trên trời đến nhân gian. Thậm chí tới gần biên giới địa phương, ngoại trừ trong thiên địa vốn là so với tầm thường địa phương nồng nặc một chút linh khí ra, không bao giờ tìm được cờ nữ A bất hủ tần tộc nửa điểm dấu vết. Nói là khu ổ chuột không một chút nào quá đáng. Những này khu vực, phần lớn là đem ra cho tần tộc bên trong không có địa vị gì nô bộc tỷ nữ chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên, càn cối cũng chỉ là so ra. Dù sao cũng là một phương bất hủ cấp thế lực tổ, dầu gì cũng hầu như so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Chí ít chung quanh đây nhìn như hoang vu dãy núi bên trên, luôn có thể tồn tại một ít thực lực không mạnh, nhưng hơi có chút giá trị man thú dị thảo. Tùy tiện lấy ra đi một cái, liền đủ gia đình bình thường một năm ấm no. Tần tộc bên trong đối với cái này không có bất kỳ cái gì hạn chế, thậm chí sẽ chủ động ra giá hướng về bọn họ thu mua những cái tư nguyên, giá ca thường thường so với ngoại giới cao hơn trên một hai tha nhờ. Không thể không nói, ở phương diện này, bất hủ tần tộc vẫn tương đối nhân tính hóa. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, tổng không đến nỗi chết đói, thậm chí còn có thời cơ thay đổi vận mạng mình. Đương nhiên, hết thể trụ cột, còn muốn là ngươi có năng lực. Cũng chính là thực lực. Giai cấp loại vật này bất luận ở nơi nào đều là tồn tại, đặc biệt là xem tần tộc như vậy cổ lao thế lực bên trong, thân phận địa vị so ngươi cao hơn một điểm, vậy thì cao không biên giới. Mặc dù đồng dạng là tạp dịch cùng chi mạch đệ tử, luôn có những người này có thể hoàn toàn ngự trị ở những người khác bên trên. Thì như Tần Lâm. Tần Lâm vốn không họ Tần, là ngoại giới đạo vực bên trong chiêu mộ mà đến tùy tùng. Dung nhan giống như vậy, tu vi giống như vậy, duy nhất mắt sáng địa phương chính là đối nhân xử thế khá là khéo đưa đẩy, làm khởi sự tình đến chú đáo, rất được chủ nhân niềm vui. Không phải sao, ở tần tộc sờ soạng lần mò hơn 20 năm, bị hắn chủ nhân. Cũng chính là tần tộc thập tam trưởng lão, thưởng họ Tần. Đồng thời làm hắn quản gia. Nghe tới rất ngạc nhiên, một bộ tộc bên trong rõ ràng còn có tư nhân quản gia. Nhưng trên thực tế, lấy bất hủ tần tộc khổng lồ như thế nhân khẩu số đếm cùng chiếm địa chi phổ biến, rất nhiều tần tộc người cả đời QNZ thấy không được mấy mặt. Mỗi người chung quy đều có nhà mình trạch, một nhà nhất viện thế nào cũng phải có người nhìn không phải là. Tần Lâm làm thập tam trưởng lão quản gia, thân phận địa vị cùng dĩ vãng tự nhiên là một cái thiên một cái địa. Tuy nói hay là nô bộc, nhưng cũng không phải là đồng dạng nô buộc. Chí ít ở Tây Lĩnh cái này một mảnh, vậy là ai đều muốn dựng thẳng ngón cái nhân vật. Cũng không lâu lắm, cưới vợ, thành ra, đặt mua thuộc về mình trạch viện, nghiêm chỉnh một cái cửa nở dê ha ho. Người này à, phát đạt, liền dễ dàng lâng lâng, đi trên đường nở dê cũng phải đỡ vật gì, sợ mình bay tới bầu trời. Sống lưng thẳng tắp, nói chuyện kiên cường, hành vi cử chỉ cu nở dê bắt đầu càn rỡ. Đi trên đường nhìn người khác ánh mắt cũng không đúng, một bức thiên lão đại ta lão nhị răng rấp, nhìn thấy người ta có vật gì tốt phải thu được một điểm, người ta không cho liền trực tiếp động thủ. Chính hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng hắn có chó săn A. Nương tựa theo chủ tử nhà mình cờ xí, hắn tại đây Tây Lĩnh một vòng tạp dịch bên trong tính cả thổ bá vương một dạng tồn tại, làm hai cái cao lớn vạm vỡ chó săn hay là dễ dàng. Bắt nạt người hoàn mỹ, người ta cũng không thể bắt hắn làm sao dọn, tháng ngày quá là tương đối thoải mái. Ngày hôm nay, bởi chủ tử nhà mình đi tham gia phong thần đại điển đi, Tần Lâm không cần tùy thân đi theo, liền mười phần thích ý nằm ở chính mình đỉnh viện bên trong trúng gió uống trà. Bên người còn có mấy cái tư thái không kém thị nữ chiếu cố. Đông nhiên, xem cửa quản sự vội vàng đi tới, bám vào bên thai đối với hắn nhẹ giọng nói cao ý gì, nghe được hắn hơi nhướng mày. Chút chuyện này còn cần hỏi ta. Đem hắn đánh đuổi không phải. Nuôi ngươi nhóm làm gì ăn. Tần Lâm rất là thiếu kiên nhẫn bày xua tay. Quản sự nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó vội vàng chạy ra. Cho đến cửa lớn, nhìn thấy vị kia đứng thẳng tắp chán nản thiếu niên. Vừa mới ở chính mình lao ra trước mặt bị mắng không cam lòng thời khắc này hoàn toàn phát tiết đi ra, âm thanh quát, lao ra nói, không người nào dám tới gây sự, trực tiếp cho hắn đánh ra đi. Vâng. Xung quanh một đám trong tay nắm bắt đen nhánh thiết côn tay chân thét lớn, cây gậy đâm đâm ầm ầm vang. Phối hợp lấy bo nở hà nở một mặt hung thần ác sát vẻ mặt, khí thế ngược lại là đủ rất, hoàn toàn hợp lệ chó săn. Đối mặt như vậy chẳng cảnh, cái kia chán nản thiếu niên sắc mặt có chút khó coi, lại không có bao nhiêu ý sợ hãi. Ngược lại là nghiến răng nghiến lợi nói, ta lặp lại lần nữa, đem ta muội muội giao ra đây. Chỗ tối, Tần Vũ cùng Tần Tư giao quan sát tình cảnh này, khóe miệng hơi đánh. Thần nghiệm đảo qua trước mắt không gian, quả nhiên phát hiện Tần Lâm trong nhà buộc một tên phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Được rồi, sống sờ sờ cầu huyết cố sự. Trước mắt gái mới nhìn qua kia chán nản cực kỳ thiếu niên, thật đúng là nhân vật chính mệnh a. Cao to đại môn trước mặt, bị một đám tráng hán vây quanh chán nản thiếu niên có vẻ như vậy thế đơn lực bạc. Người vây xem dần nhiều, nghị luận sôi nổi, chỉ điểm không ngừng. Đây là xảy ra chuyện gì? Đây không phải cái kia Tần Hoa nhà hải tử à? Đúng vậy a, không biết sao lại cùng Tần Lâm làm. Ta nghe nói là nợ Tần Lâm linh thạch không trả nổi, cái kia Tần Lâm phái người đi nhà hắn đem người muội muội đoạt tới gắn nợ. Còn có chuyện như vậy? Quá phận quá đáng đi, cái kia muội muội không phải là mới thất ta mờ tuổi à? Nhiều hiếm có. Những năm này Tần Lâm làm chuyện loại này còn thiếu à? Quyền thế không bằng người ta. Chỗ rửa cu nở dê không bằng người ta. Gặp phải chuyện như vậy, liền cam chịu số phận đi. Nhân mệnh. Ta xem không có khả năng lắm, tiểu tử này cu nở dê không phải lần đầu tiên na hó chuyện như vậy, tính khí trục cực kỳ, đặc biệt là đau lòng hắn cô em gái kia, thật sự là dám liều mệnh. Lần này không giống nhau, trước kia là người không tới tay. Hiện tại mọi người bị vồ vào cái kia tường cao bên trong, hắn một cái vô pháp tu luyện hải tử, lại liều mạng, cu nở dê không va hó được cờ cái này đại môn A. Đu nở dê đờ y, người ta mấy người đại hán hướng về cửa vừa đứng, cái kia tay chân lèo khèo, làm sao tiến vào được. Nghe xung quanh truyền đến tiếng nghị luận, thiếu niên Tần Quỳnh đối với mình tình cảnh càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Nội tâm không khỏi thăng lên một luồng hối hận, thầm hận chính mình vì sao phải phí lớn như vậy tâm tư đến xem đồ bỏ phong thần đại điện, hiện tại muội muội bị tóm, để hắn như thế nào cho phải. Hắn cắn chặt răng cửa, nắm đấm nắm chặt, móng tay sâu sắc đi vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Sau đó dưới chân chấn động, cả người không quản không để ý hướng phía trước phóng đi. Giống như điên cuồng, thực tại đem trước mắt mấy người đại hán kinh hãi tốt một hồi. Có thể đảo mắt liền tỉnh ngộ lại, giơ tay lên bên trong thiết côn liền hướng trên người thiếu niên bắt chuyện. Ầm ầm. Vừa tiếp xúc, Tần Quỳnh trên thân cũng đã nhiều mười mấy đạo máu ứ động vết thương. Thương hắn khuôn mặt vặn mẹo, cả người run rẩy. Cũng tại một luồng bướng bình ý chí phía dưới, đơn giản chỉ cần thẳng hạ xuống, không có bị trong nháy mắt đánh bay ra. Canh thứ 7 đến. Nhân vật chính cái thứ nhất tùy tùng đến. Mặt khác, nếu như nói cùng chương trước lặp lại, đại gia một lần nữa chậm tồn một hồi, chuyển sai bản thảo. Chương 174, dường như danh trời, cái này dô nở dê như trợ cấp. Có 10 vạn lần thiên phú. Sắc mặt hắn màu đỏ tím, bàn tay lớn vồ một cái, ý đồ đem trước mặt mấy cây thiết côn toàn bộ kẹp ở chính mình dưới nách, về phía trước đỉnh. Nhưng hắn suy nghĩ mặc dù tốt, nhưng bây giờ đánh giá thấp trước mặt kết quả đại hán thực lực. Tuy nói bọn họ cũng là một đám tư chất không cao nô buộc, tu luyện nhiều năm cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến võ sư cảnh giới, tại đây bất hủ tần tộc bên trong, cùng người phàm không khác. Nhưng đây chỉ là so ra, đối với Tần Quỳnh mà nói, võ sư cảnh giới. Dĩ nhiên là hắn trong ngộng có thể đạt đến cảnh giới. Giữa hai người chênh lệch, dường như danh trời. Đùng. Một cái đại hán vận khí thần lực, một cái rút ra thiết côn, sau đó xoay tròn nện xuống, ma nhờ men nện ở Tần Quỳnh ở ngực. Cự đại vô cùng lực đạo truyền mà đến, Tần Quỳnh sắc mặt hơi trắng, khó hơn nữa kiên trì, một ngụm máu tươi phun ra, ngược về phía sau. Đầy đủ bay ra đi xa 4, 5 mét, nện ở đối diện người ta tưởng cao bên trên, vô lực lướt xuống. Hắn muốn dây rùa bò lên, lại phát hiện tay chân hoàn toàn không bị khống chế run rẩy lên, đừng nói đứng dậy, liền giơ tay cũng khó khăn. Tần Quỳnh hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, từng tầng nện vào trước mặt trên tường đá, lại chỉ có thể cho trên tay mình đổ thêm vết thương. Hắn thật hận. Hận chính mình vì sao là tên rác rưởi, vì sao không thể tu luyện. Ngay cả mình thân nhất mọi người bảo hộ không. Gian nan ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cao to chạy cửa, như nở dê cao y na y cầm trong tay thiết côn trắng hán, còn có vênh váo tự đắc quản sự. Trước mắt chàng cảnh dĩ nhiên bắt đầu mơ hồ, thương thế hắn thật rất nặng. Gần như mê man khuyết, nhưng đơn giản chỉ cần dựa vào một luồng căn phá răng tín niệm chống đỡ xuống. Không đứng dậy nổi, liền lấy tay bò. Hắn rụng cả tay chân, trên đất gian nan nhúc nhích, lôi ra một đạo mơ hồ vết máu. Từng bước, cách này đại môn càng ngày càng gần. Từng đoàn vài bước khoảng cách, giờ khả cờ na y dường như thiên uyên. Tiểu tử này, là thật vận a. Cái kia quản sự thấy thế, chau mày, cắn răng nói, tiếp tục đánh cho ta, đánh tới hắn không động đậy mới thôi. Lời này vừa nói ra, xung quanh đại hán mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này. Không thể đánh tiếp sẽ chết. Tần tộc tộc quy nghiêm khắc, bọn họ những người này trong ngày thường không có ai sẽ tiêu tâm tư quản. Nhưng nếu thật xảy ra án mạng, đó cũng không phải là chúng nó có thể chịu được lên. Nhất là, người này trước mặt, dù sao họ Tần, tốt xấu là Tần tộc chi mạnh người. Quản sự rõ ràng cu nở dê nghĩ tới chỗ này, sắc mặt khó coi, vậy làm sao bây giờ? Khó nói để hắn cứ như vậy ghé vào chúng ta cửa. Nếu để lao ra hỏi tới, người nào gánh trách nhiệm? Nếu không, đi vào hỏi một chút lao ra. Một gã đại hán nói quanh co nói. Cũng tốt, các ngươi ở đây chờ ta. Tần Lâm nghe thấy quản sự báo cáo, hơi thay đổi sắc mặt, nói, phế vật này. Thật là làm cho người buồn nôn. Quản sự thấy thế, do dự nói, nếu không, đem hắn muội muội trả lại cho hắn. Trả lại cho hắn. Hắn thiếu nợ ta linh thạch ngươi tới cho. Thần Lâm chửi ầm lên. Quản sự nhất thời cái cổ co rụt lại, không tiếp tục nói nữa. Hắn một cái phế phẩm, nghĩ đến cho dù là chết, cũng không bao nhiêu người quan tâm. Thần Lâm trong mắt lóe ra tàn khốc, thấp giọng nói. Quản sự nghe vậy, kinh hãi, cẩn thận nói, lao ra, ngài làm ớn. Ngươi đi xem, cái này hai huynh muội trong ngày thường có cái gì ở gần người. Cái này không cần tra, hai người này trong ngày thường chính là sống nương tựa lẫn nhau, một người bạn cũng không có. Quản sự khẳng định nói, tân tộc chi mạch bên đó đây. Bọn họ đầu này chi mạch, từ khi phụ thân hắn chết trận, liền chỉ còn hắn một người. Còn lại chi mạch, căn bản cũng không biết có hắn người này, coi như biết rõ, cu nở dê sẽ không đặt tại trong mắt. Ngươi xác định. Thần Lâm ánh mắt sáng lên. Khoe miệng dương lên một vệt ý cười. Đương nhiên. Ngươi ra ngoài, đem tiểu tử kia tứ chi đánh gãy, kiếm chút dược phẩm chữa thương đưa đến bọn họ cái kia phá trong nhà. Tối nay màn đêm thăm thẳm, kém mấy cái tay chân lanh lẹ người đi đem hắn ném đến trên núi hoang, cho hắn trên thân ném điểm con mồi. Lời này vừa nói ra, quản sự nhất thời khoe mặt giật một cái. Cắt đứt tứ chi, ném vào trong nhà, đưa thuốc chữa thương, cho ngoại nhân một loại vẫn chưa đối với hắn hạ sát thủ giả tượng. Sau đó thừa dịp màn đêm thăm thẳm thời gian, đem hắn ném đến trong núi hoang, đưa tới hung thú gặm nhấm. Tần Quỳnh vừa không quen gần người, ngắn hạn bên trong tất nhiên sẽ không có người phát giác. Thời gian dài, liền càng thêm vô tư. Cái này Tần Lâm, lòng độc các nghĩ. Sững sờ ở cái này làm gì? Còn không mau đi. Tần Lâm thấy quản sự sững sờ, không thích quá mắng. Dạ dạ dạ, ta vậy thì. Tần Lâm trước phủ, Tần Quỳnh vẫn cứ trên đất vất vả bỏ sát. Rốt cục tìm thấy phía dưới cùng tầng kia bậc thang. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, quản sự từ trong đó đi ra. Như thế nào? Lão gia nói thế nào? Mấy người đại hán nhất thời hơi đi tới. Đánh gây hắn tứ chi. Mấy người nhìn nhau, sau đó lẫn nhau gật đầu, thao thiết côn liền bắt đầu động thủ. Chỉ là cắt đứt tứ chi, ngược lại không đến nỗi chết người. Vù vù. Thiết côn vung lên, mang lên gió gào thét âm thanh, từng tầng rơi vào Tần Quỳnh hai chân bên trên. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, Tần Quỳnh trợn mắt trợn tròn, mắt đầy tơ máu, đồng tử tựa hồ muốn từ trong hốc mắt tung ra, lại là cắn chặt răng cửa, không có phát sinh nửa điểm tiếng kêu. Chỉ nhìn hướng về trước mặt mấy người ánh mắt, dường như hung thú. Mấy người bị ánh mắt chằm chằm đến tâm lý hốt hoảng, không khỏi buồn bực, trong tay động tác càng lúc càng nhanh, không chỉ có đoạn hắn tay chân, càng đem hắn toàn thân cao thấp xương sọ gần như hoàn toàn đánh nát. Thảm trạng kinh người, khiến người ở tại tràng dồn dập nhìn sang, không dám nhìn nữa. Mọi người chưa từng chú ý tới, trên bầu trời, hai bóng người chính yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Giờ Khả Cờ Na Y Tần Tư Giao nội tâm 10 phần thấp thỏm. Na Nở Dê kỳ thực không phải là rất minh bạch tại sao tần tộc bên trong sẽ phát sinh tình huống như vậy. Trên thực tế đối với Tần Tư Giao như vậy địa vị tôn quý tần tộc đạo tử mà nói, bất hủ tần tộc chính là nhân gian tốt nhất thiên đường. Đàm Thiếu trong lúc đó Sơn Hà biến, tới lui đều là tầm tiên người. Na Nở Dê chưa bao giờ nghĩ tới, ở Phượng Minh Sơn mạch phía dưới, lại còn sẽ có như vậy vết bẩn việc.